Chương 53. Chu Chỉ Hựu thượng tuyến. Lại một chủng tộc chủ nghĩa, lại một cái ác ma. Giáo Linh Ngộng. 1704 năm. Vỡ lẹn từng chiến dịch. Dôn chủ chỉ cùng hoàng thân ở vừa ẹn liên thủ. Đánh bại Louis 14. Phá vỡ Thái Dương Vương 61 năm thần thoại bất bại. Từ đó, Dôn chủ chỉ thanh danh vang dội. Cùng eo lịch tổng, nô sấn nổi danh. Cùng xưng là anh trong lịch sử vĩ đại nhất nhà quân sự. Từ đây, chủ chỉ cái họ này cũng cùng thân phận quý tộc liên lạc chặt chẽ tại. Thế là, tại thế chiến thứ hai, khi mọi người nâng lên chủ chỉ hiệu, đầu tiên sẽ nghĩ tới Dôn chủ chỉ hiệu. Nhưng mà, tại Dôn chủ chỉ sau khi chết 164 năm, chủ chỉ hiệu gia tộc nên đón một cái thành viên mới. Lúc đó không ai có thể. Trong tương lai, đứa bé này sẽ siêu việt tiên tổ. Thứ nay về sau, mỗi khi mọi người nhắc lên chủ trì cái tên này, bọn hắn đầu tiên cũng không phải Dôn chủ trì hiệu, mà là Weissenmaster Leonard Spencer chủ trì hiệu. Lúc này, khi Phương Nguyên suy nghĩ lay động xa xôi châu Âu đại lục, trên màn đạn, vẫn như cũ tràn ngập đối với chủ trì hiệu công kích. Bọn hắn không hiểu, cũng không cách nào tiếp nhận. Rõ ràng Hải Nở cũng đã muốn nghị hòa dừng tay. Chủ trì tại sao muốn cự tuyệt? Chiến tranh phạm đao phủ Hải Nở đồng loa ánh mắt tiện cận chính khách. Mọi việc như thế từ ngữ không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh, thậm chí không chỉ là người xem, ngay cả ban giám khảo cũng rất bất mãn. Xem như anh người, giáo lính là khó khăn nhất lấy tiếp nhận. Nàng không thể tiếp nhận Phương Nguyên thiết trí nội dung cốt truyện như vậy, tiếp tục cho trong chuyện xưa châu Âu mang đến cực khổ. Càng không thể tiếp nhận chiến tranh kéo dài, là bởi vì một cái anh chính khách kiên trì. Thế là, nàng bất mãn muốn, năm 7, Phương Nguyên tuyển thủ liên quan tới đoạn kịch bản này thiết kế, ta không cách nào lý giải. Từ trên logic rất khó thuyết phục ta. Hai nở bắt lại pháp, từ kịch bản xuất phát, đức thực lực thập phần cường đại. Mà dưới loại tình huống này, ta muốn làm lúc người Âu Châu đều biết lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Có thể, để cho trong chuyện xưa chiến tranh tiếp tục tiến hành, hai nở nghị hòa bị phủ quyết. Đó là không phù hợp logic. Giáo lĩnh cách nhìn rất đơn giản. Tại trong nhận thức, hai nở thế không thể đỡ. Khi đưa ra nghị hòa, ngay lúc đó người Âu Châu nhất định sẽ tiếp nhận. Làm sao còn có thể có người cự tuyệt đâu? Không riêng gì giáo lĩnh có loại này thái độ, các ban giám khảo cũng đều nắm lấy tương tự ý kiến. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đoạn kịch bản này có chút thoát ly thực tế. Khương Vấn mở miệng nói, cố sự bên trong các nước Âu Châu khi nhìn đến Pháp đều bị Hải Nở công hãm sau đó, lúc này đối với Hải Nở chắc chắn bạn phần sợ hãi. Xuất phát từ sợ hãi, không có lý do còn dám tiếp tục kiên trì chiến tranh. Mà ở đây bên ngoài, nếu như tiếp tục chiến đấu, thì càng hẳn là đồng ý Hải Nở nghị hòa. Bọn hắn cần cơ hội này cửa sổ bày ra động viên, một lần nữa xúc tích lực lượng. Tiếp đó, sẽ cùng Hải Nở tiến hành quyết chiến. Khương Vấn ý nghĩ thì càng đơn giản. Nếu như các quốc gia không muốn cùng Hải Nở tiếp tục đánh xuống, cái kia liền sẽ đáp ứng ngưng chiến. Nếu như các quốc gia cùng Hải Nở đánh xuống, kia liền càng phải đáp ứng ngưng chiến, liền giống với trước kia Đường Thái Tông vị Thủy Minh ước một dạng, cái gọi là ngưng chiến nghị hòa, bất quá là kế hòa bình. Sau khi Giáo Linh cùng thương vấn, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng phát biểu tương tự thái độ, mà duy chỉ có Đỉ Cặp Di Ổ lại không nói tiếng nào, mãi mãi để chú ý tới Đỉ Cặp Di Ổ tựa hồ nắm giữ cùng ba người khác khác biệt ý kiến, không khỏi hiếu kỳ nói: Leonardo tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Đỉ Cặp Di Ổ lấy lại tinh thần, lập tức cười cười: ta cảm thấy ba vị ban giám khảo quan điểm rất có đạo lý. Lời này vừa nói ra, tựa hồ càng thêm bằng chứng trước mắt chủ lưu ý kiến chính xác. Phương Nguyên ở chỗ này sáng tác, đúng là vừa ra vi phạm lẽ thường, vi phạm lộ dịch nét bút hỏng. Nhưng Đi Cặp Di Ổ đơn giản khẳng định các ban giám khảo lên tiếng sau đó, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, còn có nhưng mà, mãi mãi để vốn là đều chuẩn bị kết thúc công việc kết thúc cái đề tài này, tránh cho Phương Nguyên thu nhận quá nhiều phê bình thanh âm, ảnh hưởng người xem đối với cố sự này đánh giá, tiến tới ảnh hưởng sau này tăng cấp. Lúc này nghe xong còn có nhưng mà, theo bản năng hỏi, nhưng mà. Đi Cặp Di Ổ mỉm cười, nói: nhưng mà, các vị nói tới lộ gì, xây dựng ở trên phổ la đại chúng phổ biến dân ý. Nhưng phổ biến dân ý, chỉ là phổ biến, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, không phải sao? Đi Cặp Di Ổ ý tứ rất đơn giản. Các ngươi nói rất đúng. Chính xác. Nếu như dựa theo lẽ thường xuất phát, cơ hồ 9 thành 9 người đều biết lựa chọn ngưng chiến. Nhưng mà 9 thành 9 chỉ là vô hạn tới gần tại toàn bộ, mà cũng không phải là toàn bộ. Cho nên, có người sẽ tự tuyệt. Cái này cũng là hợp lý có khả năng xuất hiện tình huống. Cũng tỉ như cố sự bên trong vị này mới nhậm chức thủ tướng, ta cảm thấy Phương Nguyên tuyển thủ đem thiết trí vì phản đối nghị hòa phe thiểu số, cái này là hoàn toàn nói thông được. Đi Cặp Di Ổ chỉ vào màn hình, phân tích nói: mà trên thực tế, ta không biết mọi người chú ý đã tới chưa, tại trong cố sự này, đây cũng không phải là lần thứ nhất nâng lên vị này chủ trì hiệu. Bởi vậy, ta có một loại dự cảm, vị này chủ trì chính là cố sự này mấu chốt. Có lẽ chính là bởi vì kiên trì của hắn, mới cuối cùng đánh bại Hải Nở. Đi Cặp Di Ổ to gan đưa ra dự đoán. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hơi kinh ngạc. Chính là bởi vì có chủ trì hiệu kiên trì, mới cuối cùng đánh bại Hải Nở. Cho nên cái nhìn của ngài, vị này chủ trì hiệu, cố sự ẩn tàng nhân vật chính, hắn kết thúc ác ma người kia. Bởi vì Đi Cặp Di Ổ lời nói, mãi mãi để nghĩ tới loại khả năng này, hắn có chút kinh ngạc. Vẫn không có xuất hiện nhân vật chính, bây giờ cuối cùng xuất hiện, ta cảm thấy có loại khả năng này. Đi Cặp Di Ổ chắc chắn gật đầu, nói, hắn cười cười, cho nên ta cảm thấy chúng ta không ngại chờ mong một đợt. Có lẽ cố sự này phấn khích chỗ, lập tức liền muốn tới. Đi cặp gì ổ lên tiếng rất có hiệu quả. Lời này vừa nói ra, lập tức nghịch chuyển vừa rồi tràn ngập toàn trường đối với kịch bản phê bình thanh âm. Mà lý giải xuống, mà không thể không thừa nhận, hắn loại thuyết pháp này là hoàn toàn có thể. Dù sao Phương Nguyên từ sáng tác bắt đầu đến bây giờ, đã không chỉ một lần hướng bày ra, như thế lần lượt phong hồi lộ chuyện, không theo thường quy sáo lộ đi viết cố sự này. Mà nếu như dựa theo giáo lĩnh đám người phương án viết cố sự này, đồng ý ngưng chiến, các quốc gia ngưng chiến, tập hợp lại, đánh bại Hải Nờ. Ai à, không lại là một cái khác khuôn sáo cũ chuyện xưa sao? Thế là, lúc này Đi Cặp Di Ổ lần này phán đoán suy luận, không thể nghi ngờ là phù hợp hơn Phương Nguyên nhất quán sáng tác phong cách. Kết quả là, phê bình chỉ trích thanh âm dần dần nhỏ xuống. Đám người đối với Phương Nguyên dưới ngòi bút cố sự, đối với tiếp xuống kịch bản, càng hiếu kỳ hơn. Mà ánh mắt tò mò cũng không chỉ hạn chế tại cố sự bản thân, mà là càng nhiều dừng lại ở chủ trì hiệu trên thân. Chẳng lẽ nhân vật chính? Vô số người hiếu kỳ. Trong phòng, Phương Nguyên không biết ngoại giới vừa mới đang bạo phát một hồi đặc sắc thảo luận. Hắn đang nhớ lại một lần trong đầu của mình liên quan tới chủ trì hiệu ký ức, thêm chút chỉnh lý sau, lập tức bày ra trên giấy. Lần này, hắn muốn tạm dừng chiến trường chính bên trên liên quan tới Hải Nở cố sự, mà là muốn đem bút pháp cường điệu đặt ở trên giới thiệu chủ trì hiệu. Cái này cũng là thế chiến thứ 2 trong 3 bá chủ, sớm nhất ra sân nhân vật. 1874-11-30 ngày, ngoài sân chủ trì hiệu đản sinh tại Anh Oxford của Đô Sóc chấn cung điện Bờ Lẹn Hềm ăn nỉ nữ vương để ăn mừng Bờ Lẹn Hềm chiến dịch thắng lợi, chuyên môn cho chủ trì chiến tích bắn nổ tổ tiên xây dựng tại Anh, có cung danh hiệu kiến trúc có rất nhiều tòa, nhưng chỉ có một tòa không thuộc về vương thất cùng tôn giáo, tượng trưng cho một loại siêu nhiên đặc biệt quý tộc địa vị chủ trì phụ thân từng đảm nhiệm tài chính đại thần, mẫu thân là triệu phú, Ken Hill. Giọt em cổ đông nữ nhi chủ trì hiệu đáng mặt quý tộc xuất thân, nhưng gia thế hiển hách đồng thời không cho chủ trì hiệu mang đến tuổi thơ vui sướng phụ thân bề bộn nhiều việc chính trị, mẫu thân xa vào tại giao tế, chủ trì hiệu rất ít cảm nhận được phụ mẫu yêu mến tiểu chủ trì hiệu ngang tàng hướng hách, tự cho mình hơn người một bậc, nhưng đối với quốc gia cùng vương thất, cũng có mãnh liệt tinh thần trách nhiệm tuổi thơ chủ trì hiệu đối với học tập không có hứng thú, trung tình tại lịch. Sử cũng làm người nhiệt huyết sôi trào thơ ca ở trường học, chủ trì tinh lịch phản địch, trời sinh tính hiếu động, thường xuyên đến trễ, đánh nhau ẩu đả lão sư nói, trên thế giới tối ngang ngược khắc nghiệt hải tử. Phụ mẫu cũng một trận đem hắn coi là vấn đề nhi đồng nhưng chủ trì chỉ là đối với trường học chương trình học không có hứng thú, muốn trở thành tổ tiên như thế chinh chiến xa trường vĩ nhân, thế là tốn sức kiểm tra 3 lần thí, cuối cùng tiến vào sản nụ sạc hoàng. Ra học viện quân sự văn kiện bên trong, Phương Nguyên điều chỉnh chuyện xưa tự sự góc nhìn, đem nội dung chuyên chú chỉ đặt ở chủ trì trên người một người. Loại này đống nhiên xảy ra khác một thiên sáng tác, cùng tiến văn thoạt nhìn là không hợp nhau như thế. Nhưng mà, loại nhân vật này chuyện ký nội dung, cũng không nghi ngờ càng thêm xác nhận đi cặp gì ổ thuyết pháp. Nhân vật chính, thật sự xuất hiện. Đến rồi. Nhân vật chính xuất hiện. Ngoại trừ Hải Nờ, cố sự này bên trong lần thứ nhất xuất hiện nhân vật khác dạng này giới thiệu cả kẽ, chủ trì chắc chắn nhân vật chính. Treo một trái tim cuối cùng buông xuống, cố sự này cuối cùng vẫn chính năng lượng, không sợ bị cắt. Một cái cố sự có thể tại Long Quốc Thẩm không sao có thể không có một cái nào chính năng lượng nhân vật chính. Khi thấy, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy, cái kia gánh vác chính năng lượng nhân vật, cuối cùng muốn đánh bại Hải Nờ đồ Long Dung xin phải xuất hiện. Tại loại này trong tâm tình, Hải Nờ cố sự êm tai nói, mặc dù thi 3 lần mới tiến vào Hoàng gia học viện quân sự, nhưng chủ trì hiệu đối với quân sự trường học chương trình học hết sức cảm thấy hứng thú, nhảy lên trở thành học sinh xuất sắc lúc tốt nghiệp, thành tích của hắn có thể tại 150 danh học sinh trung xếp tới đệ bát sau khi tốt nghiệp, chủ trì hiệu gia nhập ngành tình báo, trở thành một cái theo quân phóng viên, đi tới Cuba ở đây, yêu sáng tác, liệt ỉu, xì gà ở phía sau thời gian, chủ trì hiệu bình quân một ngày có thể rút mất 15. Điếu xì gà, còn muốn uống hết 3 bình rượu tư nhân thư ký, chủ trì hiệu mỗi sáng sớm phải dùng hít kỳ xúc miệng, mở ra một ngày rời đi Cuba, dựa vào mâu thân quan hệ lại đi tới Nam Phi phỏng vấn bộ chiến tranh chủ trì kinh nghiệm lần thứ 2 chiến tranh. Cùng tại Cuba lúc mở dạng, cái này cũng là một hồi phát sinh ở thuộc địa chiến tranh 2 lần phát sinh ở thuộc địa chiến tranh, để cho chủ trì ý thức được thuộc địa đối với anh tầm quan trọng, cũng thêm sâu chủ nghĩa thực. Dân khuynh hướng cho rằng anh chẳng những vì ấn độc vào một cái sáng suốt chính phủ, dẫn vào pháp luật cùng trật tự để sướng tôn trọng tài sản, tôn trọng lao động tại những này hoang đường ngôn luận sau lưng, chủ trì xem như quân thực dân tràn đầy cảm giác ưu việt tại lúc tuổi còn trẻ, chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa đế quốc cùng chủ nghĩa thực dân tư tưởng sâu đậm cắm rễ tại chủ trì trong đầu tại bộ trong chiến tranh, chủ trì ở nơi đó bất hạnh bị bắt bất quá không có. Bị quan bao lâu? Thừa dịp tối đêm thành công vượt ngục, còn bị bộ người lấy 25 bảng Anh giá cả tiến hành treo thưởng chủ trì hiệu đem chuyện xưa của mình đóng gói phụ lên, phát biểu nhiều thiên đưa tin, còn viết 3 quyển sách. Thế là danh tiếng vang xa 19005 ba nguyệt, chủ trì trở lại anh lúc, dân chúng coi hắn là thành anh hùng một dạng hoan nên hắn tóm lấy cơ hội này tham dự tuyển cử, thuận lợi được tuyển nghị viên cùng Hải Nở khác biệt. Tại bước vào chính đàn phía trước, kinh nghiệm của hắn có thể nói hết sức thuận lợi, trừ bỏ bị tù binh cái kia đoạn kinh nghiệm. Nhưng tới một mức độ nào đó, chủ trì hiệu lại cùng Hải Nở 10 phần giống nhau. Hắn đồng dạng là một quốc gia người chủ nghĩa chủng tộc giả. Bất quá đối với Hải Nờ loại kia không quá nhân cách hóa điên cuồng chủ nghĩa chủng tộc, chủ trì không thể nghi ngờ là hơi bảo thủ một chút. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng vẫn như cũ để cho không thiếu người xem dần dần cảm thấy bất an. Lại nói, tên này tuyển thủ có phải hay không biết không bình thường nhân vật viết nghiệt rồi? Chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa đế quốc, đây không phải là một cái khác Hải Nờ sao? À, tại sao ta cảm giác chúng ta tựa hồ cao hơn quá sớm, người anh em này nhìn xem cũng không phải đi người tốt ta. Sẽ không phải cũng cùng Hải Nờ một dạng A46. không bài trừ loại khả năng này. Khán giả nhìn có chút kinh ngạc, mà không chỉ là, liền mấy vị ban giám khảo cũng đều sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lại tiếp tục xem tiếp. A1985, chủ trì hữu được bổ nhiệm làm mẫu dịch ủy ban chủ tịch, chính thức tiến vào bên trong các khi đó, mới 34, có thể nói một bước lên mây. 1911-50 nguyện, chủ trì hữu lại bị bổ nhiệm làm đại thần đô đốc hải quân. Đối với chiến tranh, chủ trì hữu luôn luôn mẫn cảm, tại trong lúc đó châu Âu không khí khẩn trương, ý hắn biết đến chiến tranh sắp buộc phát, thế là đã sửa đổi không đi đánh gãy cắt giảm quân phí cách làm, phát triển mạnh xe tăng cùng không quân. Cùng Đức bày ra trên biển quân bị thi đua, đại lượng chế tạo không sợ hạm, lấy bảo đảm Anh về phương diện hải quân bảo trì dẫn đầu. Nếu như nói phía trước một đoạn liên quan tới chủ trì tại chủng tộc chủ nghĩa, quốc gia chủ nghĩa phương diện miêu tả, để cho người xem đối với chủ trì hữu người này thái độ bắt đầu hiện ra lo lắng mơ hồ, sợ trở thành một cái khác hại nờ. Mà lúc này, khi nhìn thấy đoạn này nội dung xuất hiện, khi thấy bày ra quân bị thi đua, không ngừng mở rộng bó bị, đó không thể nghi ngờ sâu hơn loại này lo nghĩ. Ghế giám khảo bên trên, mấy người trên mặt đều hiện ra khác biệt trình độ sầu lo, đặc biệt là Giọng Đỉnh, càng là nhìn từng trận hãi hùng kiếp vía. Phương Nguyên muốn làm gì? Cho Đức an bài một cái ác ma, bây giờ lại phải cho anh cũng an bài một cái. Lúc này, nàng còn không biết chỗ sắp nhìn thấy là như thế nào một cái trên trời rơi xuống manh nam. Chu Chỉ Hiệu cố sự vẫn còn tiếp tục. Chương 54, không quân rửa sạch, khí độc ngự dân. Đại từ đại bi Chu Chỉ Hiệu các hạ, chí ám thời khắc, bài tướng. Chu Chỉ Hiệu là ác ma sao? Từ mức độ nào đó tới nói, đúng vậy. Tại đối đãi một ít dân tộc trên thái độ, hắn cùng Hải Nở kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hải Nở xuất thân cũng không hiển hách, xem như La Ngựa quý tộc một thành viên, lại thời khắc hoài niệm gờ rồ chờ lạn đế quốc vinh quang. Mà Chu Chỉ Hiệu đâu, xem như một cái anh bên trên tam kỳ lâu năm quý tộc, trưởng thành tại anh huy hoàng nhất thời đại hoàng kim, tắm rửa qua Victoria thời đại tối vô thượng vinh quang. Hắn trong xương cốt người da trắng trí thượng, anh trên hết quan niệm, cũng không giống như Hải Nở kèm mấy phần. Từ rất nhiều phương diện có thể bằng chứng điểm này. Thì như tại USA đối đại Indian dân bản địa đổ sắt về vấn đề, Chu Chỉ Hiệu cũng không cảm thấy đó là một loại ngược đãi, mà là một cái chủng tộc càng mạnh mẽ hơn thay thế bọn hắn. Tại Ấn Độc dân mà quan viên bởi vì nạn đói, thỉnh cầu Chu Chỉ Hiệu viện trợ lúc, Chu Chỉ Hiệu cũng biểu thị đây là đáng đời bọn họ. Ai bảo bọn hắn giống như con thỏ sinh một đoàn hải tử, cái này cũng là Chu Chỉ Hiệu nguyên thoại. Hắn thậm chí còn cho rằng phát sinh nạn đói, chết đói đám kia màu nâu ra đê tiện chủng tộc là một chuyện tốt, bởi vì dạng này có thể nhẹ nhõm khống chế nhân khẩu. Mặc dù Phương Nguyên cũng không có qua nhiều miêu tả hắn tại chủng tộc chủ nghĩa phương diện càng nhiều cặn kẽ chi tiết, nhưng mà có Hải Nở vết xe đổ, rất nhiều người đều xuống ý thức đem hắn chủ nghĩa chủng tộc cùng Hải Nở vẽ lên ngang bằng. Trong lúc nhất thời, có không ít người trong lòng lo sợ nhiên. Một nhân vật như vậy, nếu để cho hắn đánh bại Hải Nở, để cho hắn kế thừa Hải Nở địa vị tại trên quốc tế, tựa hồ cũng chưa chắc là một chuyện tốt ta. Bất quá, ngoại trừ những thứ này quang hoàn bên ngoài, chúng ta không thể phủ nhận là Chu Chỉ ở thế giới phản pháp ít tư sự nghiệp bên trong, cũng là có không thể coi thường cống hiến. Mà đối với anh tới nói, hắn càng là không thể phủ nhận trên trời rơi xuống manh nam, đặc biệt là tại làm theo bình định chính sách chạm bỡ lãnh thủ tướng làm nổi bật phía dưới. Trong phòng, Phương Nguyên đem cố sự tuyến phát trở về, tự sự góc nhìn dừng lại tại Chu Chỉ Hiệu. Hắn biết 1914-7 nguyệt, đại chiến thế giới thứ nhất bộc phát, cường quốc cùng nổi lên tranh đoạt thế giới bá quyền. Hai, một Chu Chỉ Hiệu cũng khát vọng giống tổ tiên của hắn trong chiến tranh kiến công lập nghiệp, nhưng biểu hiện của hắn không vừa ý người xem như đại thần đô đốc hải quân. Hắn phê chuẩn hải quân đánh chiếm đạt đạn mèo lẹt kế hoạch, nhưng kế hoạch cuối cùng thất bại, hải quân bỏ ra giá thật lớn cũng không thể đánh chiếm eo biển, khiến cho anh tại chiến tranh mới bắt đầu ưu thế mất hết tại đạt đạn mèo lệ trong chiến dịch. Hiệp ước quốc quân đội có 4.4 người chết trận, 9.7 vạn người bị thương, thương vong nhân số là địch quân 4 lần. Chủ trì hiệu danh tiếng rất xuống ngàn trượng, bởi vậy trở thành bảo thủ đảng công kích mãnh liệt đối tượng, bị miễn đi đại thần đô đốc hải quân chức vụ, bị đả kích hắn không muốn lại đợi ở giới chính trị, dứt khoát trực tiếp lao tới một trận chiến chiến trường. Từ quyền cao chức trọng nội các đại thần đã biến thành súng mô giờ đoàn đệ lục doanh doanh trưởng, xuất lĩnh binh sĩ tại tây tuyến chiến trường chiến đấu, đó là chủ trì cả đời thung lũng. Hắn rời xa quyền lực trung tâm, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng, đồng dạng ở vào nhân sinh thung lũng. Còn có chiến trường bên kia Hải Nở, khi đó Hải Nở vẫn chỉ là một cái thông thường Đức binh sĩ, tại trong chiến hào giấy rủa sống đến một giây sau 1915 tây tuyến chiến trường, chủ trì cùng Hải Nở còn không nhận biết, khi đó bọn hắn đều bừa bãi vô danh, là pháo hôi tầm thường tồn tại đại chiến thế giới thứ nhất trên sân khấu không có vị trí của bọn hắn. Nhưng ở 24 năm sau trận tiếp theo thế chiến, tên của bọn hắn truyền khắp tứ hải, không ai không biết khi nhìn thấy một đoạn này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có một loại vận mệnh kỳ diệu như vậy cảm giác. Một trận chiến trên chiến trường, hai cái bừa bãi vô danh binh sĩ đặt ở ầm ầm sóng dậy trên chiến trường là như vậy không đáng chú ý, mà ai có thể nghĩ tới tại 24 năm sau thế giới mới đại chiến bên trên, bọn hắn đem riêng phần mình dẫn dắt một quốc gia bày ra đọ sức. Một trận chiến kết thúc về sau, Chu Chỉ Hiệu bị một lần nữa khải dụng, quay về nội các. Từ 1917 năm đến 1929 năm, chủ trì các đời quân nhu đại thần, phòng ngự đại thần, thuộc địa đại thần, tài chính đại thần. Hắn đại lực tiến lên xe tăng, máy bay, khí độc phát triển, tăng cường anh lực lượng quân sự tay cầm trọng quyền. Hắn cũng tại chủ nghĩa đế quốc cùng chủ nghĩa thực dân phản động trên đường càng chạy càng xa, đối với phản kháng tầng dưới chốt nhân dân cùng thuộc địa nhân dân, hắn có thể nói là tàn bạo đến cực điểm. Tại 1920 năm Mỹ ra khởi nghĩa bên trong, chủ trì phổ biến trên không chỉ an chính sách, sử dụng độc khí đạn tiến hành không khác biệt oanh tạc, rất nhiều căn bản không có tham dự khởi nghĩa bình dân cũng bị sát hại. Hắn hùng hồn nói, ta không rõ vì cái gì có người đối với sử dụng khí độc cảm thấy ác tâm, ta mãnh liệt đồng ý sử dụng khí độc oanh tạc những cái kia chưa khai hóa bộ lạc, một cái càng mạnh mẽ hơn, càng cao cấp hơn, càng trí không chủng. Tôi sẽ thay thế hắn lo đối mặt quốc nội công nhân bãi công cùng Ireland độc lập vận động, hắn đồng dạng tâm ngoan thủ lạc, điều động quân đội tiến hành tàn khốc trấn áp, tạo thành đại lượng thương vong khi nhìn thấy một đoạn này. Giáo lĩnh sắc mặt đen tám độ, nàng có thể rõ ràng nghe được. Sau lưng tính phòng đã truyền đến huyên náo sột soạt tiếng nghị luận, không có ai phiên dịch. Nàng nghe không hiểu đám rồng này quốc người xem đang nghị luận cái gì, nhưng mà nghĩ cũng biết, hiện tại bọn hắn có thể nghị luận cái gì. Vị này chủ trì hiệu các hạ, quả nhiên là có chút chỗ bất phàm. Trong màn hình, Phương Nguyên dừng lại, tựa hồ là đang châm trước tiếp theo đoạn nội dung làm như thế nào đi biết. Tại cái này làm cho người trong trầm mặc lúng túng. Đi cặp gì ổ âm thanh không đúng lúc vang lên. Trong lời nói, cực điểm chế nhạo chi ý đương nhiên, hắn cũng không phải nhằm vào giáo lĩnh, mà là xuất phát từ một mặt nhất. Ân, anh cùng USA này đối chung ách phụ tử, lấy bọn hắn lẫn nhau cho đối phương làm cha quan hệ thân mật. Đi cặp gì ổ tự nhiên vui mừng nhìn thấy Phương Nguyên bày ra anh tương lai thủ tướng là như vậy một bộ nhân vật màu lót. Nghe nói như thế, giáo lĩnh càng thêm một bực. Thanh âm của nàng nghe vào có chút cứng ngắc. Mặc dù chủ trì hữu một ít chính trị quan điểm có chút không đúng lúc, nhưng mà ân cân nhắc đến hắn trưởng thành bối cảnh cũng tình có thể hiểu. Loại này vì chủ trì hữu biện bạch cương ép giảng giải, trong lúc nhất thời đưa tới không thiếu bạch nhãn. Khương Vấn cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ càng là nghe không còn gì để nói. Nghe một chút, ngươi nói cái này gọi là tiếng người sao? Viết hái nở thời điểm, ngươi một bộ lòng đầy căm phẫn chỉ trích phê phán bộ dáng muốn nhiều sắc bén có nhiều sắc bén, nhưng là bây giờ đến phiên á ư ơ ý lào anh nhà người trở nên tình có thể hiểu. Khu khu, ta nhớ được Long Quốc có câu cách ngôn gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Trên thế giới này không có tuyệt đối hoàn mỹ người, chủ trì hiệu cũng có không hoàn mỹ chỗ, ta tin tưởng mọi người vẫn là có thể lý giải. Cuối cùng, vẫn là Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo giả hơn người tốt. Cười ha hả, bỏ qua một thiên này trương. Hắn nói, tại đã trải qua đặt đạn mèo lệ kế hoạch sau khi thất bại, chủ trì hiệu lại bị một lần nữa bắt đầu sử dụng. Để chúng ta tiếp lấy nhìn xuống, chờ mong phía dưới phương nguyên tuyển thủ có thể cho ta mang đến một cái dạng gì cố sự. Nhìn, hắn bắt đầu biết. Trong tấm hình, Phương Nguyên châm trước sau một lát, lại độ biết. Thế là lực chú ý của chúng nhân lần nữa trở lại cố sự bản thân, bắt đầu mong đợi. Chu Chỉ Hiệu sẽ như thế đi đối kháng hải N1925, tự do đảng đại tuyển thất bại. Chu Chỉ Hiệu cũng bởi vì làm cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu ngoại ý muốn không được tuyển thất bại, hắn lại vẫn duy trì quen có hài hước nói, trong mấy mắt, ta phát hiện mình đã mất đi chức vụ, đã mất đi đảng phái, đã mất đi ghế, thậm chí còn đã mất đi ruột thừa. Chu Chỉ ý thức được tự do đảng đã dần dần suy yếu, thế là hắn trở lại bảo thủ đảng. Sau đó một đoạn thời gian, Chu Chỉ Hiệu cũng không còn đảm nhiệm qua cái gì trọng yếu chức vị, bắt đầu có đại lượng thời gian sáng tác vẽ tranh đối kháng hợp vực. Hắn nói, hợp vực giống như một cái chó đen, một khi có cơ hội lìa cắn hắn không thả. 1925, bảo thủ đảng và tự do đảng đang chọn bên trong thảm bại, công đảng lên đài. Chủ trì từng tại bảo thủ đảng và tự do đảng ở giữa nhiều lần hoành ngày, hai lần biến hóa đảng viên, nhưng liền không có gia nhập vào qua công đảng, cho nên thuận lý thành trương khóa mới nội các trong danh sách không có tên của hắn ở đây. Sau trong 10 năm, hắn cũng không còn đảm nhiệm qua bất luận cái gì có phân lượng chức vị. Đoạn này không thể trọng dụng thời gian bị hắn xưng là hoang mang tuế nguyệt. Hắn đem đại lượng thời gian tiêu vào trên sáng tác, hành văn càng ngày càng lao luyện. Hắn vẫn như cũ quan tâm chính sự, ưa thích cao đàm khoát luận đánh một trận xong, toàn thế giới đều đắm chìm tại hòa bình chủ nghĩa tâm tư bên trong. Từ nghị viên đến bình dân, người người đều thổi phồng giải trừ quân bị, nhưng chủ trì hữu lại cố hết sức phản đối. Đối với tương lai, hắn lo lắng lợi thiết yếu chiến, để cho hắn trở thành một cái 10 phần phe thiểu số, kỳ chính trị tiền đồ càng lộ vẻ ảm đạm. Nhưng chủ trì từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, hắn đốc thúc anh trọng chỉnh quân bị, cổ vũ pháp tăng cường quân sự, cùng giữ gìn thế giới trật tự. Đối mặt hái nở của thời, chủ trì càng là biểu hiện ra viễn siêu thường nhân tầm nhìn xa. Lúc đại bộ phận châu Âu chính khách đều bị hải nở tê dại, chủ trì hữu lìa từng cảnh cáo, hải nở cùng phát xít sẽ cho thế giới mang đến tai nạn, nếu như không thêm vào ngăn cản, có thể dẫn đến văn minh hủy diệt. Hắn từ trước đến nay phản đối bình định chính sách, tại hiệp ước chèn sau khi ký kết càng là nói thẳng, chúng ta đã gặp một lần hoàn toàn thất bại. Nhưng lúc đó chủ trì không bị lý giải, đáp lại hắn chỉ có hư thanh cùng bạch tội âm thanh. Quan điểm của hắn cũng bị mọi người coi là nói chuyện giật gân, cười bỏ qua. Lịch sử cuối cùng đã chứng minh chủ trì phán đoán chủ trì một đời nhiều lần chập trùng. Sau khi một lần nữa thu được khải dụng, cũng không lâu lắm lại về vườn. Thậm chí tại đánh thắng thế chiến thứ 2 sau đó, hắn thủ tướng kiếp sống đến kỳ, về vườn mấy năm đi qua, lại một lần tái xuất trở thành thủ tướng. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Tại trong đoạn nội dung này, Chu Chỉ Hữu một lần này rời xa trung tâm quyền lực so với một lần trước tới càng dài, dài đến ước chừng 10 năm. Bất quá, mặc dù về vườn, nhưng mà hắn vẫn như cũ quan tâm chính sự, mà đối với anh pháp thừa hành bình định chính sách, càng là khịt mũi coi thường. Hắn biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân đối với thế giới thế cục chắc chắn, mà lịch sử cũng cuối cùng đã chứng minh phán đoán của hắn. Khi thấy một đoạn này nội dung, đám người trong lòng chủ trì hình tượng rõ ràng hơn mấy phần. Ánh mắt hắn rõ ràng, đối với thời cuộc có rõ ràng phán đoán. Mặc dù giải rác mấy bút, chỉ là đơn giản bản tóm tắt thức giới thiệu, nhưng mà Phương Nguyên tuyển thủ đắp nặn nhân vật năng lực vẫn như cũ lấy được rất tốt hiện ra. Từ trong những thứ này, đoạn chúng ta đã không khó phát họa ra chủ trì hiệu hình tượng, đây là một cái loại khu cụ, lão lạt chính khách, nắm giữ đối với thời cuộc bén nhạy sức quan sát, vì đạt đến mục đích, hắn tựa hồ không từ thủ đoạn. Khương Vấn làm ra đơn giản tổng kết. Một bên, vị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, đặc biệt là một đoạn này, tại quốc tế xã hội đều cho là thế giới muốn hòa bình thời điểm, chỉ có hắn đối với thế cục có rõ ràng nhất nhìn rõ. Hơn nữa, hắn cũng là rất sớm đã đối với Hải Nở ôm lấy cảnh giác. Ta đã càng ngày càng chờ mong hắn trong tương lai sẽ như thế nào đối kháng Hải Nở. Người xem cũng tại thảo luận. Như vậy, nếu như Nguyên Thần tại cuối cùng biết là chủ chi hiệu đánh bại Hải Nở, ngược lại là cũng có thể hiểu được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đi, tất nhiên đã sớm ý thức được Hải Nở uy hiếp, hắn chắc chắn rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu ứ tỉa à đối phó hắn. Cho nên, Chu Chi Hiệu lúc nào lên đài? Chu Chi Hiệu lúc nào lên đài 797? Rất nhanh. 1939-59 nguyệt một ngày, Hải Nở thiểm kích Ba Lan, đại chiến thế giới lần hai bộc phát tại chiến hỏa dần dần tại châu Âu đại lục bao phủ mở đồng thời, cũng tiêu chí lấy bình định chính sách phá sản tại chiến tranh bộc phát sau mấy tiếng, anh thủ tướng Trạm Bờ lần liền gây dựng thời gian chiến tranh nội các, đồng thời mời chủ trì hữu đảm nhiệm đại thần đô đốc hải quân đi qua 10 năm Âu sâu thất bại, chủ trì hữu lại một lần đông sơn tái khởi, quay về quyền lực hạch tâm mà hắn lần này. Đem so với chừa đó đi càng xa 1940-55 nguyệt 8 ngày, Trạm Bờ lần bị thúc ép xuống này, hướng quốc vương đưa ra đơn xin từ chức lúc này, hắn để cho chủ trì kế nhiệm hắn thủ tướng vị trí báo chí cũng biết, tại anh chi ám thời khắc, chúng ta cần chủ trì hữu 5 ngày sau. Chủ trì hữu lên đài hắn mới một nhiệm kỳ thủ tướng thân phận đi vào hạ nghị viện, hắn đứng tại diễn thuyết trên này, ngắm nhìn bốn phía lúc này, cách lần thứ nhất đi vào phòng này, đã qua dòng dã 40 năm. 40 năm trước, anh vẫn là Victoria thời đại tại cái kia hoàng kim niên đại, thái dương chưa từng rơi xuống, từ tây bán cầu đến đông bán cầu, bất luận ánh sáng của mặt trời mang chiếu rọi tới địa cầu cái nào khu vực, luôn có anh quốc kỳ nở rộ tia sáng, bởi vì anh quốc kỳ trải rộng thế giới mỗi một cái xó xỉnh mặt trời không lặn đế quốc huy hoàng lạ như thế làm cho người say mê, hết thảy tựa hồ cũng là vĩnh hằng nhưng ở 40 năm sau, tất cả kiêu ngạo cũng không còn tồn tại. Trong mắt mọi người chỉ còn lại sợ hãi cùng bất an, cho nên Chu Chi Hiệu muốn làm chuyện thứ nhất chính là thuyết phục trong phòng 381 cái nghị viên để cho bọn hắn quyết định giúp đỡ chính mình ủng hộ anh lại đi đánh thắng một hồi thế chiến tại hạ nghị viện. Chu Chi phát biểu nổi danh diễn thuyết khi nhìn thấy đoạn nội dung này, trong lúc nhất thời vô số người xem trong lòng đều biết tích phát họa ra dạng này một cái chẳng cảnh tại quốc gia trí ám thời khắc. Chu Chi Hiệu nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, lúc này quốc nội là khủng hoảng hỗn loạn, không riêng gì bất tính, liền những nghị viên này cũng đều đối với thế cục ôm sợ hãi cùng bất an. Mà ở nước ngoài, Hải Nở quân đội đã vọt ra khỏi ạ đèn rừng rậm. Đối với anh Pháp liên quân bày ra mãnh liệt tiến công. Chiến cuộc bi quan. Tại dạng này mi lạn thế cục phía dưới, hắn sẽ như thế nào đúc lại nhân dân lòng kháng cự, tiêu trừ bọn hắn thấp thỏm lo âu đâu? Nổi danh diễn thuyết, chẳng lẽ chủ trì hiệu cũng cùng Hải Nở một dạng, có hắn như thế diễn thuyết thiên phú? Lúc này, không ít người đều đã nghĩ đến Hải Nở ngày đó bài diễn thuyết. Đúng vậy, đang diễn giảng phương diện này bên trên, Chu Chi Hiệu cũng là một cái đại sư cấp nhân vật, mà tại hạ nghị viện bản này diễn thuyết, càng là kinh điển bên trong kinh điển. Trong phòng, Phương Nguyên lại một lần dừng lại, mà nhìn xem trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, một cái ý tưởng to gan xuất hiện tại trong vô số người náo hải. Chẳng lẽ, chương 55, giờ đen tối, chủ trì hiệu bài diễn thuyết, một văn chưa thành, liền đã kinh diễm tứ tọa. Trong phòng, Phương Nguyên lại một lần dừng lại, mà nhìn xem trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, một cái ý tưởng to gan xuất hiện tại trong vô số người náo hải. Chẳng lẽ, hắn lại muốn viết một lần bài diễn thuyết? Nghĩ đến đây, lập tức không thiếu người xem lập tức đều mong đợi. Lúc trước, Phương Nguyên lấy Hải Nở góc nhìn biết xuống bài diễn thuyết, nhưng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chẳng lẽ nói, hắn lại muốn phục khắc trước đây thao tác? Khán giả suy đoán như thế. Studio bên trong, vài tên người chủ trì lúc này cũng đều nghĩ tới loại khả năng này. Phương Nguyên tuyển thủ chẳng lẽ là lại muốn viết bài diễn thuyết? Khương Vấn không khỏi hai mắt tỏa sáng, cả người đều không tự chủ được thoáng cơ thể nghiêng về phía trước, một đôi mắt hoàn toàn rơi vào trong màn hình đi. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ hạ áo nhưng là một mặt thán phục. Nếu như hắn thật có thể viết nữa ra một thiên bài diễn thuyết, cái kia tên này tuyển thủ thật đúng là quá nói xong lời cuối cùng. Hắn thậm chí đều có chút không biết nên hình dung như thế nào. Viết một thiên bài diễn thuyết, rất khó sao? Trên thực tế, không có chút nào khó khăn. Có thể ngồi trên cái này ghế giám khảo, có thể đi lên cái sân khấu này tham gia cuộc tranh tài. Thậm chí nói, đối với giới đài một bộ phận người xem tới nói, cái này không có chút nào độ khó. Nhưng mà, nếu là lấy Heiner, Chu Chi Hiệu góc nhìn tới biết, đặc biệt là tại trong đại tái lâm trận phát huy, còn muốn chiếu cố chuyện xưa bối cảnh, nhân vật lúc đó vị trí hoàn cảnh, phần này bài diễn thuyết cần thiết đạt tới hiệu quả các loại rất nhiều nhân tố. Độ khó có thể nói hiện lên mấy lần dâng lên. Viết tốt, nhân vật làm rạng rỡ, càng thêm lập thể cụ tượng hóa, mà một khi không có viết xong, chính là thỏa đáng nét bút hỏng, đảo ngược kéo thấp đối với nhân vật đắp nặng, đánh cái không thích hợp so sánh. Cái này liền giống như ngươi tại sáng tác một bản tiểu thuyết, trong sách, ngươi khen nhân vật chính thi tài, đem hắn viết là Lý Bạch chuyển thế, một tơ hạ xuống trên giấy, cả kinh cả sảnh đường biến sắc, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp, vô số quan lại quyền quý tranh nhau cầu duyệt. Nhưng tại dính đến cụ thể thơ làm lúc, lại là một nhóm trưng thu nhạn hướng nam bay, bắt kỳ lợn rừng nhập con tới. Vậy cái này còn không bằng không biết đâu. Dưới mắt, Phương Nguyên phải làm chính là như vậy một kiện rất có tính khiêu chiến chuyện. Mặc kệ hắn muốn biết bản này bài diễn thuyết cuối cùng là dạng gì, chỉ riêng từ loại này dũng khí tới nói, đã đáng giá tán thưởng. Đi cặp gì ổ cũng đẩy miệng tán dương. Hắn thấy, Phương Nguyên động tác này quá có dũng khí. Trên thực tế hắn căn bản là không cần thiết đi bước lên loại này phong hiểm. Cho nên xuất phát từ bảo vệ chi ý, hắn lời nói này cũng có vì người xem phòng hờ ý tứ, nếu quả thật không có biết xong, hy vọng khán giả không cần khiển trách nặng nề. Đúng vậy, cái này vô cùng cần dũng khí. Giáo Linh cũng đáp lời đạo. Nói, nàng cười cười. Đương nhiên, chúng ta cũng mười phần tin tưởng Phương Nguyên tuyển thủ có thể mang đến một thiên hết sức ưu tú bài diễn thuyết. Ta cũng tin tưởng, hắn chắc chắn có thể làm đến. Giáo Linh đáp lại rất cao chờ mong. Tại mấy vị trong giám khảo, nàng là mong đợi nhất Phương Nguyên có thể thành công. Bởi vì, lần này nhân vật chính là chủ chi hiệu. Là anh người. Như vậy, Phương Nguyên có thể thành công viết ra một thiên kinh diễm bài diễn thuyết sao? Trên thực tế, nếu như Phương Nguyên lúc này biết bên ngoài sân thảo luận, chỉ sợ sẽ có chút im lặng, bởi vì hắn hoàn toàn là đang tự hỏi tiếp xuống kịch bản, căn bản liền không có nghĩ tới bài diễn thuyết chuyện này. Bất quá trùng hợp là, đang lúc Giáo Lĩnh tiếng nói rơi xuống, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, ta nếu là cũng cùng phía trước một dạng, vì chủ trì hiệu viết một thiên bài diễn thuyết như thế nào? Ý niệm đến nước này, Phương Nguyên lập tức động lòng, bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước thấy qua một bộ phim, Giờ Đen Tối. Giờ Đen Tối, đây là giảng thuật chủ trì tại thế chiến thứ hai trong lúc đó, dẫn dắt anh người dân phấn khởi phản kháng, hoàn thành đồn kịch lớn rút lui, trải qua trước bình minh hắc ám cố sự. Cố sự bối cảnh vừa vặn chính là văn chung lúc này tiến hành đến nội dung, mà tại trong bộ phim này có một cái đoạn ngắn cho Phương Nguyên lưu lại ấn tượng khắc sâu, chủ trì hữu ngồi tàu điện ngầm. Lúc này tại quốc vương cổ vũ phía dưới, chủ trì hữu nhân sinh lần đầu ngồi tàu điện ngầm đi đến trong dân chúng đi nghe một chút tiếng lòng của bọn họ. Ngay từ đầu khi nhìn thấy chủ trì hữu đi vào tàu điện ngầm, dân chúng đều mười phần giật mình, hơn nữa câu nệ, bởi vì ai cũng không thể nghĩ đến đường đường thủ tướng vậy mà lại cùng bọn hắn cách kia sao gần. Lúc này chủ trì hài hước hóa giải ngăn cách. Hắn đầu tiên là hướng công nhân mượn lửa đốt xì gà, tiếp đó lại cùng mang hài tử mẫu thân nói đùa, tất cả hài nhi đều lớn lên giống ta, nhờ vào đó tự rêu chính mình đầu trọc, mập mạp. Tại chủ trì hài hước phía dưới, thủ tướng cùng dân chúng bình thường ở giữa ngăn cách hóa giải, tiếp đó bọn hắn liền một cái tiếp một cái chủ động tự giới thiệu. Bọn hắn giống như giữa đường láng giềng lời ong tiếng ve việc nhà hàn huyên. Khi chủ trì hỏi thăm bọn họ đối với chủ trì hòa đàm đỉnh chiến thái độ lúc, tất cả mọi người biểu thị ra cự tuyệt. Khi hắn hỏi nếu có địch nhân xuất hiện tại anh, đại gia nhao nhao lên tiếng, cùng bọn hắn đánh ngã pháp ít. Tuyệt không thỏa hiệp. Giờ này khắc này, Chu Chỉ Hữu biết rõ, hắn tuyệt không phải chiến đấu một mình. Quốc vương ủng hộ hắn, dân chúng ủng hộ hắn, mà cũng chính là tại đoạn trải qua này sau đó, hắn đi vào hạ nghị viện, dùng một hồi niềm vui tràn trề diễn thuyết cổ động một thành viên đó lòng tin, tranh thủ được ủng hộ. Mà ngoại trừ cái này đoạn ngắn, một cái khác làm cho người khác sâu ấn tượng, chính là chủ trì tại hạ nghị viện tiến hành diễn thuyết. Cho đến ngày nay, vẫn là Phương Nguyên trong lòng màn ảnh kinh điển đoạn ngắn một trong. Hai nợ là trời sinh diễn thuyết ra, là mê hoặc nhân tâm cao thủ cái kia Chu Chỉ Hữu, sao lại không phải đâu? Tất nhiên ta có thể cho chủ trì hiệu viết một phần bài diễn thuyết, cái kia chủ trì hiệu vì cái gì không được? Nghĩ đến liền làm. Trong lòng ý niệm như vậy thoáng qua, Phương Nguyên hít sâu một hơi. Quá khứ kia từng màn giống như phim đèn chiếu trong đầu nhanh chóng lướt qua. Lập tức, vận chỉ như bay, trên màn hình bài diễn thuyết nội dung xuất hiện. Một tuần trước hôm nay khi ta yêu cầu hạ nghị viện đem diễn thuyết an bài vào hôm nay buổi chiều, ta lo lắng cái này chính là tại chúng ta dài dằng dặc trong lịch sử khó khăn nhất tuyên bố lớn nhất quân sự hai nạn, ta nghĩ một chút ưu tú nghị viên sẽ đồng ý ta. Có chừng 2 đến 3 vạn người có thể sẽ leo lên về nhà thuyền, nhưng mà có thể đoán được là tại Á Mỹ En San Bất Vĩnh Sơn khẩu phía bắc toàn bộ Pháp đệ nhất quân cùng toàn bộ Anh quân viễn chinh cũng sẽ ở bao la trên bờ biển bị hải nở đánh tan, hoặc lại bởi vì đồ ăn hoặc đạn dược thiếu thốn bị bắt làm tù binh bắt đầu. Hắn bắt đầu viết. Khi Phương Nguyên chậm rãi tại trong văn kiện đưa vào đoạn nội dung này, trên đài dưới đài, online online, vô số người nhao nhao đôi mắt ngừng lại hiện ra. Tê cả da đầu. Hắn thật sự bắt đầu viết. Hắn thật sự quá dũng. Ta khóc chết. Thật mạnh phủ lên lực. Ta phản phất cảm giác mình đã trở thành nghị viên, chủ trì hữu ngay tại trước mặt ta diễn thuyết. Còn đứng ngay đó làm gì? Bỏ phiếu A. Cho thủ tướng đại nhân bỏ phiếu A. Chờ mong. Nguyên thần. Khán giả xôi trào khắp trốn. Như hoa tuyết tầm thường mưa đạn mạn thiên phi vũ. Mở đầu này cũng không kinh diễm, nhưng đại nhập cảm cực mạnh. Vô số người trước mắt phản phất thật sự xuất hiện như thế một cái chủ trì hữu. Tại quang tuyến cũng không sáng tỏ hạ nghị viện trong phòng. Hắn chậm rãi đi lên chính giữa diễn thuyết này, ngắm nhìn bốn phía một vòng sau đó. Bên trong căn phòng các nghị viên toàn bộ an tĩnh lại. Xuyên thấu qua nóc nhà cửa sổ mái nhà, một chùm ánh sáng mặt trời đánh vào chủ trì hiệu trên thân. Tấm cái này buộc đã từng chiếu rọi qua Victoria thời đại tia sáng. Chủ trì âm thanh cũng không kiêu ngạo, giống như là một người bạn, cùng bọn hắn thảo luận quốc gia tương lai. Đây là một tuần trước ta hướng hạ nghị viện cùng nhân dân cả nước tuyên bố một cái gian khổ lại trầm trọng tin tức, toàn bộ anh quân đội căn bản, hạch tâm cùng dũng khí đều xây dựng ở chúng ta quá khứ cùng tương lai kiến tạo căn cơ phía trên, phát sinh ở bị chiến tranh đi qua, anh quân đội tựa hồ muốn chết trên chiến trường, hoặc biến thành một cái đáng xấu hổ đói bụng tù binh, địch nhân lấy lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tiến công, mà địch nhân chủ lực, bọn hắn vô số, không quân sức mạnh đem bị đầu nhập chiến đấu, hoặc tập trung ở đồn kịch bãi biển, từ đông tây hai bờ hướng chật hẹp bờ biển tiến lên, địch nhân dùng đại pháo hướng chỉ có đăng lục thuyền có thể tới gần cùng rời đi bờ biển khai hỏa, bọn hắn tại eo biển cùng trong nước biển gieo xuống thủy lôi, bọn hắn không ngừng điều khiển từng đám máy bay địch, có khi một cái biên đội liền vượt qua 100 đỡ, đem bọn hắn bom ném tới còn sót lại một cái trên bến tàu, quan tại trên bộ đội của chúng ta tìm kiếm công sự phòng thủ cồn cắt chủ trì hiệu giảng thuật rất chậm chạp, âm thanh rất trầm thấp. Hắn tại dùng một loại chất phát nhất ngôn ngữ hướng các nghị viên giới thiệu. Lúc này đang phát sinh ở đồn kỵ quân Anh đối mặt cục diện bất lợi. Thế là các nghị viên đều xấu hổ cúi đầu. Victoria thời đại vinh quang dường như đang trên tay của bọn hắn tống táng. Tiêu ngạo Anh quân đội giống như dê đợi làm thịt, đang bị xua đuổi lấy khốn thủ tại đồn kỵ trên bờ biển, chờ đợi hái nở đổ sát. Nhưng đúng lúc này, Chu Chỉ Hựu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì ngẩng đầu, thanh âm của hắn tựa hồ cũng đều sáng mấy phần. Hắn dùng sức đâm diễn thuyết đài cái bàn. 4-5 ngày tới, kịch liệt đấu tranh một mực tại tiến hành bọn hắn tất cả sư đoàn thiết giáp, hoặc bọn hắn còn dư lại bộ phận, tính cả số lớn bộ binh và phá binh, hướng quân Anh Pháp quân không ngừng thu nhỏ còn sót lại binh sĩ phát động công kích, nhưng mà, đây đều là phí công, chư vị thân sĩ, tại chúng ta không thấy được chỗ, chúng ta hoàng gia hải quân đang tại vô số thương thuyền thủy thủ dưới sự giúp đỡ, dốc hết toàn lực để cho nước Anh cùng Minh quốc quân đội lên thuyền. Hai không chỉ hạng nhẹ xe hạm cùng 650 chỉ khác thuyền tham gia lần chiến đấu này, bọn hắn không thể không tại trên khó khăn đường ven biển chiến đấu, thường là tại thiên khí trời ác liệt phía dưới, tại gần như không gián đoạn hỏa lực cùng càng ngày càng dày đặc hỏa lực hạ tác chiến. Chính như ta nói, Hải Dương bản thân cũng không phải là không có thủy lôi hoặc ngư lôi, chính là ở vào tình thế như vậy, chúng ta người dân ngày đêm không ngừng đi thuyền, cơ hồ không có nghỉ ngơi, một lần lại một lần vượt qua nguy hiểm thủy vực, tổng mang theo bọn hắn cứu lại người, bọn hắn mang về cứu viện nhân số, là đối bọn hắn kính dâng tinh thần cùng dũng khí đánh giá điều trị thuyền chở hàng ngàn hàng vạn Anh cùng Pháp thương binh. Bọn hắn là nạ dị đánh nổ rõ ràng như thế đặc thù mục tiêu, nhưng trên thuyền nam nam nữ nữ chưa từng có tại trên chức trách của bọn hắn giao được qua. Cùng lúc đó, cũng tại hắn tầm bắn phạm vi cho phép bên trong, tham gia chiến đấu hoàng gia không quân bay. Giờ sử dụng nó chủ yếu máy bay tiêm kích sức mạnh một bộ phận, hướng Đức máy bay ném bom phát động công kích, chủ chỉ âm thanh trở nên tiêu ngạo, ngữ tốc trở nên gấp rút. Mà loại này dồn dập giảng thuật bên trong, hắn mang đến phát sinh ở đồn kịp chiến đấu cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Mặc dù mặt phía nam thổ địa, trên không, thậm chí sau lưng trên mặt biển đều là địch nhân, nhưng đến từ Anh chiến đấu và phản kháng đang tiến hành. Các nghị viên nhao nhao ngẩng đầu lên, tựa hồ cũng bởi vậy nhận được phân chấn. Chu Chỉ Hựu như mưa to gió lớn một dạng diễn thuyết lần nữa nhận được chậm dần. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, giống như là một cái cực sẽ không chế nghe giảng bài cảm xúc người viết tiểu thuyết. Đột nhiên, tiến công đình chỉ, máy bay oanh minh tạm thời biến mất, quân Anh cùng mình quân được cứu kỳ tích. Cái này kỳ tích là từ dũng cảm, nghị lực, hoàn mỹ kỷ luật, hoàn mỹ phục vụ, tài nguyên, kỹ xảo cùng không thể chinh phục trung thành chỗ thực hiện địch nhân, bị rút lui Anh quân đội đánh lui hải nở là như thế sơ ý xử lý chuyện này, cho nên hắn không có nghiêm túc ứng đối chúng ta rút lui hành động. Đúng vậy, các tiên sinh, chúng ta nhất thiết phải vô cùng thận trọng, không nên đem lần này cứu viện nói thành thắng lợi. Lần này rút lui bên trong mặc dù ẩn chứa thắng lợi, nhưng chiến tranh không phải dựa vào rút lui giành được, điểm ấy hẳn là bị chúng ta chú ý tới. Trở về rất nhiều binh sĩ chưa từng nhìn thấy không quân đang hành động, bọn hắn nhìn thấy chỉ là đào thoát chúng ta không quân nhiệm hộ tính chất công kích địch nhân máy bay ném bom, bọn hắn đánh giá thấp chúng ta không quân thành tựu. Liên quan tới chuyện này, kỳ lý từ ngay ở chỗ này ta nhất định phải đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Đây là Anh cùng Đức không quân sức mạnh trọng đại khảo nghiệm. Đức không quân mục đích là để chúng ta từ bãi biển rút lui trở thành không có khả năng, hơn nữa đánh chìm tất cả đông đúc ở nơi đó, lấy ngàn mã tính thuyền trừ cái đó ra. Từ toàn bộ chiến tranh mục đích tới nói, còn có cái gì càng trọng đại quân sự tầm quan trọng cùng quân sự ý nghĩa đâu? Có bọn hắn từng toàn lực ứng phó, nhưng bọn hắn cuối cùng bị đánh bại. Ừm, phải, bọn hắn tại nhiệm vụ đang chấp hành lọt vào thất bại. Chúng ta thu hồi quân đội, chủ trì hiệu duỗi ra bốn cái ngón tay. Bọn hắn trả ra đại giới 4 lần tại bọn hắn cho chúng ta tạo thành thiệt hại. Nghe được nơi đây, các nghị viên trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Bao phủ châu Âu đại lục Đức quân đội, cuối cùng bị bọn hắn đánh lui. Cuối cùng, tại một cái cơ hội nhất định thắng dưới cục diện, bị bọn hắn đánh lui. Chu Chỉ tựa hồ chú ý tới loại này phấn khởi. Hắn dựng lại các nghị viên đối với quân Anh sức chiến đấu mục đích đã đạt đến. Nhưng mà, loại này phấn khởi cũng không phải mà hắn cần. Hắn cần các nghị viên hiểu thêm bây giờ Anh đối mặt là một cái như thế nào cục diện. Đây là giờ đen tối, là cả Anh Vương quốc giờ đen tối, là toàn bộ châu Âu đại lục giờ đen tối, là cả thế giới giờ đen tối. Cho nên, hắn chẳng những cần trước mắt bọn này chư vị thân sĩ đối với chiến đấu phấn khởi, cần bọn hắn đối với thắng lợi lòng tin. Càng cần hơn, bọn hắn đối với thời cuộc thanh tỉnh nhận thức. Càng cần hơn, bọn hắn biết rõ bây giờ đối mặt là một cái như thế nào mi lạn thế cục. Hắn cần, bọn này chư vị thân sĩ đối với hắn không giữ lại chút nào ủng hộ. Hắn cần, thu được ủng hộ của mọi người. Thế là, phút chốc chờ đợi. Khi các nghị viên phấn khởi dần dần bình phục lại đi sau đó, hắn mở miệng lần nữa. Mà tại phần này bản thảo bên ngoài, tại hạ nghị viện cái này vượt qua thời không cùng thực tế hình ảnh bên ngoài, trên đài dưới đài, ôn là tuyến bên ngoài, vô số người nín thở, ẩn ẩn có một loại dự cảm tại vô số trong lòng người nảy mầm. Tiếp xuống nội dung, đem cho bọn hắn cực lớn rung động, mà trên thực tế cũng chính xác như thế. Đâu? Trong tấm hình, Phương Nguyên hơi hơi dừng lại, lập tức đặt bút, kinh diễm tứ tọa. Chương 56, bài diễn thuyết ra lò, rung động toàn trường. Châu Á chiến trường, Long Quốc còn tại chiến đấu, người xem động. Trong tấm hình, Phương Nguyên hơi hơi dừng lại, lập tức lần nữa đặt bút. Bọn hắn tại nhiệm vụ đang chấp hành lọt vào thất bại, chúng ta thu hồi quân đội, bọn hắn trả ra đại giới 4 lần tại bọn hắn cho chúng ta tạo thành thiệt hại. Coi chúng ta nói, lúc yến lần 3 ở trên đảo khoảng không chống cự đến từ hải ngoại tập kích đem đối với chúng ta càng có chỗ tốt, ta cần phải chỉ ra, ta từ trong những sự thật này tìm được một người đáng tin luật cứ, một cái có thể trên cơ sở này sinh ra vạn vô nhất thất phương pháp. Đúng vậy, đây chính là đồn kịch đa hướng. Chúng ta từng chứng minh sự thật, chúng ta có thể chiến thắng nạ dị đức ta hướng tại đồn kịch chiến đấu những người thanh niên này biểu thị kính ý cường đại pháp lục quân lúc đó tại mấy ngàn chiếc xe bọc thép trùng kích vào đại bộ phận bị bại, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ kiên trì chiến đấu cuối cùng cái này chẳng lẽ không thể nói, anh văn minh sự nghiệp bản thân sẽ có anh người thanh niên bản lĩnh cùng trung thành tới bảo vệ sao? Ta nghĩ tại trên thế giới này, tại tất cả chiến tranh sử thượng, chưa bao giờ có cái nào một nước từng có chúng ta dạng này xuất hiện người trẻ tuổi những cái kia kỵ sĩ bàn tròn, thập tự xa chiến sĩ, đều qua rồi không chỉ có xa xôi hơn nữa bình thản không có gì lạ mà chúng ta những người tuổi trẻ này, bọn hắn mỗi ngày sáng sớm đều đi ra ngoài bảo vệ tổ quốc của bọn hắn cùng chúng ta đại biểu hết thảy, trong tay bọn họ nắm những thứ này cực lớn hủy diệt tính vũ khí chúng ta có thể nói, mỗi một cái sáng sớm đều mang đến một cái cơ hội khó được, mỗi một cái cơ hội đều biết mang đến một vị kỵ sĩ cao quý, chúng ta hẳn là cảm tạ tất cả dũng cảm người. Bọn hắn tại nhiều khi đều chuẩn bị kỹ càng vì bọn họ tổ quốc dâng ra sinh mệnh cùng hết thảy. Trên thực tế, phương nguyên đoạn này bài diễn thuyết tại trên thời gian trình tự là có chút thất loạn. Lúc chủ trì phát biểu đoạn này diễn giảng, 40 vạn Anh Pháp liên quân tại đồn kịch cũng không hoàn thành lớn rút lui. Trận kia danh hiệu vì đồn kịch kế hoạch hành động còn xa không có bắt đầu. Nhưng mà đám chìm tại bài diễn thuyết bên trong khán giả cũng không có phát hiện, mà có mặc dù phát hiện, nhưng cũng đem đoạn nội dung này xem như chủ trì đối với tương lai mặc sức tưởng tượng, là hắn cho các nghị viên miêu tả ra dạng này một bức bản kế hoạch, cho là thuyết phục bọn hắn giúp đỡ chính mình. Ta đối với chúng ta quân đội cùng rất nhiều người rút lui biểu thị cảm tạ, thân nhân của bọn hắn đã vượt qua đau đớn một tuần lễ, chúng ta cũng tuyệt không thể không nhìn dạng này một sự thật, tức tại Pháp cùng bị phát sinh là một hồi cực lớn quân sự tai nạn, Pháp quân đội đã bị suy yếu, bị quân đội tổn thất nặng nề, đại bộ phận bị ký thác kỳ vọng công sự phòng ngự đã bị đánh tan, rất nhiều có giá trị khu mỏ quặng cùng nhà máy đã bị địch nhân chiếm hữu 203 tùy theo mà đến chính là vi thảm kết quả, chúng ta nhất thiết phải thấy trước, chúng ta hoặc Pháp cơ hồ lập tức sẽ phải gánh chịu đến một lần khác đả kích. Ta nghe nói Hải Nở có xâm lược Ỉn lần quần đảo kế hoạch, trên thực tế, á ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói hơn nữa, chừa đó cũng có qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi nạ bố lệ ổng mang theo hắn thuyền đáy bằng cùng đại quân, tại bố lộ biển dừng lại một năm thời điểm, hắn chỉ ở anh thu hoạch khổ tâm ta đối với chính mình, đối với chúng ta quốc gia. Tràn ngập lòng tin, nếu như tại chúng ta quốc gia này, nếu như mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không rõ chi tiết, nếu như làm an bài như vậy, nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ lại một lần nữa chứng minh chúng ta có thể thủ hộ chúng ta hòn đảo gia biên, bình yên trải qua chiến tranh phong bạo, ngăn cản uy hiếp của bọn hắn. Dù cho chúng ta chú định một mình chiến đấu, nhưng đây chính là chúng ta muốn làm, đây là hoàng thất quyết tâm, đây là mỗi người quyết tâm, đây là quốc hội cùng quốc gia ý chí, đây là đế quốc Anh cùng Pháp nước Cộng hòa tại trong sự nghiệp của bọn hắn đoàn kết nhất trí, đem thể sống chết bảo vệ tổ quốc của bọn hắn, giúp đỡ cho nhau, dốc hết toàn lực. Chúng ta gặp phải một hồi nghiêm nghị chiến tranh, lực lượng của địch nhân tựa hồ không cách nào ngăn cản, nhưng ta tin tưởng, chúng ta có dũng khí cùng quyết tâm tới đối mặt hết thảy khiêu chiến, chúng ta sẽ không hướng bất luận cái gì áp lực khuất phục, chúng ta đem kiên định bảo vệ tự do cùng quốc gia của chúng ta. Tại cái này đến ám thời khắc, chúng ta nhất thiết phải đoàn kết nhất trí, cùng đối mặt địch nhân uy hiếp, chúng ta sẽ không khuất phục tại sợ hãi, chúng ta tướng dũng dám đứng tại trên chiến trường, bảo vệ gia viên của chúng ta, địch nhân của chúng ta cho là bọn họ có thể dễ dàng chinh phục chúng ta. Nhưng bọn hắn sai, chúng ta là không thể chiến thắng, chúng ta sẽ lấy ý chí kiên cường cùng kiên định tín nhiệm, đánh bại hết thể địch nhân, chúng ta dân tộc sẽ không khuất phục, chúng ta sẽ lấy không có gì sánh kịp dũng khí cùng quyết tâm, bảo vệ tôn nghiêm cùng tự do của chúng ta. Tại cái này đến ám thời khắc, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, cùng đối mặt địch nhân khiêu chiến, chúng ta đem chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thẳng đến lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Địch nhân của chúng ta có thể sẽ đối với chúng ta quốc gia phát động càng nhiều tiến công, nhưng chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta đem kiên định đứng tại trên chiến trường, bảo vệ tự do cùng thổ địa của chúng ta đem dùng quyết tâm cùng dũng khí của chúng ta chống cự hết thảy xâm lược, chúng ta sẽ lấy không có gì sánh kịp tín niệm cùng nghị lực chiến thắng hết thảy địch nhân. Tại cái này chỉ an thời khắc, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, cùng đối mặt địch nhân uy hiếp, chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không khuất phục, chúng ta sẽ lấy không có gì sánh kịp dũng khí cùng quyết tâm chiến thắng hết thảy địch nhân, chúng ta đem chiến đấu đến cùng, chúng ta sẽ tại Pháp chiến đấu, chúng ta sẽ tại trên biển chiến đấu, chúng ta đem tràn ngập lòng tin trên không trung chiến đấu, chúng ta đem không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ bản thổ, chúng ta sẽ tại bãi biển chiến đấu, chúng ta sẽ tại địch nhân đăng lục địa điểm chiến đấu, chúng ta sẽ tại đồng ruộng cùng đầu đường chiến đấu, tại vùng núi chiến đấu, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ không đầu hàng, bất cứ lúc nào, dù cho Ỉn lần ba đảo hoặc đại bộ phận lãnh thổ đều bị địch nhân chiếm lĩnh đồng thời lâm vào đói khát ở trong, ta chưa bao giờ tin tưởng tình huống như vậy sẽ phát sinh. Chúng ta tại hải ngoại đế quốc thần dân, tại anh hạm đội vũ trang cùng bảo vệ dưới cũng biết tiếp tục chiến đấu, thẳng đến thế giới mới tại thượng đế cho rằng thời điểm thích hợp, lấy ra nó tất cả mọi thứ sức mạnh tới cứu vớt cùng giải phóng cái này thế giới cũ. Trên màn hình lớn, ném bình phong thời gian thực đem Phương Nguyên viết bài diễn thuyết nội dung chuyển chiếu đến tất cả người xem trước mặt. Ở bên trong cho cuối cùng nhất, kèm theo liên miên chúng ta đem chiến đấu, văn tự phảng phất hóa thành âm vang chiến đấu kèn lệnh, từng quyền nện ở tất cả mọi người trên lồng ngực. Cái gì gọi là gặp chữa như mặt? Đây chính là gặp chữa như mặt. Cách văn tự. Bây giờ, những văn tự này chỗ phát họa đi ra chủ trì hình tượng bị vô hạn cụ hiện hóa. Phản phất thật sự có như thế một cái chủ trì đang khi bọn họ trước mặt diễn thuyết. Chiến đấu quyết tâm bị tỉnh lại, ý chí chiến đấu bị khôi phục. Bọn hắn phản phất cũng biến thành trong ngượng ngùng bị điểm truyền bá anh người. Giờ khắc này, trong trường quay bên ngoài đều bị rung động. Một lần trước đây đã phát sinh qua sự tình một dạng, bây giờ làm cho người rợn cả tóc gáy trầm mặc lại một lần nữa xuất hiện. Vô số người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Phương Nguyên vậy mà lại một lần nữa viết ra kinh diễm tứ tọa bài diễn thuyết. và là vẹn vẹn chỉ dùng một tiên bài diễn thuyết, để cho chủ trì cái này mới xuất hiện nhân vật tiên hoạt đứng lên. Quá tốt rồi, viết quá tốt rồi, đây mới là anh thủ tướng nên có dáng vẻ, đây mới là đế quốc anh thủ tướng. Giáo lĩnh hưng phấn âm thanh gọi tốt, rất khó tưởng tượng, một cái thành danh đã lâu đại tác gia, cư nhiên sẽ ở đây khắc đối với một người khác văn tự làm ra phản ứng mãnh liệt như thế. Giáo lĩnh thất thố tình có thể hiểu, dù sao nàng là anh. Trước đây, Phương Nguyên nhiều lần miêu tả một cái bình định bị lừa gạt tự đại anh hình tượng, để cho nàng rất khó tiếp nhận. Cho nên lúc này khi thấy cố sự bên trong xuất hiện dạng này một cái không giống nhau xuất sắc thủ tướng, tự nhiên hưng phấn khó mà nói nên lời. Mà ở một bên, những thứ khác ban giám khảo nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, cũng đều là một dạng bị khuất phục. Hắn lại một lần nữa dùng thực lực của mình chứng minh. Mặc dù hắn dùng một loại gặp may phương thức tới sáng tác cố sự, nhưng mà không hề nghi ngờ, hắn có được không kém hơn bất kỳ tuyển thủ nào văn tự lực khống chế. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo gương mặt thỏa mãn, phản phất bởi vì nhìn thấy chữ viết như vậy cũng đã nhận được nào đó lớn hưởng thụ. Ta bây giờ cũng đã càng ngày càng chờ mong tiếp xuống chuyện xưa. Đúng vậy, cùng trước đây lở đặc biệt một dạng. Phương Nguyên tuyển thủ vẹn vẹn dùng một thiên bài diễn thuyết liền dựng lên một cái hoạt bát nhân vật hình tượng. Mà từ bài diễn thuyết nội dung đến xem, chủ trì hiệu là một vị hết sức xuất sắc chính trị gia. Mà anh xem như châu Âu đại lục bên trên lâu năm cường quốc, tại hắn dẫn dắt phía dưới, chắc chắn cũng biết để cho tiếp xuống cố sự xảy ra một chút không giống nhau biến hóa, nhất định sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Đi cặp Di Ổ cũng nói như thế. Ngắn ngủi chia sẻ sau đó, tại mấy vị ban giám khảo lôi kéo phía dưới, khán giả chú ý trọng tâm một lần nữa quay về cố sự bản thân. Như vậy, tại chủ trì sau khi lên đài, cố sự lại sẽ hướng về địa phương nào phát triển đâu? Mỗi người đều mười phần chờ mong. Trong phòng, Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh, một lần nữa mở ra phần kết đương. Hắn nhìn xem phần kết đương bên trong, khi Hải Nở lấy người chiến thắng tư thái hướng anh phát ra cái gọi là lý trí hô hào sau, chủ trì chỉ tốn mấy giờ liền cự tuyệt phần này hòa bình đề nghị, trong đầu hiện lên tiếp xuống cố sự. Đang cự tuyệt Hải Nở nghị hòa sau đó, chủ trì hiệu chỗ đầu tiên muốn làm chính là rút về bị vây ở đồn kịp binh sĩ. Lập tức, cùng Hải Nở bày ra phát sinh ở bờ di tèn bầu trời không chiến. Thế là, hắn biết, nhậm chức sau đó, chủ trì hiệu đối mặt tình thế đã 10 phần nguy cấp, minh quân tại châu Âu trên chiến trường liên tục bại lui, 40 vạn binh sĩ bị bao vây tại đồn kịp, đối với phải chăng cứu viện bọn hắn, anh cao tầng xuất hiện bất đồng, rất nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều như vậy binh sĩ đều đón trở lại là không thực tế, mà cứu viện thuyền bè và hộ hàng chiến đấu cũng có thể gặp đại lượng thiệt hại, lợi bất cập hại, nhưng chủ trì hiệu vô cùng kiên quyết. Hắn hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tiến hành rút lui tiếp đó, danh hiệu vì máy phát điện hành động đồn kịp lớn rút lui bắt đầu, ngoại trừ quân đội chiến hạm, rất nhiều duyên hải cư dân thuyền đánh cá cũng hưởng ứng kêu gọi, vùi đầu vào hành động bên trong tới cuối cùng. Tại tám thiên bên trong như kỳ tích thu hồi tuyệt đại bộ phận binh sĩ, đây là thế chiến thứ hai bộc phát đến nay, anh người nghe được thứ nhất tin tức tốt, chấn phấn nhân tâm, nhưng chủ trì hiệu rất thanh tình. Hắn biết chiến tranh không phải dựa vào rút lui đánh thắng lớn rút lui không lâu sau, ý hướng anh tuyên chiến, pháp đầu hàng, toàn bộ Tây Âu đại lục đều thần phục với nạ dị Đức dưới móng sắt xem khắp thế giới, còn tại cùng pháp ít tư đối kháng quốc gia, chỉ còn lại anh, cùng ở xa châu Á Long quốc mưa đạn, ân. Còn có Long quốc. A cái này, vẫn còn có chúng ta sao? A. An dưa ăn ta đến chính mình. Hai nở còn xâm lấn châu Á, cùng chúng ta cũng buộc phát chiến đấu. Như thế nào phía trước đều không có đề cập. Gì tình huống? Lại mở một đầu chi nhánh. Khá lắm, nguyên thần đây là muốn đem cố sự càng phô càng lớn, cảnh tượng hoành tráng một cái tiếp một cái. Bởi vì tại trong vừa rồi bài diễn thuyết, khán giả cũng đã biết đồn kịch lớn rút lui, hơn nữa biết kết cục sau cùng, cho nên liên quan tới đoạn nội dung này sáng tác, rất nhiều người cũng là ôm kết quả đã biết thái độ tại nhìn. Nhưng khi thấy trận này phát sinh ở châu Âu chiến trường cố sự, vẫn còn có Long quốc phần diễn, vô số người ngừng lại có một loại ăn dưa ăn đến chính ta kỳ diệu tâm tính. Hơn nữa, đối với cố sự này cảm giác mong đợi cũng biến thành càng dày đặc, cũng muốn biết kế tiếp cố sự bên trong Long quốc có thể hay không ra sân, hoặc sẽ Long quốc lại sẽ phát sinh dạng cố sự gì. Mặc dù hoàn thành đồn kịch lớn rút lui, nhưng anh nguy cấp cũng không có giải trừ, ngược lại tăng thêm cả nước trên dưới lòng người bàng hoàng. Nhưng vào lúc này, Đức đột nhiên hướng anh nghị hòa, Hải Nở vẫn đối với anh có hảo cảm, hơn nữa khai ra không tệ điều kiện tin tức truyền đến anh, nhấc lên một mảnh nghị hòa triều dâng, rất nhiều người giống như tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đối với Hải Nở mang ơn, thậm chí có người hy vọng anh thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp gia nhập vào trục tâm quốc trận doanh. Chủ trì hiệu đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn thấy anh xa xa chưa tới quỷ gối cầu hòa tình cảnh, nếu như bởi vì một quốc gia chinh phục Tây Âu đại lục, anh liền đầu hàng mà nói, sớm như vậy tại nạ bộ lệ ổng thời đại, anh đã sớm đầu hàng, của đế quốc anh có thể có hôm nay thành tựu, cũng là bởi vì ỷ vào eo biển là trời, chưa từng khuất phục tại Âu lục cường quốc hoàng gia hải quân mấy trăm năm tích lũy, đủ để cự đức tại anh eo biển bên. Ngoài anh cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng, quảng đại thuộc địa còn tại liên tục không ngừng vì anh truyền máu USA, mặc dù tự xưng trung lập, nhưng cũng sẽ không ngồi xem Đức nhất thống châu Âu, mà tại Đức phía đông, Liên Xô cũng là một chi có thể tranh thủ trọng yếu sức mạnh. Chủ trì không chỉ có sẽ không cùng Hải Nở hòa đàm, hắn còn muốn tiếp tục đánh tại anh eo biển đánh, tại trên đại Tây Dương đánh, tại châu Âu trên không đánh, nếu như anh còn nghĩ duy trì mình tại toàn thế giới địa vị và danh vọng, liền tuyệt không thể hướng Hải Nở cúi đầu. Đối mặt Hải Nở nghị hòa, anh cao tầng ý kiến không hợp, cơ hồ phân liệt. Chủ trì hiệu một bên đọc diễn văn ổn định nhân tâm, vừa nói phục Trạm Bợ Lần cùng mình đứng chung một chỗ, mặc dù về bẩn, nhưng ở lúc đó Trạm Bợ Lần vẫn bị đại bộ phận bảo thủ đảng nghị viên ủng hộ, đối với cục diện chính trị có không thể coi thường lực ảnh hưởng. Trạm Bợ Lần xem như phái chủ hòa, mới đầu muốn tiếp nhận Hải Nở
điều kiện, nhưng ở chủ trì hiệu khuyên bảo, Trạm Bơ lần quyết định phản đối nghị hòa, đồng thời nhiều lần cổ vũ bảo thủ đảng nghị viên ủng hộ chủ trì hiệu thế là, tại chủ trì hiệu dưới sự cố gắng, anh cao tầng thống nhất bước đi, quyết định kiên trì đối với Đức chiến đấu ngay sau đó, vượt bờ dị tẹn không chiến bạo phát vượt bờ dị tẹn không chiến. Vừa nhìn thấy cái tên này, lập tức, mọi người trong lòng lập tức xuất hiện một cái hình ảnh, anh Đức chiến cơ tại ỉn lần ba đảo bầu trời bộc phát ra kịch liệt không chiến. Một cái thống nhất bước đi, quyết định đối với Đức chiến đấu anh, là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Khi Dạo Linh nhìn thấy cái này, lập tức trong lòng hiện ra vô hạn tự tin. Nàng như đinh chém sắt, phản phất sắc nhìn thấy chính là tại anh chủ động tham chiến sau đó, liền sẽ đem hài nở triệt để đánh bại. Như vậy, sự thật lại là sao như thế? Gần bờ gì kẹn không chiến kết quả lại là như thế nào? Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục viết. Chương 57, ỉn lần không chiến, không tập Berlin. Bom rơi vào hải nở đỉnh đầu, người xem kinh ngạc. Gần bờ gì kẹn không chiến? Đây là anh ở trong chiến tranh thế giới thứ hai gian nan nhất một đoạn thời kỳ một trong. Đang cự tuyệt hải nở ngưng chiến đề nghị sau đó, Đức từ đủ loại mô hình tạo thành vượt qua 2000 chiếc chiến đấu cơ tạo thành không quân tụ quần. Đối với anh khai chiến một hồi cực kỳ thảm thiết không chiến, hiện trường người xem cũng không biết những thứ này chi tiết tình huống, mà lấy Giáo Linh cầm đầu một số người. Đối với anh ôm vô cùng lớn tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, tại triệt để từ bỏ bình định giảng hòa ý nghĩ chi sau, tập trung lực lượng anh sẽ đánh xuyên hải nở. Đương nhiên, anh sẽ thắng. Nhưng thắng lợi xa không phải tưởng tượng như vậy dễ như trở bàn tay. Trong phòng, Phương Nguyên biết, sau khi đình chiến đề nghị bị cự tuyệt, Lơ đặc biệt liền định ra xâm lấn anh kế hoạch sư tử biển ỉn lần ba đảo cô độc tại hải ngoại. Hải nở biết, vì bảo đảm vượt biển đăng lục chiến đấu, Đức quân đầu tiên cần phải làm là cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, phá hủy anh công sự phòng ngự, kiềm chế đồng thời tiêu diệt anh hoàng gia không quân, thế là Đức không quân nguyên soái dự định ra đối với anh khai triển đại quy mô không tập ứng kế hoạch chuẩn bị tại đoạt lấy quyền khống chế bầu trời sau đó tái phát động đăng lục ỉn lần ba đảo kế hoạch sư tử biển đối với trận này sắp đến trên không, định tập kết Đức quân không quân chủ lực ba cái hàng không đội cùng 2669 đỡ chiến cơ, trong đó máy bay tiêm kích cùng máy bay ném bom đều một nửa anh đâu, chỉ có 700 đỡ máy bay tiêm kích cùng 500 đỡ máy bay ném bom chỉ có Đức quân một nửa trên không sức mạnh tại chính thức bắt đầu không chiến nội dung phía trước. Phương Nguyên hồi tưởng đến liên quan tới tràng chiến dịch này chi tiết, đem song phương sức mạnh so sánh hiện ra tại trên giấy. Khi nhìn thấy song phương khác xa sức mạnh sau khi so sánh, trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút lo lắng. Không phải nói anh châu Âu cường quốc sao? Đức bắt đầu mở rộng quân bị mới bao nhiêu năm, chiến cơ số lượng vẫn chưa tới một nửa của bọn họ. Cái này còn không đơn giản sao? Không thấy trước mặt nội đúng nào ải, tại một trận chiến về sau, đều cho là hòa bình muốn tới, một mực thổi phồng giải trừ quân bị. Nói thật, có thể giữ lại nhiều như vậy chiến cơ có thể, nếu là giải trừ quân bị cường độ lại lớn một điểm, đoán chừng càng hỏng bét. Không tệ, hai nở phương diện, mặc dù cầm quyền thời gian không dài, vì Đức giải khai một trận chiến gò bó cũng không bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mà, đánh nhiều thắng nhiều, chiếm đoạt mấy cái quốc gia, những quốc gia kia chiến cơ cũng không cũng là của bọn hắn sao? Như vậy xem ra, tựa hồ sức mạnh so sánh có chút cách xa a. Cái kia anh còn có thể đánh thắng sao? Khán giả trong lòng lo sợ nhiên, nguyên bản hương khởi đối với anh lòng tin, tại biết được lực lượng như vậy sau khi so sánh, cũng cảm thấy giảm đi thêm vài phần. Mà trên thực tế, sẽ có loại phản ứng này cũng là phải làm, bởi vì không chỉ có là, thậm chí tại ngay lúc đó châu Âu quốc gia, thậm chí không thiếu anh buồn quốc người xem ra, trận chiến này cũng cực kỳ gian khổ. Nhưng mà, anh có một hạng vũ khí bí mật là rất nhiều người cũng không biết. Đức phương diện trên không sức mạnh, từ chiến cơ về số lượng đến xem có rõ ràng ưu thế các thức chiến cơ tập kết hoàn tất, mắt lom lom nhìn chằm chằm eo biển đối diện nhưng anh không quân mục tiêu cũng rất rõ ràng, Đức quân máy bay ném bom biết, chỉ có ngăn cản tiến vào anh lăng không mới là mục đích chủ yếu mà vì thực hiện một mục đích, đầu nhập vào một hạng vũ khí bí mật, giả đạ từ 30 niên đại bắt đầu, theo xem trọng bản thổ phòng không, anh không quân bắt đầu dùng. Tay có thể tại 24 lúc giám sát bản thổ không được kế hoạch lúc này, anh ra đi ô kỹ sư ốc xâm vật lợi dụng sóng vô tuyến điện tại trên đường truyền bá gặp phải kim loại vật thể thì lập tức bắn ngược nguyên lý, đem ra đi ô dò xét nguyên lý biến thành một môn thực dụng kỹ thuật 1935 năm 2 nguyệt, trong thí nghiệm lấy được tốt đẹp hiệu quả sau đó, từ 1935 năm 5 tháng bắt đầu, anh dọc theo dài rằng giặc đường ven biển lần lượt nhấc lên cao tới 70 thước anh ra đi ô dây ẹn bèn, chẳng phân biệt được. Ngày đêm đối nó không phận áp dụng tỉ mỉ chú ý hạng kỹ thuật này từ 1943 năm chính thức trang bị sử dụng, đồng thời lấy viết được mệnh danh là giờ a giờ. Dạ đạ sau đó, anh không quân dần dần đem dạ đạ cùng máy bay tiêm kích sử dụng quan hệ hướng tới hợp lý hóa, cân đối hóa càng thêm vui chính là, có thể dễ dàng định vị đang phi hành trạng thái dưới phe mình máy bay, cũng phát hiện xuất hiện ở trên không vực bên trong địch quân chiến cơ đến nước này, anh nhân viên giám sát dạ đạ có thể dễ dàng quan trắc phe mình máy bay cùng địch quân chiến cơ xuất hiện vị trí xác thực, kịp thời tiến hành điều khiển tại thế chiến thứ 2 trên không dự cảnh phương diện, dùng dạ đạ hiệu quả thực tế, anh thế giới trước hết nhất biện pháp thẳng đến gợi bờ gì tẹn không chiến phát sinh phía trước, ai cũng chưa từng có thể. Như thế một cái mang theo dây ẹn bèn quái vật có thể trở thành đối kháng Đức không quân hữu hiệu lợi khí tối lệnh hải nở chưa từng dự liệu, anh ngành tình báo thiết pháp chặn được đồng thời giải đọc Đức quân không quân ra đi ô mật mã thư tín, đem Đức quân trên không sử dụng mật mã thể hệ cho thuận lợi phá giải hầu như không còn dạ đã lúc này xuất hiện. Quân anh sớm nhất trong chiến tranh sử dụng ra đa. Khi thấy một đoạn này nội dung, Khương Vấn hơi kinh ngạc. Đối với người hiện đại, dạ đã không xa lạ gì, liền xem như chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói tên của nó, biết được tác dụng của nó. Mà ở đây chiến bên trong, quân anh có dạ đã, đây không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn. Mặc dù tại phương diện chiến cơ số lượng chỉ có Đức quân một nửa, nhưng mà quân Anh an bài Dạ Đạ một vũ khí bí mật, cái này không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều phần thắng. Anh có hy vọng đánh thắng trận này không chiến. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng ý thức được điểm này. Nguyên bản suy yếu đi xuống đối với anh thắng lợi lòng tin, lần nữa tăng trở lại một chút. Hơn nữa ngoại trừ Dạ Đạ, hoàng gia không quân cũng giải mã Đức quân không quân mật mã. Tại trang bị cùng trên tình báo đều có dẫn đầu, chiến cơ số lượng vẫn như cũ tồn tại không đủ, nhưng mà đã đầy đủ đánh thắng. Giáp Linh nhưng là càng lộ vẻ hưng phấn. Nàng thân thái sáng láng, phản phất có thể nhìn đến anh không quân đánh bại Đức không quân. Như vậy, quá trình chiến đấu là dạng gì đây này? Trên màn hình lớn, sau này nội dung xuất hiện. Thấy vậy, vô số tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống. Tất cả người xem đều tiếp tục xem hướng màn hình. Nhìn không chớp mắt. 1940057 nguyệt 10 ngày cơ dự bờ dị tèn không chiến chính thức khai hỏa tại giai đoạn này trong không chiến, Đức không quân chủ yếu công kích anh eo biển hộ tống đội tàu, tập kích nam bộ bến cảng, ý đồ dụ diệt số lớn anh máy bay tiêm kích tại phương diện anh. Hoàng gia không quân bố trí tổng hợp sử dụng sức chiến đấu, Dạ Đạ cùng cao pháo, hữu hiệu tập trung máy bay tiêm kích khai thác từ mỗi phương hướng chặn đánh phương thức tác chiến chiến đấu trải qua 1 tháng đến 1940. Năm 8 nguyệt 12 ngày lúc, quân Anh lấy thiệt hại 150 khung máy bay đánh đổi, làm cho Đức quân không quân thiệt hại 286 khung máy bay, đánh ra gần gấp 2 chiến tổn so ngay sau đó. Đức quân không quân tại 3 thiên hậu 8 nguyệt 15 ban ngày thứ nhì hàng không đội cùng thứ 3 hàng không đội tại đại lượng máy bay phân 4 ý đồ đột phá đông nam bộ phòng ngự. Khác lấy thứ 5 hàng không đội đối với nước Anh Bắc Bộ áp dụng tập kích quân Anh dự liệu được Đức quân hành động, chỉ huy Bắc Bộ cùng miền Nam. Máy bay tiêm kích hợp thời nên kích hủy Đức không quân 75 khung máy bay. Đức quân không quân kế hoạch đánh bất ngờ thất bại, nhưng vẫn không bỏ qua 1940058 nguyệt 16 ngày, Đức quân không quân lần nữa quy mô xuất động, nhưng cơ hồ không có lấy được chiến quả. 1940058 nguyệt 17 ngày, Đức quân chỉ có lẻ tẻ tiểu đoàn máy tiến hành quay rối tính chất không tập. 1940058 nguyệt 18 ngày, Đức quân lại một lần nữa phát động mạnh mẽ thế công, nhưng lọt vào quân Anh ngưng ngạnh. Chống lại, cuối cùng bị đánh rơi chiến cơ 71 đỡ, quân Anh vẹn vẹn tổn thất 27 đỡ chiến cơ. 1940058 nguyệt 19 ngày, dừng tổ chức hội nghị, tổng cộng từ không chiến bắt đầu đến nay chiến đấu tình huống. Quyết định ở sau đó tập trung toàn lực công kích quân Anh không quân chủ lực thứ 11 đại đội căn cứ 1940058 nguyệt 19 ngày đến 23 ngày, bởi vì thời tiết nguyên nhân, không chiến tạm ngừng 5 thiên tại giai đoạn này trong không chiến, Đức quân không quân bỏ ra bị đánh rơi 367 chiếc. Chiến đấu cơ giá thật lớn, khiến cho quân Anh 12 cái sân bay cùng 7 phi cơ xưởng chế tạo lọt vào khác biệt trình độ hư hao mà khác, 6 cái trạm ra đa bị tập kích, mất đi tác dụng, 1 cái trung tâm chỉ huy bị tạc, 1 tọa kho đạn cùng 10 cái chứa lượng dầu kho bị hủy, cùng với 183 khung máy bay bị phá hủy. Khi thấy một đoạn này nội dung, khán giả không ngạc nhiên chút nào, mặc dù quân Anh tại phương diện chiến cơ số lượng lộ ra thế yếu, nhưng mà dưới tình huống tình báo cùng trang bị đều dẫn đầu, đối với bọn hắn có thể lấy được chiến tranh ưu thế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đánh thật hay a, cứ như vậy đánh xuống, một trận đổi hai cùng ba cái, chiến cơ số lượng càng ít cũng tuyệt đối có thể thắng. Không tệ, sóng này ổn, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Đánh bại hại nở, nhưng ngay tại khán giả một mảnh gọi tốt, đối với chiến tranh thế cục tràn ngập lạc quan thời điểm, bọn hắn cũng không biết toàn bộ cuộc bờ gì tèn không chiến chỉ có điều vừa mở ra một đầu mà thôi, mà kế tiếp mới thật sự là trận đánh ác liệt, cũng là đối với anh không quân lớn nhất khảo nghiệm. 1940058 nguyệt 24, giai đoạn thứ 2 không chiến bắt đầu. Đức quân không quân bắt đầu ý đồ mở ra thông hướng London trên không thông đạo, lấy tiêu diệt còn lại quân Anh máy bay tiêm kích, đồng thời phá hủy nó địa mặt công trình cùng máy bay xưởng chế tạo. Đối với London thực hành hành tạc làm mục tiêu căn cứ vào quyết định này, Đức quân không quân đối với quân Anh không quân thứ 11 đại đội chủ yếu căn cứ cùng Anh miền Nam máy bay xưởng chế tạo tiến hành đại quy mô không tập tại. 2 tuần thời gian bên trong, Đức quân mỗi ngày xuất động máy bay đều tại 1000 lượt chiếc trở lên. Tại 8 nguyệt 30 ngày cùng 8 nguyệt 31 ngày hai ngày này, càng là đạt đến ngày đều 1600 lượt chiếc xuất động. Tần suất oanh tạc một cái sóng lần tiếp lấy một cái sóng lần, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt tại tính quyết định giai đoạn. Quân Anh phi công bởi vì hơn một tháng đến nay thận trường cao độ trạng thái, thường một ngày muốn xuất động mấy lần, vô cùng mỏi mệt từ không. Chiến bắt đầu đến nay, quân Anh có 103 tên phi công bỏ mình, 128 tên trọng thương, thương vong tổng số chiếm được toàn bộ phi công 14. Quân Anh không quân xuất hiện nhân viên khẩn trương quân cảnh, đồng thời đây đối với nhân viên bảo trì phi cơ cũng là khảo nghiệm cực lớn. Rất nhiều người thể lực tinh lực đang bận rộn không chiến hạ đạt đến cực hạn, rất nhiều người trong lúc làm việc té xịu. Tại 8 nguyệt 24 9 nguyệt 6 ngày 2 tuần thời gian bên trong, quân Anh tổng cộng có 195 khung máy bay bị đánh rơi, 171 đỡ bị trọng thương. Cùng trong lúc nhất thời bên trong, quân Anh sinh sản ra máy bay mới cùng chữa trị máy bay tổng số chỉ có 269 đỡ. Quân Anh không quân tổn thương nguyên khí nặng nề nghiêm trọng hơn Anh Nam Bộ, trọng yếu nhất 5 cái sân bay đều bị nghiêm trọng phá hư. Đồng thời quân Anh không quân trọng yếu nhất trung tâm chỉ huy cũng bị Đức quân phát hiện, dình ý thức được những thứ này trung tâm chỉ huy tầm quan trọng. Rất nhanh, tại khu vực phía Nam cùng London phụ cận 7 cái trung tâm chỉ huy có 6 cái bị phá hủy. Quân Anh không quân chỉ huy cùng thông tin hệ thống đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cứ như vậy phát triển tiếp, quân Anh không quân chẳng mấy chốc sẽ đã mất đi chống cự sức mạnh. Đức quân không quân tại phương diện chiến cơ số lượng ưu thế cũng bắt đầu từng bước phát huy ra trợn tròn mắt. Khi thấy một đoạn này nội dung, trong lúc nhất thời có vô số người xem mắt trợn tròn. Quân Anh chiến cơ số lượng không đủ, bọn hắn dựa vào cái gì tại giai đoạn trước thu được ưu thế? Bằng không phải liền là chạm ra đa cùng giải mã Đức quân mật mã thể hệ, có thể từ trung tâm chỉ huy chủ tính chung hết thẻ tin tức, cho phi công hạ đạt tinh chuẩn chiến đấu chỉ lệnh sao? Mà bây giờ, 7 cái trung tâm chỉ huy bị đánh rất 6 cái. Quân Anh ưu thế lớn nhất sắp bị phá hủy. Chiến đấu kế tiếp liền muốn biến thành một hồi tiêu hao chiến. mà quân Anh chiến cơ số lượng lại không sánh bằng Đức quân. Đây chẳng phải là nói, trong lúc nhất thời, vô số người đều có một loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ anh cũng muốn bị Hải Nở bắt lại? Quân Anh không quân sức chiến đấu bị trên phạm vi lớn suy yếu. 8/24, Đức quân 12 đỡ máy bay ném bom London bầu trời, ở trung tâm thành phố bỏ ra bom, khi thấy hai câu này, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Vốn là còn tưởng rằng lâm vào thế yếu, muốn bắt đầu đánh ngược do cục. Không nghĩ tới, Đức quân ưu thế mở rộng nhanh như vậy, liền London trung tâm thành phố đều bị oanh nổ. Mặc dù tại giai đoạn trước có dạ đà cùng trên tình báo ưu thế, nhưng mà tại hai điểm này ưu thế bị Đức quân đánh dụng sau đó, cục diện đối với anh càng ngày càng bất lợi. Ghế giám khảo bên trên, cái này phong hồi lộ chuyển chiến tranh tình thế, Lệnh Khương vẫn có chút kinh ngạc. Hắn cũng có chút dự cảm không ổn. Liền London đều bị oanh nổ, cái kia khoảng cách anh thất bại còn có thể xa sao? 8/24, trung tâm thành phố London bị oanh nổ. 8/25 ngày, tại chủ trì hiệu dưới chỉ thị, quân Anh không quân xuất động 81 đỡ máy bay ném bom không tập Berlin, mặc dù không tập tạo thành thiệt hại cực kỳ bé nhỏ, nhưng từ chiến tranh bộc phát đến nay, Berlin lần thứ nhất chịu đến công kích, lần thứ nhất có bom ở trên đỉnh đầu Hải Nở, này đối Đức người về tâm lý tạo thành cực lớn rung động. 8/20 ngày, 8/31 ngày, quân Anh lại hai lần không tập Berlin từ đỉnh đầu rơi xuống bom, cũng chấn kinh Hải Nở, lại một lần nữa phong hồi lộ chuyện. Mặc dù London bị oanh tạc, nhưng mà Chu Chi Hiệu cũng đồng dạng để cho quân Anh máy bay Berlin bầu trời ở trên đầu Hải Nở ném ra bom. Trong lúc nhất thời, vô số người phấn chấn, mà càng có thậm chí càng là bước lên một cái ý tưởng to gan. Tất nhiên quân Anh máy bay có thể bay đến Berlin tiến hành oanh tạc, vậy nếu là trực tiếp nổ chết Hải Nở, t cái kia chiến đấu chẳng phải kết thúc, chẳng phải đại kết cục sao? Nghĩ đến đây, vô số người lập tức có chút hưng phấn. Chẳng lẽ đây chính là Trung cuộc chi chiến? Tại loại này ý nghĩ trèo trống phía dưới, vô số người nhìn chằm chằm màn hình, càng hiếu kỳ hơn phía sau cố sự. Rất nhanh, Phương Nguyên tiếp tục viết, nhưng tiếp xuống nội dung xuất hiện, vô số người chấn kinh cùng. Chương 58, kịch chiến, trì hoãn, phương Đông suy yếu đại quốc. Hải Nở mục tiêu tiếp theo, khi thấy anh không quân vậy mà có thể bay đến Berlin bầu trời, ở trên đỉnh đầu Hải Nở ném bom, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chấn phấn, thậm chí đều suy tính tới trực tiếp nổ chết Hải Nở khả năng tính chất. Nhưng cố sự lại làm sao có thể đơn giản như vậy? Rơi vào Berlin bom chấn kinh Hải Nở, mà càng tức giận hơn chính là Dình ở trên không chiến bộ phát trước đó, Dình từng hướng Hải Nở cam đoan sẽ không để cho một cái bom rơi vào Berlin, nếu không thì đem họ của mình đổi thành bức rửa, một cái gỡ mạn nhiệt hóa do thái dòng họ. 8/25 ngày, hờ mặn Dình đã biến thành hờ mặn bức rửa chủ trì phản kích để cho Hải Nở bị chọc giận, hắn kêu gào muốn hủy diệt London tại nguyên thủ dưới chỉ thị. 9/3 ngày, Dình tổ chức tham mưu trưởng hội nghị, quyết định từ 9/7 mặt trời mọc công kê trọng điểm chuyển thành London. 9/4, Lỡ đặc biệt đang diễn giảng bên trong tuyên bố sẽ lấy dạ tập tới hồi báo dạ tập, anh người bỏ ra 1.000 kg bom, Đức không quân muốn lấy gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần bom trở về báo. Trên thực tế, Đức quân không quân đối với London không tập từ 8 cuối tháng lại bắt đầu, là bọn hắn trước tiên tập kích London, sau đó mới đưa tới chủ trì trả thủ chín. Nguyên 6 ngày muộn, Đức quân không quân xuất động 68 đỡ máy bay ném bom, lần đầu có kế hoạch hành tạc London. 9/7 ngày, Đức quân không quân đối với London đại quy mô không tập cuối cùng bắt đầu lúc hoàng hôn, dừng đứng tại thêm lai bờ biển trên núi. Đưa mắt nhìn thứ nhì hàng không đội 625 đỡ máy bay ném bom cùng 648 đỡ máy bay tiêm kích bay vọt eo biển, bay về phía London. Quân Anh không ngờ tới Đức quân sẽ giả tập London, Đức quân không quân trước đây đã đem tập kích từ ban đêm đổi thành ban ngày, cất cánh chặn lại máy bay tiêm kích nhào khoảng không. Đức quân không quân hướng London bỏ ra 300 ngừng lại bom cùng đạn lửa vào đêm sau, lại có 250 đỡ Đức cơ đột kích London không có dạng hàng tam tam linh máy bay tiêm kích, ban đêm phòng không chỉ có thể dựa vào pháo cao xạ cùng đèn pha không tập từ buổi tối 8 lúc một mực kéo dài đến sáng sớm. London có 1.300 nhiều chỗ bốc cháy, rất y hề quảng trường trở thành một cái biển lửa, ngay cả quốc vương cư trú cung điện bù ký ngảm cũng bị nổ tại trong đêm đó kinh khủng không tập. Thành phố London dân tử vong 300 còn lại người, thụ thương 1.500 còn lại người. Ngày kế tiếp sau khi trời sáng, liền dương quang đều không thể xuyên thấu London bầu trời nồng đậm khói đen. Hải Nở đối với London áp dụng đại quy mô không tập, ý đồ lấy phá hủy thành khu tàn bạo hoành tạc làm cho anh khuất phục, nhưng anh người dân tại thiệt hại thảm trọng như vậy phía dưới không có khuất phục, tương phản càng khơi dậy đối với nạ gì chính sách tàn bạo cừu hận cùng chiến đấu quyết tâm. Anh người không có đầu hàng ý tứ, chủ trì hiệu cũng không có nửa điểm đầu hàng ý tứ. Hắn mỗi tuần đều thị sát oanh tạc hiện trường, đứng tại phế tích bên trên đọc diễn văn. Chính là tại dạng này một hồi một trận oanh tạc phía dưới, Hải Nở đem anh người vận trở thành một cô dây thừng, kiên định đứng ở hắn mặt đối lập trong màn ảnh lớn. Sau này nội dung cũng không có như khán giả dự đoán một dạng sẽ phát sinh nổ chết Hải Nở loại này ly kỳ kết cục. Ngược lại, chủ trì oanh tạc hành vi thu nhận tới Đức điên cuồng trả thù. Khi nhìn thấy những thứ này liên quan tới oanh tạc London giảng thuật, khán giả dần dần trầm mặt xuống, cán cân thắng lợi tựa hồ đã vô hạn hướng về Hải Nở một bên ưu tiên. Tình huống bây giờ không ổn. Ghế giám khảo bên trên, Khương Vấn ngữ khí lo nghĩ. Mặc dù bằng vào radar đưa vào sử dụng, cùng với trên tình báo chặt được, để cho anh ở trên không chiến ngay từ đầu chiếm hết ưu thế, đánh ra không tầm thường chiến tích. Nhưng mà, kèm theo trạm radar cùng trung tâm chỉ huy bị phá hủy, anh chiến tranh ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà lúc này tình huống càng thêm hỏng bét, thông hướng London trên không thông đạo đã bị mở ra, ngay cả quốc vương cung điện đều bị oanh nổ. Anh thất bại tựa hồ đằng sau là cái gì? Khương Vấn cũng chưa có nói hết. Bất quá người ở chỗ này đều hiểu, anh thất bại tựa hồ đã không cách nào sửa lại. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng có đồng dạng quan điểm. Khi Dạ đã hết thể trợ giúp anh đối kháng chiến tranh có lợi nhân tố bị xóa đi sau đó, còn lại chỉ có ngành thực lực so sánh. Đức mặc dù trước đây chịu đến quân bị bên trên hạn chế, nhưng mà tại liên tiếp chiếm đoạt mấy cái quốc gia sau đó, thực lực nghiễm nhiên đã vượt qua anh. Chẳng lẽ anh cũng biết cùng pháp một dạng, bị hại nở chinh phục? Hắn càng ngày càng cảm thấy có loại khả năng này. Ngoại trừ từ đoạn nội dung này miêu tả bên trên có thể được ra loại này kết luận. Hơn nữa, nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt màn hình đang chuyên tâm sáng tác Phương Nguyên. Hơn nữa dựa theo người này đủ loại ngoài ý liệu sáng tác quen thuộc, không chừng hắn thật có thể đem anh viết cùng pháp một dạng. Một trận chiến tức đầu hàng, xong, liền thủ đô đều bị anh nổ thành cái dạng này, vậy trận này còn thế nào đánh? Cảm giác anh lập tức liền muốn bước pháp theo gót. Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào ngăn cản hại nở? Nhìn trước mắt tới là dạng này, thật đáng chết ta. Hắn lạ lại mạnh như vậy. Vô số người xem lúc này cũng đều ôm một loại bi quan thái độ. Đối với anh lòng tin, từ không chiến bắt đầu phía trước tràn đầy tự tin, đến so sánh thực lực sau đó lo sợ bất an, lại đến giai đoạn thứ nhất ưu dị biểu hiện mừng rỡ ngoài ý muốn, lại đến bây giờ thấp thỏm lo sợ, thật có thể nói là giống ngồi xe cắp treo trầm đồng chập trùng. Không thể nào, anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ chiến thắng hại nở. Mà lúc này, dường như là chịu đến cái này đê mê không khí kích động. Đồng nhiên, Giáo Linh đứng lên la lớn, nàng không tin anh sẽ cùng pháp một dạng đầu hàng. Hơn nữa, nàng cũng không chấp nhận anh đầu hàng. Như vậy, anh sẽ đầu hàng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Từ dưới mắt đến xem, Đức quân không quân tựa hồ đã toàn bộ chiếm lĩnh anh không phận. England ba đảo có vẻ như trở thành một mảnh bọn hắn có thể tùy ý đặt chân không để phòng lãnh thổ. Có thể, loại này cơ hồ không bị ngăn trở tới lui tự nhiên bất quá là một loại giả tượng mà thôi. Anh không quân vẫn như cũ còn có sức chiến đấu. Hơn nữa, Đức quân không quân chiến đấu mục tiêu chuyển biến, để cho bọn hắn từ bỏ đối với quân anh không quân sức mạnh tiếp tục tiêu diệt, ngược lại là cho bọn hắn lưu lại một đoạn quý báu tĩnh dưỡng thời gian. Này đối chiến đấu kế tiếp cũng là chí mạng. Từ 9 nguyệt 7 mặt trời mọc, liên tiếp 7 ngày, Đức quân không quân đối với London chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ áp dụng đại quy mô không tập, làm cho London chịu cực lớn nhân viên tài sản thiệt hại, nhưng mà, loại tổn thất này cũng không có uổng phí quân anh không quân lấy được cực kỳ quý báu cơ hội thở dốc, cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Ngoài ra, đoạn này nghỉ dưỡng sức cơ hội cũng làm cho quân anh không quân ý thức được, lấy trung đội làm đơn vị biên đội nhỏ chủ thứ, đầu nhập chiến đấu, để cho quân anh không quân trong chiến đấu thiệt hại khá lớn, thông phục bản bọn hắn khẳng định lớn biên đội chiến đấu phương thức chiến đấu là càng có lợi hơn tại bọn hắn phương thức thắng lợi. 9 nguyệt 15 ngày, đi qua 8 thiên điều chỉnh cùng bổ sung, quân anh không quân tuần tự xuất động 19 cái trung đội 300 dư giá máy bay tiêm kích, nên chiến đi tới London Đức quân 200 đỡ máy bay ném bom cùng 600 đỡ sức chiến đấu tạo thành lớn đoàn máy kịch liệt không chiến. Kéo dài dòng dã một ngày tại quân anh dũng chống lại phía dưới, rất nhiều Đức quân chiến cơ chẳng có mục đích bỏ ra bom, đội vàng trở về địa điểm xuất phát. Tại trận này kịch liệt trong không chiến, Đức quân có 56 đỡ chiến cơ bị đánh rơi, trong đó có 34 máy bay ném bom, ngoài ra còn có 12 đỡ chiến cơ tại trên đường trở về địa điểm xuất phát cùng lục bị thương nặng rơi vỡ, còn có 80 khung máy bay là mang theo đầy người vết đạn chạm đất. Mặc dù quân Anh phương diện cũng tổn thất 30 dư ra chiến cơ, nhưng so sánh Đức quân thiệt hại, bọn hắn chiến quả không thể nghi ngờ là huy hoàng. Hôm nay là bờ dị tẹn không chiến bước ngoặt hái nở cuối cùng ý thức được, bọn hắn kỳ thực cũng không có nắm giữ Anh miền Nam quyền khống chế bầu trời, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Tại ban ngày tiến hành không tập, anh không quân chẳng những không có bị bọn hắn tiêu diệt, ngược lại vẫn như cũ cường đại. Anh không quân không có bị tiêu diệt, ngược lại vẫn như cũ cường đại. Khi thấy một đoạn này, vô số người nhất thời đôi mắt sáng lên. Quả nhiên, ta liền biết anh sẽ không bị dễ dàng như vậy cầm xuống. Mẹ nó hù chết người. Nhìn thấy phía trước Đức quân chiến cơ đã có thể tại London không chút kiêng kỵ hoành tạc, ta còn tưởng rằng không phận toàn bộ bị bọn hắn chiếm lĩnh đâu. Hóa ra còn có thể đánh a. Ta đã nói rồi, đánh như thế nào lấy đánh. Đông nhiên thì trở thành Đức quân đối với anh đơn phương bạo ngược, nguyên lai là chỉnh đốn đi. Mặc dù bị oanh nổ có chút thảm, nhưng mà ta cảm thấy là đáng giá, dù London bị oanh nổ cơ hội, cho quân anh không quân lưu lại quý báu thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể phục bản phía trước kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng lần này bị oanh nổ là đáng giá. Cam, mẹ nó trắng khẩn trương. Khán giả lập tức thở dài một hơi. Mà cố sự bên trong quân anh vẫn còn tiếp tục mở rộng ưu thế của bọn hắn. Phát sinh ở 9 nguyệt 15 ngày không chiến đối với trận chiến đấu này có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chủ trì hiệu đem hôm nay xưng là thế giới không chiến sử tiến lên chỗ không có kịch liệt nhất một ngày. Anh không quân sĩ khí đến cực lớn cổ vũ. Tại sau đó 9 nguyệt 16 ngày cùng 17 ngày, quân Anh không quân mang thắng lợi vì thế còn dư xuất động máy bay ném bom, đối với Đức quân tập kết tại Duyên Hải dùng đổ bộ thuyền bè và binh sĩ tiến hành công kích mãnh liệt, đánh chìm phá hủy gần trăm chiếc thuyền, đồng thời cho Đức quân tạo thành trọng đại nhân viên cùng vật tư thiệt hại. Quân Anh không quân tập kích đưa cho Đức quân áp lực lớn, ép buộc hải nở tại 9 nguyệt 18 ngày sau lệnh ngừng tại Duyên Hải tập kết thuyền. Khi thấy cái này, khán giả lo nghĩ càng thêm giảm đi 3 phần. Mặc dù bị oanh nổ rất thảm, nhưng mà quân Anh không quân sức chiến đấu vẫn như cũ mạnh mẽ, không chỉ có thể ở chính diện thu được cùng Đức không quân chiến đấu thắng lợi, thậm chí đều có thể chủ động xuất kích, đi tập kích bọn họ dùng để chuẩn bị đăng lục chiến đấu bộ đội. Studio bên trong, mấy vị ban giám khảo cũng là nhìn trong lòng đại định, đặc biệt là Giáo Linh, trong mắt kinh hỉ càng là giấu cũng giấu không được. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ càng là cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông đã không xa. Hắn nói, dưới mắt quân Anh không quân đã chứng minh bọn hắn có thể ngăn cản Đức quân không quân tập kích. Lấy loại tình thế này đánh xuống, ta dám khẳng định, bọn hắn nhất định có thể giữ vững trên không phòng tuyến. Mà ngoại trừ có thể thủ vệ không phận, bọn hắn thậm chí còn có dư lực có thể đối với Hải Nở chuẩn bị bộ đội đổ bộ bày ra tập kích. Như vậy Hải Nở đánh vào anh bản thổ chiến đấu kế hoạch thì càng không có khả năng thực hiện. Một bên, Khương Vấn cũng là gật đầu đồng ý chính xác, anh vị trí địa lý quá tốt rồi. Cô độc tại hải ngoại tính đặc thù để cho bọn hắn không giống với pháp các cái khác châu Âu quốc gia, có thể bị Hải Nở nhanh chóng chiếm lĩnh. Chỉ cần bọn hắn có thể tiếp tục bảo trì không quân sức chiến đấu, như vậy ở trên không quân một ngày không bị đánh phía trước, Hải Nở liền một ngày không lên được ỉn lần ba đảo, anh liền không khả năng bị công hãm. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí còn dự đoán đạo, nếu như đây là phát sinh ở trong thực tế cố sự, ta nghĩ Hải Nở hẳn là chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ anh. Trên thực tế, Khương Vấn dự đoán là hoàn toàn chính xác. Dưới tình huống khoái công vô hiệu, Hải Nở hoàn toàn không cần thiết tiếp tục cùng bọn hắn cùng chết. Mà tại nguyên bản trong lịch sử, tại quân Anh không quân lần tập kích này đi qua không lâu, Hải Nở liền từ bỏ tiến công Anh bản thổ kế hoạch sư từ biển. Chiến đấu tiến vào 10 tháng mặc dù Đức quân vẫn như cũ có thể đối với London tiến hành kinh khủng không tập, ý đồ lấy cực lớn vật chất thiệt hại cùng tử vong tới khiến cho bọn hắn khuất phục, nhưng mà đang mãnh liệt không tập phía dưới, thành phố London dân giữ vững Anh người lạc quan cùng hài hước, vẫn như cũ như thường lệ việc làm, sinh hoạt, thậm chí là giải trí cuối cùng. 10 nguyệt 12 ngày, Hải Nở quyết định đem kế hoạch sư tử biển trì hoãn đến năm sau mùa xuân, cái gọi là trì hoãn, kỳ thực chỉ là che người hai mắt ngụy trang, trên thực tế hắn đã bỏ đi tại Anh đổ bộ kế hoạch, xem ra ta dự đoán không tệ, Hải Nở quả nhiên từ bỏ kế hoạch sư tử biển. Khi thấy Phương Nguyên viết nội dung cùng mình nói tới một dạng, Khương Vấn cười. Nói đến, cái này tựa hồ vẫn hắn lần đầu dự đoán đúng kịch bản hướng đi. Một bên, Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cười nói, cái này cũng là phù hợp nhất lẽ thường. Nếu như Phương Nguyên tuyển thủ còn cưỡng ép muốn để Hải Nở tiếp tục cái này một kế hoạch, đó cũng quá vi phạm logic. Hai tên ban giám khảo trao đổi một hồi, rất nhanh, thảo luận đề đã biến thành Hải Nở kế hoạch bước kế tiếp. Mặc dù bắt không được anh, nhưng đem pháp công hãm sau đó, trước mắt châu Âu đại lục tựa hồ đã không có người nào lại có thể ngăn cản Hải Nở tiến công. Ta cảm thấy lấy dã tâm của hắn, có lẽ hắn sẽ từng bước một thôn vệ còn lại quốc gia, cuối cùng thống nhất toàn bộ châu Âu đại lục. 1.1 xem như một cái long quốc người, đang cầm đến Hải Nở hiện giờ kịch bản. Hàng đầu nghĩ tới chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là thống nhất. Ai có thể cự tuyệt thụ mệnh của thiên, ký thọ vĩnh dương hấp dẫn chứ? Bất quá, Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo rõ ràng có không đồng dạng cách nhìn. Hắn nhớ lại Phương Nguyên phía trước viết nội dung, nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, đang cầm phía dưới pháp sau đó, Hải Nở lúc đó tựa hồ đã có muốn đình chiến mục đích. Ta cảm thấy có lẽ không chừng hắn đến đây chấm dứt đâu." Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo loại ý nghĩ này cũng là có đạo lý. Vừa tới, Phương Nguyên lúc trước trong nội dung quả thật có dạng này biểu thị. Thứ hai, nhìn lại Hải Nở chỗ này hành động điểm xuất phát, hắn ban sơ mục đích không phải là vì thiết lập một cái thống nhất, cường đại gờ rồi chờ lãng đế quốc sao? Mà bây giờ, mục đích của hắn hiển nhiên đã đạt đến. Dừng tay mà nói, tự nhiên cũng là rất có thể thuyết phục được. Thống nhất, nhất thiết phải thống nhất. Cơ hội tốt như vậy không thống nhất các loại, hẳn là muốn dừng tay a. Dù sao hắn đã đạt đến ban sơ mục đích. Dừng tay, khả năng Đức chưa bao giờ giống hôm nay cường đại như vậy qua, Hải Nở làm sao có thể bỏ lỡ cái này xương bá châu Âu cơ hội? Có thể, hắn hay không đã xương bá sao? Ta cảm thấy à, vô cùng có khả năng đem châu Âu còn lại tiểu quốc toàn bộ thu thập một trận. Dạng này bá quyền liền ổn. Khán giả cũng tranh nhau thảo luận. Ngờ tới Hải Nở bước kế tiếp hành động. Lúc này, không ai từng nghĩ tới, Hải Nở ánh mắt đã nhìn về phía phương đông, nhìn về phía một cái khác, cổ lão quốc độ. Nơi đó đang có một cái hư nhược đại quốc, thoạt nhìn là không chịu nổi một kích như thế. Chương 59, tiến công chấp nhoáng tái hiện. Hải Nở, 3 tháng diệt vong Tô Liên. Hòa tốc tiến lên, người xem nhìn động. Khán giả cũng tranh nhau thảo luận. Ngờ tới Hải Nở bước kế tiếp hành động. Trong phòng, Phương Nguyên cũng không để cho khán giả chờ lâu, lập tức viết ra Hải Nở bước kế tiếp hành động. Một công nguyệt 12 ngày, Hải Nở trên thực tế đã bỏ đi tại Anh đổ bộ kế hoạch, ánh mắt tham lam từ ỉn lần ba đạo thu hồi, ngược lại chú ý phía đông, đem mục tiêu đặt ở một cái cho là lại càng dễ đánh bại quốc gia bên trên quốc gia này Liên Xô. Hải Nở chuẩn bị đánh Liên Xô. Khi nhìn thấy một đoạn này, rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như ta nhớ không lầm, Liên Xô cùng Hải Nở minh hữu a. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo sững sờ một chút. Bất quá cái nghi vấn này vừa mới xuất hiện, hắn bình thường trở lại. Tại Hải Nở loại người này trong lòng, cái gọi là hòa ước, minh hữu, có thể tính đến sao? Hắn có thể xé bỏ hiệp ước chèn chiếm đoạt tiếp khác, bây giờ lại xé bỏ Xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau công kích Liên Xô, lại có không có khả năng đâu. Liên Xô một bên, Khương Vấn nhưng là hơi nhíu lông mày, tựa hồ đối với kịch bản chắc lần này dương có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại, nhưng cũng cảm thấy cũng không đột ngột. Thế là, hắn phân tích nói, từ bỏ anh tiến công Liên Xô, đúng là có khả năng phát sinh. Tục ngữ nói bên giường há lại cho người khác ngủ say. Mặc dù câu nói này để ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn phù hợp, nhưng ở trình độ nào đó cũng tương thông. Dưới mắt, Đức tại Hải Nở dẫn dắt phía dưới, hùng cứ châu Âu đại lục bản thổ. Mà phóng nhãn toàn bộ châu Âu, phía đông Liên Xô đối bọn hắn mà nói một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Dù sao Liên Xô quá lớn. Hơn nữa Liên Xô trước đây công kích Phần Lan hành vi, cũng bại lộ có Tây Tiến gia tâm, có lẽ Hải Nở thì cho là như vậy. Cho nên công kích Liên Xô, phù hợp Hải Nở nhân vật logic. Khương Vấn đơn giản bình thuận. Lấy góc nhìn đến xem. Phương Nguyên thiết kế nội dung cốt truyện như vậy hướng đi 23 hoàn toàn là hợp lý, có thể giải thích thông. Tương phản, nếu như thật muốn biết Hải Nở liền như vậy thỏa mãn dừng tay xuống, đó mới là thật sự nét bút hỏng. Tại mới vừa rồi diệt vong pháp không đủ một năm, không tập anh kế hoạch sư tử biển gác lại, anh chưa đầu hàng điều kiện tiên quyết, hải nở vì sao lại bước lên hai tuyến chiến đấu phong hiểm tiến công Liên Xô đâu? Sau lưng có rất phức tạp nguyên nhân. Đầu tiên, Đức cùng Liên Xô tại ý thức hình thái bên trên đối lập, hải nở kể từ lên đài về sau, một mực tính toán đem Đức đắp nặng vì châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa người lãnh đạo gần trong gang tấc thực hành chủ. Nghĩa cờ ép Liên Xô nhưng là tư bản chủ nghĩa địch nhân lớn nhất, hải nở muốn trở thành lão đại, tự nhiên muốn bày ra hành động vì thu hoạch đầy đủ uy tín, cũng vì Đức quyền uy không nhận chất vấn, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Làm như vậy đi, Liên Xô có lợi nhất lời thuyết minh thứ yếu, xuất phát từ thực tế lợi ích suy tính, hải nở kể từ sau khi lên đài, vân kêu gạo phát triển không gian sinh tồn, dùng Đức kiếm vì Đức cày thu hoạch thổ địa, vì Đức người cướp đoạt mỗi ngày bánh mì cùng sữa bò. Hải nở kích động dân chúng cùng nhiệt nổi tiếng lý do thoái thác xem như tư bản chủ nghĩa nhân tài mới nổi. Đức mặc dù khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp 10 phần phát đạt, nhưng bị giới hạn ác liệt chiến lược địa vị và ánh pháp mấy người lâu năm cường quốc chèn ép, vẫn không có không gian phát triển mặt khác. Đức cảnh nội tài nguyên, nhất là dầu thô tài nguyên, xa xa không cách nào thỏa mãn Đức phát triển nhu cầu. Bởi vậy, vô luận là hải nở Đức dân chúng đều một mực khẩn cấp hy vọng Đức có thể có càng lớn sinh tồn và không gian phát triển. Mặc dù kể từ hải nở lên đài về sau, tuần tự đem Bắc Âu, Pháp các vùng nhét vào phạm vi thống trị của mình, nhưng mà những địa phương này dân cư dày đặc, tài nguyên cũng không cứ gọi được phong phú, nhất là Đức cô máy chiến tranh chỗ cần nhất dầu thô tài nguyên, vẫn như cũ thiếu thốn. Liên Xô khoảng cách Đức rất gần, Liên Xô mật độ nhân khẩu rất thấp, Liên Xô đất đai phì nhiều, Liên Xô tài nguyên cực kỳ phong phú, các loại này hết thể nhân tố để cho Liên Xô trở thành hải nở trong mắt để cho Đức phát triển nơi lý tưởng lần nữa. Hải nở chủ nghĩa chủng tộc tất nhiên lựa chọn sớm tại lên đài phía trước, hải nở vẫn tại tuyên dương dân tộc chủ nghĩa quan điểm trong mắt hắn, sợ là cùng người Do Thái một dạng, không xứng sống ở trên địa cầu, xem như cấp thấp dân tộc, hẳn là bị cao quý người gờ mạn nô dịch, khu trục, thậm chí sát hại tại loại này chỉ đạo tư tưởng dưới. Nà gì Đức đối với lấy sở lạ làm chủ thể Liên Xô ôm lấy cường đại địch ý tại châu Âu trên chiến trường liên tiếp thắng lợi, đã bị thắng lợi liên tục cho khích lệ Đức người, tự nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Liên Xô lại lần. Xô Đức ở giữa tất có một trận chiến, hải nở cho rằng, cho dù bọn họ không đi tiến công Liên Xô, như vậy tại Liên Xô chuẩn bị đầy đủ sau đó, cũng sẽ không bỏ qua Đức ở trong mắt hải nở. Hoặc có lẽ là tại ngay lúc đó Đức người xem ra, Liên Xô mặc dù đẩy ngã có từ lâu xa hoàng nước Nga, thờ phụ mới hình thái ý thức, nhưng mà trong xương cốt vẫn là xa hoàng nước Nga đại quốc chủ nghĩa. Xô vanh cùng xâm lược huyết trường chính sách cho rằng, Liên Xô sẽ tính toán khôi phục xa hoàng nước Nga tại châu Âu phạm vi thế lực. Liên Xô cùng Đức cùng chia cắt Ba Lan, xâm lấn Phần Lan, bằng chứng tốt nhất sau khi Ba Lan bị chia cắt, Đức cùng Liên Xô quốc thổ trực tiếp giáp giới, giữa hai nước lại không bất kỳ hòa hoãn khu vực. Bởi vậy, tại Đức người xem ra, hai nước buộc phát chiến tranh. Chuyện sớm hay muộn, hải nở cảm thấy nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường cuối cùng. Hải nở tự tin, 10 phần tự tin, cho rằng Liên Xô một cái có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Từ thiểm kích Ba Lan bắt đầu, Đức tiến công chớp nhoáng chấn kinh thế giới. Đức tại ngắn ngủn trong nửa năm quét ngang Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy mấy người hơn phân nửa châu Âu. Đức quân đội biểu hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu, trái lại Liên Xô đang xâm phạm Phần Lan trong chiến tranh mất hết mặt mũi, yếu đối thực lực hiện ra ở trước mặt toàn thế giới. Tại trong hải nở lạc quan đoán chừng, tiến công Liên Xô sẽ là lại một hồi tiến công chớp nhoáng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Liên Xô quân đội chủ lực, tiếp đó bức bách Liên Xô đầu hàng. Ôm ý nghĩ như vậy, hải nở lại ngồi xuống bàn đánh bài, dự định lại chơi một ván cuối cùng. Hai vị ban giám khảo đang vì kịch bản chuyển hướng làm phân tích. Mà trong phòng, bởi vì lúc trước biết hải nở có ngưng chiến thu tay ý nghĩ, Phương Nguyên cân nhắc người xem có lẽ sẽ có nghi vấn, cũng tại vì hải nở tiến công Liên Xô hành động làm ra giảng giải. Đoạn này vừa ra, kịch bản quá độ trở nên càng thêm hợp lý. Không tệ, Liên Xô quốc thổ mênh mông, thực lực lại hỏng bét không được, hải nở nếu như đều không ý nghĩ, cái kia ngược lại không bình thường. Đúng vậy à, cái này liền giống như một cái đứa trẻ 3 tuổi ôm cái thỏi vàng dòng đi ở trên đường cái, sát vách chính là một cái vừa mới giết mấy người ác bá. Ai sẽ cảm thấy ác bá sẽ không đối với tiểu hải độc thủ. Như vậy cứ như vậy, hải nở chẳng phải là lại muốn đánh thăng chiến, Đức lại muốn quyết trương, Liên Xô sẽ không cũng bị Đức chiếm đoạt à? Cảm giác kết quả đã định trước dạng này, Liên Xô lấy cái gì cùng hải nở đánh? Cấp độ kia hải nở chiếm đoạt xuống Liên Xô, phát dục cái mấy năm, lại quay đầu cầm xuống anh, T. Vậy thì thật sự không ai cản nổi. Trực tiếp gian bên trong, khán giả cũng tại nghị luận ầm ĩ mà trò chuyện một chút. Đám người cảm thấy không ổn. Từ trước mắt so sánh thực lực đến xem, Liên Xô tuyệt đối không phải Đức đối thủ. Cho nên, chờ chiếm đoạt Liên Xô sau đó, Đức ngắn nhất tấm vấn đề tài nguyên nhận được giải quyết. Thu thập anh còn có thể khó khăn sao? Mà thu thập anh, đem toàn bộ châu Âu đều dẫm ở dưới chân. Mà tới được lúc kia, toàn bộ thế giới còn có ai lại là hải nở đối thủ? Ngộng. Khi khả năng này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có điểm đầu choáng váng. Phương Nguyên sẽ không phải thật muốn để cho hải nở phân đấu thành công a? Bởi vì hải nở tại anh gặp khó ngắn ngủi bung lòng tâm tình tiêu thất, lòng của mọi người lại một lần nữa níu chặt. Nhìn màn ảnh, bọn hắn vô cùng hiếu kỳ Đức cùng Liên Xô ở giữa kết quả. Trong phòng, Phương Nguyên cũng bắt đầu tiến vào Xô Đức chiến tranh kịch bản. 1940-5-11-12 ngày, Liên Xô ngoại trưởng Mộ Lộ Tô đi tới Berlin tính toán cùng hải nở nhân thể lực phạm vi phân chia đạt tới chung nhận thức, nhưng song phương đều không muốn nội bộ. Xô Đức bất đồng khó mà lấp đầy. Lúc Mộ Lộ Tô sắp rời đi, hải nở đột nhiên đối với hắn, ta tin tưởng lịch sử sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sở tạ lỉnh. Mộ Lộ Tô cho là hắn chỉ là muốn khách sáo, liền trả lời, đối với cái này ta không chút nghi ngờ. Ngay sau đó hải nở còn nói, nhưng ta hy vọng lịch sử cũng có Thể nhớ kỹ ta Mỗ Lộ Tổ không có phát giác câu nói này sau lưng sâu đậm sát ý, không biết lần này hội đàm phía trước, Hải Nở hạ lệnh, bất luận lần này hội đàm kết quả như thế nào, vì đồng tuyến chiến đấu chuẩn bị đều phải tiếp tục tiến hành tiễn khoác lên trên dây nửa năm sau, 1941 năm 6 nguyệt 22 ngày, dù xì ạ chiến tranh bộc phát, Hải Nở sẽ bỏ xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau chung vốn cùng tay sai quốc Hung Gazi Vương quốc, Romania Vương quốc, Phần Lan, lấy cho đó. Định ra tốt một phần danh hiệu vì bạ bạ rộ xạ kế hoạch, tập kết 190 cái sư trung 550 và người, 4.900 khung máy bay, 3.700 chiếc xe tăng, 47.000 ổ đại pháo, 190 chiếc quân hạm, chia làm 3 cái tập đoàn quân nhóm, từ phương Bắc, Trung Bộ, phương Nam 3 phương hướng lấy thiểm kích chiến phương thức đối với Liên Xô phát động tập kích tại phương Bắc chiến tuyến, từ William Dịt Tờ Von Lộ Ẹp Nguyên Xoái chỉ huy phương Bắc tập đoàn quân nhóm phụ trách tiến công 2 tuần lễ bên trong, Liên Xô quân. Đội bại lui 450 km, bị thúc ép từ bỏ toàn bộ biển bàn tiếp vùng duyên hải. Liên Xô quân đội dòng giá 24 sư bị triệt để đánh tan, 20 cái sư thiệt hại 60 nhân viên cùng trang bị Đức quân phương Bắc tập đoàn quân nhóm rất mau vào chống đỡ lẹn mài ỉn giặt dưới thành tại trung bộ chiến tuyến, từ phe đỏ von bột nguyên xoáy chỉ huy trung bộ tập đoàn quân nhóm từ rột nạ cùng dẹt cả phương hướng tiến công Đức quân vẹn thông qua một cái song kìm thế công hoàn thành đối với Liên Xô Tây bộ quân đội. Tức phương Tây mặt quân, vây quanh, vơ la rút thủ phủ Minsk luân hãm Liên Xô quân đội bại lui 350 km, 30 cái sư bị diệt, 70 cái sư thiệt hại 50 trở lên nhân viên sau đó. Đức quân trung bộ tập đoàn quân nhóm lại tại ở mộ lẹn sở khu vực triển khai thứ hai cái kìm hình thế công, mặc dù Liên Xô quân đội hữu hiệu ngăn trở phòng ngự, để cho Đức quân tiến triển chậm chạp, nhưng mà chiến dịch tại trải qua 2 tháng sau, Đức quân vẫn là hoàn thành vây quanh, tiêu diệt Liên Xô quân đội. 30 vạn người tại phương Nam chiến tuyến, từ gật von dẫn ở Tết Nguyên Xoái chỉ huy phương Nam tập đoàn quân chủ nhóm mục quan trọng chiếm lĩnh Okelan nông nghiệp cùng công nghiệp căn cứ, đồng thời thu được biển đen bến cảng xem như trạm tiếp tế bọn hắn đối thủ Liên Xô Kiev đặc biệt quân đội, tức phía Tây Nam mặt quân, cùng ố đệ xạ quân đội, phương Nam mặt quân. Phía Tây Nam mặt quân Liên Xô thực lực tối cường một cái quân đội, thực lực mạnh mẽ tại chiến tranh sơ kỳ, bởi vì Liên Xô quân đội tại binh lực cùng trang bị lên đối với Đức quân có rõ ràng ưu thế, Đức quân tại cái phương hướng này tiến triển chậm chạp nhất, nhưng bởi vì Đức quân tố chất lúc này ở xa Liên Xô quân đội phía trên, cho nên tại một đoạn thời gian rằng co sau đó, Đức quân vẫn như cũ tiến quân thần tốc đến thứ Niết Bá sông tại ngắn ngủi 18 thiên bên trong, Đức quân đột tiến Liên Xô 600 km, ba đầu trên chiến tuyến đều thu được cực lớn thắng lợi. Hải Nở tuyên bố, Liên Xô một tòa phòng rách nát 990, chỉ cần ta đạp cho một cước liền sẽ ầm vang sụp đổ. Tại chiến tranh mới bắt đầu tình huống tựa hồ chứng thực mà nói, chiến tuyến phi tốc tiến lên, chiến lợi phẩm chồng chất như núi, Liên Xô quân đội bị mấy chục vạn tiêu diệt. Hải Nở thậm chí phát ra cùng ngôn, 3 tháng diệt vong Liên Xô, chiến đấu vang dội. Mà chiến tranh mới bắt đầu tình hình chiến đấu cũng hoàn toàn ấn chứng khán giả trong lòng không ổn ngờ tới. Tại Đức quân đội cường đại thế công phía dưới, Liên Xô thật sự thật giống như một tòa phòng rách nát. Ngắn ngủi 18 thiên, tất cả chiến tuyến toàn bộ bị đột phá. Hải Nở cùng ngôn 3 tháng diệt vong Liên Xô. Tình huống tựa hồ không ổn a. Nhìn xem cố sự bên trong kịch bản tiến triển, ghế giám khảo bên trên mấy người cũng hoàn toàn khẩn trương. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi, đây chẳng qua là Phương Nguyên Sở sáng tác đi ra ngoài một cái giả lập cố sự, mà không phải chân chính phát sinh lịch sử. Đức quá cường đại, tại châu Âu trên chiến trường tiếp tục thắng lợi, để cho tinh thần của bọn hắn đi tới cao vút nhất trạng thái. Hơn nữa nhìn, tiến công Liên Xô cũng không phải chỉ có Đức, những cái kia bị Hải Nở chiếm đoạt quốc gia đã biến thành người làm của bọn họ quốc, cũng tại tham dự chiến đấu. Bị dạ dạ kỳ hạ áo lắc đầu, phản phất tiên đoán được Liên Xô thất bại. Đúng vậy, lấy trước mắt loại tình huống này đến xem, nếu như Liên Xô không có làm ra to lớn gì thay đổi, xem ra thật muốn bị Hải Nở đánh bại. Đi cặp gì ố nhìn trong màn ảnh đoạn nội dung này, có chút tâm tình phức tạp. Mặc dù người nước Mỹ, nhưng huyết mạch có chút phức tạp. Phụ thân của hắn Ý cùng Đức hôn huyết, mẹ của hắn Đức cùng Nga Hùng Quốc hôn huyết. Ai trong chuyện xưa đang giao chiến hai quốc gia này, hắn đều có huyết mạch của bọn hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Sao có thể đánh thành dạng này? Lớn như vậy quốc thổ, nhiều như vậy quân đội, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Giáo lĩnh có chút động. Tại chỗ 4 tên ban giám khảo, chỉ có quốc gia của nàng tại trong cố sự này ra sân, mặc dù từ mức độ nào đó, Đi Cặp Gì Ổ cũng có thể miễn cưỡng, nhưng chỉ là huyết mạch bên trên, quốc tịch bên trên cũng không phải. Cho nên so với những người khác, nàng thay vào sâu nhất. Cho nên lúc này nhìn thấy Liên Xô liên tục bại lui, nàng không thể nghi ngờ là chấn động lớn nhất một cái kia. Bởi vì một khi để cho Hải Nở bắt lại Liên Xô, như vậy tại Tây Tuyến đang tại chống cự anh, khoảng cách bị công phá còn có thể xa sao? Khó mà tiếp thu. Nhìn xem trên màn ảnh lớn tình tiết nội dung có chuyện, giáo lĩnh thậm chí khẩn trương đều nắm chặt nắm đấm. Liên Xô thật sự sẽ thất bại sao? Lúc này, trên màn hình, phụ đề nhấp nô, mới nội dung xuất hiện. Khi nhìn thấy những nội dung này, giáo lĩnh lập tức đôi mắt sáng lên. Chương 60, 270 hảo mệnh lệnh, 11 rút giết luật. Bạo quân sở tạ lìn. Toàn trường sôi trào. Lúc này, trên màn hình, phụ đề nhấp nô, mới nội dung xuất hiện. Vì để cho Đức quân không chiếm được khu chiếm lĩnh vật tư, Sở Tạ Lìn lựa chọn trước kia chiến tranh trong nước lúc cách sử dụng tại 1941 năm 7 nguyệt 3 ngày lệnh quân đội thực hành tiêu thổ chính sách, tại rút lui cùng sơ tán dân chúng sau, hết khả năng giảm bớt Đức quân có thể điểm dừng chân, đồng thời, hắn ra lệnh đội du kích tại Đức quân khu chiếm lĩnh phải tận hết sức làm cho Đức quân không cách nào thu được vật tư tiếp tế tại 7 nguyệt 3 ngày thẻ làm việc diễn thuyết bên trong. Sở Tạ Lìn làm ra mệnh lệnh, khi binh sĩ không thể không rút lui lúc, nhất thiết phải trở đi toàn bộ đường sắt đầu máy cố xe, không cho địch nhân lưu lại một bộ đầu máy, một tiết toa xe, không cho địch nhân lưu lại một cân lương thực,
một lít nhiên liệu tại Luân Hàm khu, chúng ta muốn tạo thành làm cho địch nhân cực kỳ tất cả chó săn đều không thể an thân điều kiện, từng bước đuổi sát, tiêu diệt, phá hư hết thể hoạt động, tại dạng này tiêu thổ chính sách phía dưới, tại Đức quân tiến quân thần. Tốc đến thứ niết bá sông phía trước, Liên Xô nổ hư thứ niết bá nước sông trên trạm phát điện đập lớn tại Sở Tạ Lĩnh xem ra, Đức quân lao sư biến trình, chỉ cần không cho lưu lại tài nguyên, như vậy kèm theo Đức quân tiếp tục thâm nhập sâu, tất nhiên sẽ chịu đến hậu cần bảo đảm hạn chế, tiến tới hạn chế kỳ hành tiến tốc độ khi thấy một đoạn này nội dung. Mọi người nhất thời vị trí đôi mắt sáng lên. Đúng a, Liên Xô lớn như thế quốc thổ, chỉ cần thực hành tiêu thổ chính sách, không cho hải nở lưu vật tư, như vậy lại có thể tiến lên bao xa? Chính xác, cứ như vậy, Đức quân đường tiếp tế nhất định sẽ kéo đặc biệt dài, dù sao Liên Xô quốc thổ quá lớn, càng về sau đánh, đối bọn hắn càng bất lợi. Hơn nữa còn có trọng yếu một điểm, mặc dù tiền tuyến chiến trường cũng đã luôn hãm, nhưng Liên Xô không phải còn có đội du kích sao? Đến lúc đó những thứ này đội du kích liền có thể nhắm vào bọn họ đường tiếp tế làm tập kích. Chỉ cần nhiễu loạn Đức quân tiếp tế, như vậy càng về sau kéo, Liên Xô lại càng có cơ hội bày ra phản công. Diệu, chiêu này quá tuyệt. Cái này gọi Sở Tạ Lĩnh chính là một cái nhân tài a. Trong lúc nhất thời, khán giả nhao nhao gọi tốt. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản tiêu thổ chính sách, nhưng mà từ trên lý luận mà nói, 10 phần có khả năng lịch chuyển chiến cuộc. Không riêng gì khán giả cảm thấy tiêu thổ chính sách sẽ hữu hiệu quả. Ghế giám khảo bên trên, Thương Vấn mấy người cũng nhìn liên tục gật đầu. Không tệ, Đức quân đường dài biến trình, hậu cần tiếp tế cần hậu phương cung ứng. Mà Liên Xô quốc thổ quá lớn, một khi thật sự đem tiêu thổ chính sách thực hành tiếp, không để Đức quân từ khu chiếm lĩnh thu được cấp dưỡng, như vậy này lại ảnh hưởng cực lớn tốc độ tiến lên. Tiến tới, trì hoãn Đức quân thế công, vì Liên Xô giành được quý báo thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội. Xem như một cái long quốc người. Đối với tiêu thổ chính sách loại này thường xuyên xuất hiện trong lịch sử từ ngữ, Thương Vấn cũng không lạ lắm. Cho nên, ngụ ý cũng là hết sức coi trọng. Một bên, vị dạ dạ kỳ hạ áo nói. Hơn nữa ta cảm thấy, bây giờ Liên Xô cần nhất chính là thời gian. Liên Xô vô cùng từ dưới mắt đến xem, lực chiến đấu của bọn hắn rất kém cỏi. Nhưng mà lớn như thế một quốc gia, ta tin tưởng là có trọn vẹn tiềm lực chiến tranh. Chỉ cần có thể cho bọn hắn thời gian điều chỉnh, thích ứng, ta tin tưởng bọn họ có thể ngăn cản Đức quân. Vị dạ dạ kỳ hạ thì sâu hơn một điểm. Hắn thấy, tiêu thổ chính sách trọng yếu nhất không phải dây dưa Đức quân tốc độ tiến lên bản thân. Trọng yếu không phải để cho thế công của bọn hắn chậm xuống, mà là ở có thể cho Liên Xô tranh thủ được điều chỉnh cơ hội. Dù sao đại quốc tiềm lực đặt tại cái kia, bọn hắn cần có chính là thời gian. So với Khương Vấn cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo lạc quan thái độ, đi cặp gì ô mặc dù cũng giống vậy chắc chắn Phương Nguyên biết đoạn nội dung này, nhưng mà hắn nhìn màn ảnh, trong lòng vẫn còn có chút sầu lo. Nhưng mà tiêu thổ chính sách thật sự sẽ có hiệu quả sao? Không có khả năng thật sự để cho Đức quân một điểm tiếp tế đều lấy không được a. Đúng vậy, đi cặp gì ổ cũng không phủ nhận tiêu thổ chính sách đối với cuộc chiến tranh này chính diện ý nghĩa. Hắn chú ý là có thể hay không làm ra hiệu quả. Dù sao Liên Xô quá lớn, coi như đang rút lui thời điểm tiêu hủy vật tư, có thể tiêu hủy sạch sẽ không? Tiêu thổ chính sách có thể hay không hữu hiệu? Mà nếu hữu hiệu, sau khi trì hoãn Đức quân tốc độ tiến lên, Tô quân có thể hay không nhanh chóng điều chỉnh xong, có thể cùng Đức quân chính diện chống lại? Trong lòng mỗi người ý nghĩ khác nhau. Trong phòng, Phương Nguyên uống một hớp nghỉ ngơi phút chốc, lần nữa biết, tại Sở Tạ Lĩnh dưới mệnh lệnh, Liên Xô tiêu thổ chính sách bị thi hành triệt để tại Đức quân tiến lên Moscow phía trước, Liên Xô có kế hoạch rời đi Đức chiếm khu 9000 vạn nhân khẩu bên trong 3000 vạn người, toàn bộ là người được giáo dục qua miệng, toàn bộ Đức chiếm khu cơ hồ tất cả công nhân, nhân viên kỹ thuật bị quét sạch sành sanh, Liên Xô các nơi thành thị nhân khẩu giảm xuống 50 phía trên, bộ phận thành thị nhân khẩu thậm chí giảm xuống 90 chỉ cấp 2N, lưu lại 6000 vạn nông nghiệp. Nhân khẩu ngoài ra, Liên Xô dọn đi rồi vượt qua 1360 nhà cỡ lớn công nghiệp xí nghiệp, cùng với mấy ngàn tập thể trong nông trại, cơ hồ tất cả máy móc thiết bị phá hư cùng tiêu hủy cơ hồ 90 quan mỏ, nhà máy, công cộng kiến trúc, nguyên vật liệu thương khố, thậm chí ngay cả văn hóa di tích cổ cũng đều không cho hại nở lưu lại, ngay cả trong nông thôn súc vật đều bị tàn sát không còn một ngống. Có thể nói, Liên Xô tại chiến tranh bộc phát sau đó gần như hoàn mỹ lạc thật Sở Tạ Lĩnh chỉ cấp. Địch nhân lưu lại một phiến tiêu thổ chỉ thị, làm được chân chính chó gà không tha, thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc, những thứ này Đức chiếm khu vật tư chiến lược năng lực sản xuất còn không thể khôi phục, than đá, quan sát, điện lực, xi măng chờ chiến lược vật tư năng lực sản xuất không đủ trước trận chiến 6 sắt thép sản lượng, cơ hồ không có Liên Xô như thế lớn. Bọn hắn có thể hoàn mỹ đem tiêu thổ chính sách thi hành được không? Trong lòng Đi Cặp Di Ổ vừa có nghi vấn như vậy. Trên màn hình lớn, Phương Nguyên cấp ra đáp án. Khi nhìn thấy những thứ này, hắn đột nhiên ngộ. 9000 vạn nhân khẩu rời đi 3000 vạn. Có thành thị thậm chí rời đi 90 nhân khẩu. 1360 cái xí nghiệp, mấy ngàn nông trường, tất cả máy móc thiết bị, thậm chí chiến hậu, những địa khu này đều không thể khôi phục sản lượng. Ta tiên, thi hành cũng quá hoàn toàn. Đi Cặp Di ôm ngộng một cái trước mắt, ngay sau đó liền lên tiếng kinh hô. Có thể đem tiêu thổ chính sách thi hành như thế triệt để, cái này Liên Xô, đơn giản thật không có người nào. Đánh trận mặc dù đánh không lại hại nở, nhưng mà luận làm phá hư, thật đúng là quá mạnh mẽ. Đi Cặp Di ồ nhìn ngộng, mà khán giả nhưng là nhìn vui vẻ. A, ta hốc chó bên trong xẹt qua một đống dấu chấm hỏi. Có thể đem tiêu thổ chính sách thi hành thành dạng này, cũng quá bất hợp lý đi. Nào chỉ là tiêu thổ, đều hận không thể đem trong đất con giun đều đào đi ra cắt thành hai nửa đi. Ha ha, ta cảm giác Đức quân tiến vào Liên Xô sau đều phải mộng, đây quả thực so chuột rời qua gạo thương còn muốn sạch sẽ. Chịu phục.
Tại phương diện này vườn không nhà trống, Liên Xô năng lực ta phục tùng. Chỉ có thể nói, quá có kinh nghiệm. Phía trước khai thác phía trước trong chiến tranh sử dụng tới sách lược. Xem ra đốt ra kinh nghỉ hệ mưa ải. Ngưu phê. Mưa đạn một trận bạo cầu. Có thể thấy được thi hành loại trình độ này tiêu thổ chính sách. Hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên. Có thể đem vườn không nhà trống làm đến loại trình độ này. Có chút mưa đạn ngược lại là nói đúng. Bởi vậy lúc trước nảy chiến ở trong. Bọn hắn làm như vậy một lần. Bây giờ lại lập lại chiêu cũ. Đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nếu là thay cái khác binh sĩ. Không chừng thật đúng là làm không được như thế triệt để. Có thể đem chiến lược tiêu thổ chứng thực loại trình độ này, tin tưởng Liên Xô có thể trên diện rộng chỉ hoãn Đức quân đẩy vào. Ghế giám khảo bên trên, Khương Vấn vừa cười vừa nói, hắn thấy Đức quân thế công bị trì hoãn, đã là chuyện ván đã đóng tiền thực, mà không chỉ là khi thấy Liên Xô hành động sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là chiến lược của bọn hắn sẽ có hiệu quả, vì trọng trấn quân bị đối kháng hải nợ chiếm được thời gian. Có thể, thực sự là như vậy sao? Nhưng lệnh sở Tạ Lĩnh không có nghĩ tới. Đức quân vì tiến công Liên Xô cũng tại trước khi chiến đấu làm cực kỳ chuẩn bị chu đáo, cho dù Liên Xô áp dụng tiêu thổ chính sách, vẫn là không thể kiểm chế cùng ngăn cản Đức quân tốc độ tiến lên, có thể Đức quân tốc độ tiến lên cũng không nhận được ảnh hưởng. Trên thực tế cũng không phải một điểm ảnh hưởng cũng không có, nhìn sướng lên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng ngay tại chiến tranh thời kỳ đầu, Đức quân thế công vẫn nhanh chóng mãnh liệt, chỉ có hậu kỳ tiến hành Moscow bảo vệ chiến lúc, sở tạ liền tiêu thổ chính sách mới phát huy ra tác dụng của nó, cho Đức quân chế tạo cực lớn khó khăn, tiến tới ảnh hưởng tới chiến tranh kết quả. Bất quá, Phương Nguyên còn không có viết lên Moscow bảo vệ chiến, cho nên lúc này, khi thấy một đoạn này, mỗi người đều sửng sốt. Trong đó, Khương Vấn giật mình nhất, dạng này còn không thể chỉ hoãn tốc độ tiến lên, hắn ở đến cùng làm cỡ nào chuẩn bị chu đáo a? Hắn không khỏi hoảng sợ nói, mà đang giật mình ngoài lập tức, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Tiêu thổ chính sách nếu quả thật không có hiệu quả, như vậy, hắn ở sẽ không phải thật muốn ba cái nguyệt cầm xuống Liên Xô đi. Không chỉ có là Khương Vấn sinh ra suy đoán như vậy, lúc này, rất nhiều người đều lục tục nghĩ tới điểm này. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo cũng không khỏi lo lắng. Hắn lo lắng nói, Đức quân am hiểu nhất tiến công chân đoán. Từ chiến tranh bắt đầu, ngoại trừ tại Anh gặp khó, diệt quốc tốc độ vô cùng nhanh. Thậm chí thời gian kháng cự dài nhất một quốc gia, cũng bất quá giữ vững được 2 tháng mà thôi. Liên Xô cố nhiên là lớn, nhưng mà cũng không có anh như thế eo biển lật trời. Mà lúc này tiêu thổ chính sách không có hiệu quả, Đức quân tam lộ đại quân một mực tới gần. Như vậy kết quả. Bị dạ dạ kỳ hạ không cần nhiều lời. Đám người cũng đều sáng tỏ. Đức quân như thế am hiểu tiến công chân đoán. Mà nếu như không thể trì hoãn thế công của bọn hắn, như vậy kết quả là chỉ có một cái, cùng trước đây Pháp các nước một dạng, diệt quốc. Trong lúc nhất thời, đám người vẻ u sầu treo đầy trong lòng, thắc mắc giống vậy xuất hiện tại mỗi người trong đầu. Cái này lớn như vậy Liên Xô, thật chẳng lẽ muốn bị hại nở công ham sao? Liên Xô sẽ bị công ham sao? Đương nhiên sẽ không. Kỳ thực, Đức quân trước mắt ưu thế thoạt nhìn là khổng lồ như vậy, thắng lợi phảng phất dễ như trở bàn tay. Nhưng tất cả những thứ này, bất quá là Đức quân tiềm tàng nguy cấp không có bộc phát mà thôi. Không riêng gì lúc này người đến sau không nhìn thấy, liền ngay lúc đó Hải Nở cũng không có phát hiện điểm này. Đầu tiên, Liên Xô quá bao la. Mặc dù Đức quân từng bước tiến lên, nuốt vào khoảng chừng 3 cái pháp lớn như vậy lãnh thổ, ước chừng 150 vạn km. Có thể, cái này lại như thế nào đây? Liên Xô còn có 2000 vạn hơn km lãnh thổ nắm trong tay. Hải Nở một khi không thể tốc thắng, một khi tại một cái nào đó khâu lâm vào đánh giằng co, như vậy thì chỉ có thể cùng Liên Xô đánh tiêu hao chiến. Mà lâu dài đến xem, vô luận là liệu mạng tài nguyên liệu mạng binh lực, Đức quân ở phương diện này cũng là không có ưu thế. Tài nguyên còn tốt, hai nở có thể dựa vào cướp đoạt thu được. Có thể, binh lực không cách nào dựa vào cướp đoạt lấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng sẽ không bởi vì Đức lãnh thổ mở rộng để thăng. Là, hai nở là lấy xuống quốc gia. Nhưng mà hai nở dám từ những quốc gia này đại lượng trưng binh sao? Thì như Pháp, bọn hắn có thể từ cái kia thu được lính sao? Pháp người liền làm quốc gia của mình mà chết đều không làm được. Kia liền càng không thể là vì Đức đi đổ máu hy sinh. Cho nên, tại Đức quân tốt đẹp thế cục phía dưới, kỳ thực chỗ cũng là nguy cơ đang tiềm ẩn. Liên Xô tiêu thổ chính sách cũng không có lấy được trong dự đoán hiệu quả. Đức quân tiến lên vẫn nhanh chóng mãnh liệt mỗi một ngày. Sở Tạ Lĩnh bản trên bờ đều biết thu đến như hoa tuyết giống như dày đặc bất lợi trên báo. Không phải Đức quân đột phá phòng tuyến trắng trận tiến công, quân Liên Xô nhất kích liền tan nát, thành kiến chế binh sĩ bị bắt làm tù binh, thế là tại tiêu thổ chính sách hoàn toàn không có tác dụng. Bối cảnh dưới 1941 năm 8 nguyệt 16 ngày, Sở Tạ Lĩnh ký phát một đạo, được vinh dự sử thượng tàn khốc nhất mệnh lệnh. Lệnh 270 nội dung phức tạp, nhưng trong đó hoạch tâm tổng kết lại hết thảy có 3.1. Trong quá trình chiến đấu, nếu có quan chỉ huy khiếp chiến, trực tiếp xuống làm binh sĩ, hơn nữa từ anh dũng binh sĩ thay thế, đồng thời đem hắn ngay tại chỗ xử bắn hai. Khi bị địch nhân vây quanh sau, nhất định muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chưa qua cho phép tự tiện rút lui sĩ quan cùng binh sĩ hết thể coi là đào binh, vô luận quân hàm cao thấp hết thể phán vì đào binh, thượng cấp không cần xin chỉ thị liền có thể trực tiếp tiến hành xử bắn. Ngoài ra, đào binh gia thuộc còn muốn chịu đến kèm thêm trách nhiệm, sẽ bị bắt, thậm chí xử bắn. 3. Nếu có người làm phản, gia thuộc trực tiếp gặp kèm thêm trách nhiệm, hết thể cũng dựa theo tội phản quốc luận xử. Bị tước đoạt tất cả quyền lợi, sẽ bị bắt thậm chí thương quyết. Ngoài ra, vì kiềm chế quân Liên Xô xu hướng suy tàn, Sở Tạ Lìn đưa cho quan chỉ huy càng nhiều đặc quyền, trong đó nổi tiếng nhất luật đệ sĩ mười sần vấn đề gì luật đệ sĩ mười sần nhằm vào chiến bại hoặc chạy trốn tướng lĩnh, bộ phận tướng soái cùng binh sĩ, toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi 10 người vì một tổ lập tức, 10 cá nhân một tổ bắt đầu rút thăm, mỗi 10 cái ký bên trong có một cái xử tử ký, ai rút đến liền sẽ bị đương chúng xử tử, vô luận chức quan lớn nhỏ, đối xử như nhau, lệnh 270. Binh sĩ một khi đầu hàng hoặc làm phản, lập tức thương quyết. Xử bắn còn không tính, gia thuộc cũng muốn bị bắt vấn tội, thậm chí bị xử bắn. Luật đệ sĩ mười sần, chỉ cần chiến bại, bất luận tướng soái binh sĩ, 10 người một tổ rút giết một cái. Khi thấy những thứ này, tất cả người xem toàn bộ trận tròn mắt, trên đài dưới đài, ôn lao họ phật lìn. Trong lúc nhất thời, vô số trong lòng người lại chấn. Bạo quân em, cái này Sở Tạ Lìn hoàn toàn là cái bạo quân a. Lúc này, Sở Tiêu Đi ô bên trong không biết là ai hô một tiếng. Lập tức, toàn trường sôi trào, toàn bộ Sở Tiêu Đi ô sôi trào. Chương 61, ngân hàng tiền cước, bạo quân, sát thép, từ phụ, thiên sứ, Sở Tạ Lìn, ngộ. Tất cả mọi người đều nhìn ngộ. Nếu như nói vườn không nhà chống mục đích là đoạn tuyệt đức quân đường lui, như vậy lệnh 270 cùng luật đệ sĩ mệnh sần, đó không thể nghi ngờ chính là muốn đánh gãy Tô quân đường lui, đập nồi dìm thuyền, quá điên cuồng, đây quả thực quá điên cuồng. Kèm thêm gia thuộc, chiến bại 11 rút giết. Ta tiên, Sở Tạ Lìn quả thực là cái bạo quân. Ghế giám khảo bên trên, Đi Cặp Di Ổ lấy lại tinh thần, lập tức cũng hét lên kinh ngạc. Mà giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng lên Sở Tạ Lìn người này, cuối cùng là như thế nào một cái ác ma, vậy mà có thể nghĩ ra tàn khốc như vậy mệnh lệnh. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ thủ hạ binh sĩ bất ngờ làm phản sao? Đúng vậy, đạo này lệnh tăng gốc, binh lính tiền tuyến đầu hàng hoặc bị bắt làm tù binh, lại muốn xử bắn hậu phương gia thuộc, hung ác như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy. Một bên, vị dạ dạ kỳ hạ ảo cũng bị hù trợn mắt hốt mồm, hắn cũng bị Sở Tạ Lìn cái này tàn khốc 270 mệnh lệnh cùng luật đệ sĩ mười sần cho chấn động. Nhân gia hải nở mặc dù ác ma, nhưng tốt xấu đổ đao hướng ra phía ngoài, nhưng Sở Tạ Lìn đâu, hắn là đối người mình cũng tâm ngoan thủ lạn, bất ngờ làm phản là có khả năng. Khương Vấn nghiêm mặt nói, tại tàn khốc như vậy dưới mệnh lệnh, chính xác sẽ có binh sĩ bất ngờ làm phản phong hiểm. Dù sao đây là muốn bọn hắn lấy mạng đi ngăn cản hải nở xe tăng, thậm chí ngay cả bị bắt làm tù binh đều không được. Như thế nghiêm khắc quân lệnh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá nói, hắn cũng là lời nói xoay chuyển. Bất quá tại Đức quân mãnh liệt như vậy tiến công phía dưới, ra này hiểm chiêu, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Dù sao so với Đức quân mà nói, Tô quân sức chiến đấu quá yếu, không ra được kế, chỉ sợ thật sự ngăn không được hải nở binh phong. Nói xong, Thương Vân lắc đầu thở dài, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, có thể thấy được ngay lúc đó thế cục đối với Liên Xô mà nói đã đến khẩn cấp quan đầu bên trong khẩn cấp quan đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể nghĩ tới đây dạng mánh lược, cái này Tạ Lìn thì là người nào, vậy mà đường này Khương Vấn cũng không vậy mà ra một cái như thế về sau. Bất quá đối với Sở Tạ Lìn người này, hắn cũng bắt đầu tò mò, người này đến tuột cùng là dạng gì một nhân vật, vậy mà lại tàn bạo như thế. Không chỉ Khương Vấn, 760 kèm theo Sở Tạ Lìn cái này hai đạo mệnh lệnh, đang khiếp sợ tại mệnh lệnh này bản thân tàn khốc ngoài, cũng có rất nhiều người dần dần đối với Sở Tạ Lìn hương khởi hứng thú nồng hậu. Bất quá lúc này, bọn hắn vẫn là càng muốn biết, tại cái này hai đạo mệnh lệnh phía dưới, Xô Đức chiến tranh lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục biết, đối với người đầu hàng cùng tù binh có xử phạt nghiêm khắc như thế, thậm chí gây họa tới người nhà, nhìn chung toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Liên Xô mới có phách lực như thế. Đây là dù là hải nở đều chưa từng ban bố qua khắc nghiệt pháp lệnh, nhưng tại Sở Tạ Lìn xem ra, tất cả quân Liên Xô binh sĩ đều hẳn là tử sĩ, cho dù bọn họ bị bắt làm tù binh nhưng kết quả cuối cùng cũng cần phải chỉ có một chữ, đó chính là chết. Không chỉ đối với binh lính bình thường khắc nghiệt, dù là đối đãi mình thân nhân, Sở Tạ Lìn cũng là như thế. Ở phía sau một hồi trong chiến dịch, Sở Tạ Lìn nhi tử bị Đức quân tù binh căn cứ đầu cơ kiếm lợi ý nghĩ, hải nở vốn định lợi dụng Sở Tạ Lìn nhi tử đổi về bị bắt Đức quân nguyên soái tàu lật, nhưng Sở Tạ Lìn cũng không có đồng ý, hắn hoàn toàn cự tuyệt hải nở trao đổi đề nghị, tùy ý con của hắn tại trong trại tù binh tự sát. Ngoan nhân, quá độc ác. Tạ Tiên, cái người Tạ Lìn không chỉ đối với binh sĩ hung ác, đối với con của mình ác hơn. Đây chính là con của hắn a. Hắn ẩn nà liền như vậy ý chí sắt đá. Bạo quân, 10 phần bạo quân. Ta đều không dám tưởng tượng dạng này người là thế nào trở thành Liên Xô người thống trị cao nhất loại này tàn nhẫn tác phong. T. Cảm giác so hải nở còn hung ác a. Đông nhiên có chút hiếu kỳ Sở Tạ Lìn chuyện xưa, nguyên thần đằng sau có thể hay không biết. Có chút chờ mong. Sở Tạ Lìn ngoan nhân tác phong choáng váng một mảnh người xem. Giống như bọn hắn nói tới, dạng này bạo quân phong cách cảm giác so hải nở còn ác hơn. Lúc này, bọn hắn còn không biết Sở Tạ Lìn cố sự. Nếu như biết hắn chế tạo quả giặc cướp, làm qua ăn cướp ngân hàng được làm, chắc hẳn sẽ càng có thể lý giải một điểm như vậy. Dạng này hà khắc mệnh lệnh có thể ngăn cản Liên Xô trên chiến trường xu hướng suy tàn sao? Trên thực tế, tại lệnh 270 phát ra sau trong một tháng, liền có vượt qua 60 vạn quân Liên Xô lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn không chút do dự phục tùng Đức quân, hơn nữa ngược lại vì Đức quân hiệu mệnh, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh quân Liên Xô. Bởi vậy một chút bị bắt quân Liên Xô tại trải qua tẩy nào sau đó, ngược lại bị điều động đến chiến trường hậu phương thi hành đủ loại tô gian nhiệm vụ. Mà ở đây sau trong một năm, quân Liên Xô bị bắt làm tù binh nhân số càng là tiêu thăng đến kinh người 300 vạn, rất nhiều quân Liên Xô thả bị trở thành tù binh, cũng không nguyện ý chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đây là Sở Tạ Lĩnh không cáo nghỉ tới, nhưng kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, dù sao tại rất nhiều quân Liên Xô binh sĩ xem ra, bọn hắn chịu đến đối đãi như vậy chống cự kẻ xâm lấn cũng sẽ không có ý nghĩa. Không có số sao? Nhưng mà, tình huống tựa hồ so bất ngờ làm phản càng hỏng bét. Bất quá cân nhắc trên dưới đến cũng là chết. Quân Liên Xô binh sĩ có thể có dạng này đầu hàng địch cử động, cũng tựa hồ chẳng có gì lạ. Xem ra Sở Tạ Lĩnh mệnh lệnh hoàn toàn lên hiệu quả ngược. Quân Liên Xô binh sĩ cũng không có vì vậy phân chấn sĩ khí, ngược lại để cho tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Khương Vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như mình là trên chiến trường binh sĩ, như thế nào lại cam tâm tình nguyện tiếp tục cho Liên Xô bán mạng chứ? Bất quá, mọi thứ đều có hai mặt. Lệnh 270 là tàn khốc, hắn để cho rất nhiều binh sĩ tại tử vong cùng đầu hàng địch ở giữa lựa chọn cái sau. Chính xác không giả, nhưng cũng quả thật có một bộ phận binh sĩ tại bực này cưỡng chế phía dưới, triệt để bạo phát ra dũng khí chống lại. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể không để ý hậu phương người nhà. Đây là tuyệt đại đa số người chí mạng nhất điểm yếu. Ngoại trừ đầu hàng cùng làm phản, cũng có rất nhiều binh sĩ bị thúc ép hướng đi một cái khác cực đoan, bọn hắn biểu hiện rất dũng cảm, coi như tại bị Đức quân tù binh sau đó cũng không nguyện ý đầu hàng, thường thường lựa chọn liều mạng một lần. Mà tại loại này hiện tượng phía dưới, coi như quân Liên Xô bị Đức quân trọng trọng vây quanh, Đức quân cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đức quân thường thường sẽ bị dây dưa phân tán số lớn tinh lực. Nà, quân Liên Xô cũng ở đây trong một lần lại một lần hy sinh, tranh thủ được thời gian quý giá, mà cũng chính bởi vì loại này quyết tử chiến quyết tâm, mặc dù bỏ ra hy sinh to lớn, nhưng Đức quân mọi việc đều thuận lợi tiến công chấp nhoáng cuối cùng bị đỡ được, để cho Liên Xô từ trong bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị kéo lại, từ đó vì sau này tiếp tục chiến đấu giành được thời gian và cơ hội. Mặc dù có số lớn làm phản, nhưng là từ vĩ mô chiến cuộc nhìn lại, 270 mệnh lệnh vẫn có tạo thành công hiệu. Nếu như không phải đạo này khắc nghiệt ra lệnh áp dụng, Liên Xô có thể thật sự sẽ vong tại Đức quân thiết kỵ phía dưới, lại còn thật làm cho hắn đỡ được. Ghế giám khảo bên trên, Khương Vấn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù có chút bất cận nhân tình tàn khốc, nhưng mà không thể không thừa nhờ ẩn chỉ là, dạng này xem sinh mệnh như cỏ rác tàn khốc mệnh lệnh, đối với chống cự Đức quân là có hiệu quả. Một bên, vị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo cũng gật đầu biểu thị đồng ý, mà lúc này, hắn chú ý trọng điểm cũng nhiều hơn tại Sở Tạ Lĩnh trên thân người này. Từ cố sự bắt đầu đến bây giờ, Phương Nguyên tuyển thủ hiện ra đã cho chúng ta qua hai nhân vật, Hải Nở cùng Trụ Chỉ Hiệu. Mà cái này Sở Tạ Lĩnh, nói thật, mặc dù vẫn chưa đóng cửa với hắn chính diện miêu tả, không có hắn càng nhiều cố sự, nhưng mà vẹn vẹn thông qua cái này đơn giản một đạo mệnh lệnh, ta đã đối với hắn sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng Phương Nguyên tuyển thủ có thể cho chúng ta nhìn thấy càng nhiều. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ chờ mong Sở Tạ Lĩnh cố sự, mà không chỉ là hắn, thời khắc này rất nhiều người cũng đều là đồng dạng chờ mong, mà dường như là cảm nhận được đám người chờ mong một dạng. Trên màn hình lớn, chỉ thấy lại một cái mới khoảng không, chính văn đương xuất hiện. Lập tức, trên văn bản xuất hiện ba chữ, Sở Tạ Lĩnh. Thấy vậy, vô số người nhất thời đôi mắt sáng lên. A, Sở Tạ Lĩnh. Chẳng lẽ Nguyên Thần thật muốn bắt đầu viết Sở Tạ Lĩnh chuyện xưa? Lại một cái người chuyện ký cố sự. Khá lắm, nói đến còn thật sự tới a. Chờ mong chờ mong. Bởi vậy trước đây làm nền, lúc này đúng là bọn họ đối với Sở Tạ Lĩnh hứng thú nồng hậu nhất cố sự. Cho nên gặp một lần Phương Nguyên lại có thật muốn viết Sở Tạ Lĩnh chuyện xưa bộ dáng, đám người hứng thú lại đến một bậc thang. Ghế giám khảo bên trên, vị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo cũng không nghĩ đến chính mình một lời thành sấm, nói cái gì liền thật sự tới cái gì, lập tức vui xuất ngoại mong. Tại chủ tuyến cố sự bên ngoài xảy ra khác thiên trường, bắt đầu sáng tác cá nhân chuyện ký thức cố sự, cái này tựa hồ có chút Hương Vấn có chút lo nghĩ. Cũng không phải nói hắn không muốn xem Phương Nguyên đi viết Sở Tạ Lĩnh, chỉ là hắn thấy cái này quá tiêu hao tinh lực, dù sao muốn từ không tới có phát họa ra một cái mới nhân vật, suy nghĩ chuyện xưa mới đem hắn bổ khuyết, đầy đặn đứng lên. Lượng công việc này quá lớn, hơn nữa nếu như không có viết xong lời nói, ngược lại sẽ mang đến hiệu quả tiêu cực. Trên thực tế, nếu quả thật chính là tại sáng tác, nếu như là thật sự tại từ không tới có đi sáng tác một cái nguyên bản không tồn tại cố sự, Phương Nguyên loại hành vi này chính xác mạo hiểm. Nhưng mà đối với Phương Nguyên mà nói, đây đều là nghe nhiều nên quen hiểu biết qua chân thực lịch sử, mà hắn phải làm chính là đem bọn hắn ở cái thế giới này lại hiện ra. Hơn nữa lại nói, châm đồng chập trùng như thế, vô số nhân vật hóa trang lên sân khấu tranh nhau đấu kỹ thời đại, nếu như hắn chỉ viết một cái hại ngờ, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho cố sự trở nên đơn bạc. Cho nên Sở Tạ Lĩnh cố sự, à, hắn trước kia liền chuẩn bị muốn trọng điểm sáng tác, mà bây giờ chính là để cho hắn ra sân thời cơ tốt nhất. Thế là trầm ngâm chốc lát, sau đó hắn tại trong cái này mới văn kiện viết: 1907 năm 6 nguyệt 26, mặt trời lên cao buổi trưa 10 điểm, Joseph đứng tại sảm bạ tổ vương tử cung điện trên nóc nhà dưới chân hắn. Mọi người đối với sắp chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Joseph ánh mắt xuyên qua đám người, khóa chặt tại quảng trường một hàng đội xe trên xe ngựa chở đầy kết xù tiền mặt, có súng ống đầy đủ binh sĩ hộ tống lái về phía ngân hàng quốc gia. Tại đội xe chúng quanh mai phục 20 tên cách mệnh giả, y phục của bọn hắn phía dưới cất giấu súng ống, cung lựu đạn. Tất cả mọi người đều đang chờ một tiếng tín hiệu, đây là bộ phát phía trước sau cùng trầm mặc. Tại tín hiệu bắn trong nháy mắt đó, Joseph thứ nhất đưa tay lựu đạn ném ra ngoài, tiếng vang to lớn quanh quẩn tại Bilisi bầu trời. Một hồi chấn kinh thế giới ngân hàng ăn cướp vụ án phát sinh sinh tin tức truyền đến SCT Peterborough, liền xa hoàng cũng theo đó phẫn nộ ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu báo chí, vô luận là Anh The Times vẫn là Pháp Thời Đại báo, đều tranh nhau báo cáo chuyện này mà xem như trận này ăn cướp án chủ mưu. Khi đó Joseph mới vẹn vẹn 29 tuổi, tại sau đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, mọi người quen thuộc hơn chính là hắn dòng họ. Sở Tạ Lìn muốn lý giải một màn này vì sao lại phát sinh, chúng ta cần đem thời gian trở về đẩy đến 1878 năm. Sở Tạ Lìn ra đời một ngày kia, Sở Tạ Lìn sinh ra ở rốt di A cổ lao thành chân ca bên trong, mẹ của hắn khải thế nhưng là một người trung thực đáng kinh trinh giáo tín đồ, là phụ thân của hắn bối tắc là một cái thợ đóng giày nhờ vào bối tắc tinh xảo tay nghề, nhà bọn hắn đã từng một trận vô cùng giàu có cửa hàng của mình, thậm chí thuê 10 tên công nhân nhưng mà tiệc vui trong tàn. Tại Sở Tạ Lìn xuất sinh phía trước, hắn hai cái ca ca đều chết yểu dạng này, thân là cha bối tắc vô cùng đau đớn, hắn cả ngày dùng rượu cồn tê liệt chính mình, cuối cùng say rượu thành viện, chờ đến lúc Sở Tạ Lìn ra đời, nhà bọn hắn đã ngày càng xa suốt bối tắc bởi vì trường kỳ say rượu, hai tay lúc nào cũng run rẩy không ngừng, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng dày của hắn tượng sự nghiệp, say rượu cũng làm cho hắn tính khí nóng nảy, thường xuyên đối với vợ con làm quyền cước quen thuộc bắt đầu, quen thuộc đảo ngược góc nhìn. Khi thấy Sở Tạ Lìn chuyện xưa mở đầu xuất hiện trên giấy, một cỗ cảm giác quen thuộc tại người xem trong lòng tự nhiên sinh ra. Cái này cùng chủ trị cố sự khác biệt, cái trước lấy loại phương thức này bị người giảng thuật phương nguyên, vẫn là cố sự này nhân vật chính, hại ngờ. Dùng một dạng đảo ngược thủ pháp, chẳng lẽ chúng ta đều đoán sai, cái này Sở Tạ Lìn mới là cố sự này chính diện nhân vật chính. Có người nghĩ đến như vậy. Sở Tạ Lìn cố sự bắt đầu, ngược lại là cùng Hải Nở có chút chỗ tương đồng. Quen thuộc mở đầu phương thức, còn có quen thuộc cố sự nội dung. Tại Hải Nở cố sự bên trong, hắn là nhà bọn hắn khỏe mạnh lớn lên đứa nam hài thứ nhất, hơn nữa gia cảnh không tệ, đến đằng sau mới rách nát. Mà tại trong Sở Tạ Lìn, hắn lên tiếng trước kia cũng có hai cái ca ca, đồng dạng gia cảnh không tệ, nhưng về sau cũng rách nát, chỉ là cái này rách nát tới sớm hơn một chút. Loại quen thuộc này cố sự, để cho bọn hắn ngửi được một loại nhân vật chính hương vị, để cho không ít người càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cái này Tạ Lìn, nhìn tựa hồ mới là nhân vật chính, chẳng thể trách sẽ đối với binh lính của mình như thế tàn bạo. Nguyên lai thời gian trước hắn lại là một cướp ngân hàng. Khi chú ý tới cố sự mở miệng Sở Tạ Lìn hành động vĩ đại, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo đống nhiên có chút có thể lý giải. Sở Tạ Lìn tại sao lại ký phát như thế tàn khốc pháp lệnh? Một cái cướp ngân hàng, cuối cùng trở thành chấp trưởng to lớn Liên Xô người lãnh đạo tối cao. Ân, tựa hồ cũng mười phần phấn đấu đâu. Giáo Linh đồng dạng hứng thú. Đối với Sở Tạ Lìn sau này cố sự, cũng tương tự này mầm không nhỏ lòng hiếu kỳ. Bây giờ bọn hắn không chút nào biết chính mình muốn nhìn thấy chính là một cái tình tiết ra sao, cùng Hải Nở giống sao? Có lẽ vậy. Bất quá so với ác ma hai chữ với Hải Nở, Sở Tạ Lìn trên người nhãn hiệu tựa hồ càng nhiều một điểm. Bạo quân, lãnh tụ, trên trời rơi xuống manh nam, sắt thép, thiên sứ. Đương nhiên, tại những này nhiều mà xưng hô bên trong, Phương Nguyên vẫn là càng ưa thích hắn nhất là người quen thuộc một cái kia, từ phụ. Chương 62. Trấn mắt hốt mồm. Người xem nhìn ngộng, Sở Tạ Lìn mẹ hắn thật là kỳ nữ. Một cái cướp ngân hàng xuất thân người, là thế nào trở thành Liên Xô cao nhất trưởng khống giả? Ôm loại hiếu kỳ này, khán giả đi vào Sở Tạ Lìn thế giới. Tuổi thơ Sở Tạ Lìn mỗi giờ mỗi khắc không sống tại phụ thân bóng tối chi phía dưới, mỗi khi sau khi say rượu, bối tác liền sẽ đánh hắn. Sở Tạ Lìn chỉ có thể trốn ở dưới giường, nà bối tác sẽ một bên giống to một bên tìm hắn phụ thân tiếng giống cùng tiếng bước chân, trở thành Sở Tạ Lìn trong lòng khó mà ma diệt ác ngộng. Mẹ của hắn Khải có thể trở thành hắn duy nhất dựa vào Khải, nhưng phi thường sủng ái nàng, tổng dùng thảm lông cựu đem hắn bọc lại, không để hắn chịu một điểm rét. Lạnh lúc bối tác cầu đả hắn, Khải biết không đứng ra, tận lực ngăn cản. Chấn nhỏ cảnh sát nhớ kỹ Sở Tạ Lìn đã từng mặt mũi tràn đầy máu tươi mà chạy đến tìm hắn, cầu hắn mau cứu chính mình mẫu thân. Chờ đến lúc đến Sở Tạ Lìn trong nhà, hắn phát hiện bối tác lập tức liền đem Khải khắc bóp chết vì phản kháng phụ thân, cũng là vì bảo hộ mẫu thân. Sở Tạ Lìn rất nhỏ liền học được sử dụng bạo lực, hắn từng hướng bối tác ném ra một cây đao tại Sở Tạ Lìn 6 tuổi một năm kia, bối tác từ bỏ ra đình, lưu bọn hắn lại mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, vì không để nhi tử ăn đói mặc rách. Sở Tạ Lìn mẫu thân cặt đờ dìn ra ngoài vì người khác giặt quần áo, bánh mì nướng để đổi lấy ít ỏi thu vào. Lúc này mới khiến cho hấu niên Sở Tạ Lìn có thể ăn cơm no bất quá, y đòi thu vào vẫn như cũ để cho Khải có thể thường xuyên vì sinh kế phát sầu, lấy nước mắt rửa mặt, nhưng nàng lại không muốn để cho con của mình trông thấy, thế là liền một người trốn đi khóc. Tuổi nhỏ Sở Tạ Lìn tìm được nàng, ôm chặt lấy nàng, theo dõi hắn ánh mắt nói, mụ mụ đừng khóc, bằng không thì ta cũng muốn khóc. Khải nhưng là sẽ không chế lại cảm xúc, cười hôn hắn. Rất nhiều năm về sau, Sở Tạ Lìn trở thành toàn thế giới cực kỳ có quyền lực người. Hắn ngồi chồm hổm ở trong thật cao điện Kremlin, cùng dù cậu nguyên soái nói lên mẹ của mình, nàng là như thế yêu ta, chưa bao giờ chịu để cho ta rời đi nàng nửa bước. Hai nờ mặc dù cùng phụ thân của hắn ở chung cũng không vui vẻ, nhưng đó là bởi vì tương lai con đường lựa chọn nào phát sinh bất đồng. Nhưng Sở Tạ Lìn thì lại khác, hắn cùng với phụ thân ở chung cũng không thể đơn giản cũng không vui vẻ dạng này từ để hình dung. Ở nhà bạo bên trong trưởng thành, không thể nghi ngờ là khít khao nhất biểu đạt. Khi thấy một đoạn này nội dung, đối với Sở Tạ Lìn tại sao lại tại hậu kỳ trưởng thành lên thành như thế một cái tàn bạo người, có thể nghĩ ra binh sĩ đầu hàng liên lụy người nhà dạng này chính lệnh, đám người tựa hồ lấy được đáp án. Tuổi thơ là đắp nặn một người mấu chốt giai đoạn, một cái tràn ngập bạo lực tuổi thơ sẽ đối với tính cách của người sinh ra xuyên qua cả đời ảnh hưởng. Xem ra Sở Tạ Lìn sẽ ở về sau như thế thống trị quốc gia, lớn nhất căn nguyên chính là ở chỗ này. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ tựa hồ có chút thổ thức. Mặc dù Phương Nguyên không có ở trong nội dung nói rõ, nhưng mà hắn thấy, cái nãy nạ vì Sở Tạ Lìn tàn bạo hành vi làm chú giải. Giảng giải hắn từ lâu tới. Đúng vậy. Lúc này, đi cặp gì ổ tiếp lấy Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo lời nói phân tích nói. Hơn nữa tại cố sự này mở đầu, chúng ta có thể nhìn thấy Sở Tạ Lìn đang lớn lên sau đó là trở thành một cái ngân hàng tên cướp. Xem ra hắn ngộ nhập lạc lối, cũng cùng tuổi thơ bất hạnh kinh nghiệm có liên quan. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo nghe vậy, gật đầu một cái. Hắn cũng là cho là như vậy. Mà ngay sau đó, trong lòng của hắn lại không khỏi hiện ra một tia lo nghĩ. Tại dạng này trong hoàn cảnh lớn lên, về sau lại trở thành ăn cướp ngân hàng A-un. Quản lý quốc gia lại là tàn bạo như thế. Như vậy, đây chẳng phải là lại có thể trở thành hải nợ đệ nhị. Cho nên tương lai coi như hải nợ là bị hắn đánh bại. Có thể để cho một người như vậy tới lấy thay hải nợ địa vị. Tựa hồ cũng không có cái gì phân biệt ta. Bây giờ, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo nghiễm nhiên là đã đem Sở Tạ Lìn nhìn trở thành giống hải nợ nhân vật. Sở Tạ Lìn tuổi thơ có thể nói là tràn đầy bất hạnh, nhưng cái này cũng không đánh bại hắn. Tương phản sinh hoạt bất hạnh ma luyện ra hắn như sắt thép ý chí, tại sau này cách mệnh trong công việc trợ giúp Sở Tạ Lìn vượt qua cái này đến cái khác nan quan, cuối cùng để cho hắn trở thành một như sắt thép lãnh tụ tại 8 tuổi thời điểm, Sở Tạ Lìn không may mắn được thiên hoa, kém một chút liền mất mạng, may mắn trời cao chiếu cố mới khiến cho hắn sống tiếp được, nhưng điều này cũng làm cho hắn lưu lại. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn khôi phục sau Sở Tạ Lìn tiến nhập ca bên trong trấn giáo hội tiểu học đọc sách, lúc này Sở Tạ Lìn sẽ không nói tiếng Nga, chỉ có thể giảng rốt Gia ngữ mẫu thân liền đốc thúc Sở Tạ Lìn học tiếng Nga, bởi vì đó là cha xứ nhất định phải biết ngôn ngữ, đúng vậy. Để cho Sở Tạ Lìn trở thành một tên cha xứ, đây là Khải có thể tâm nguyện nhiều năm về sau. Khi Sở Tạ Lìn đã trở thành quốc gia này người lãnh đạo tối cao, Khải có từng hỏi Sở Tạ Lìn việc làm Sở Tạ Lìn hỏi lại mẫu thân. Ngài còn nhớ rõ đi qua xa hoàng sao? Ta bây giờ liền cùng hắn không sai biệt lắm. Khải có thể sau khi nghe xong trọng trọng thở dài một hơi, Sở Tạ Lìn không có được làm cha xứ, để cho nàng cảm thấy tiếc nuối khi thấy một đoạn này. Khán giả có chút không kèm được. Gì? Đều thành xa hoàng lại còn cảm thấy không có lên làm cha xứ tiếc nuối. Sở Tạ Lìn mẹ hắn thật là kỳ nữ. Có thể trong lòng nàng, Sa hoàng cũng chính là trồng trọt dùng kim quốc, khác cùng nông dân không có gì khác nhau, cho nên không như thần cha. Không, chỉ có thể nói, tín ngưỡng quá kiên định. Cùng hải nở phụ thân một dạng. Đối với Sở Tạ Lìn, Sở Tạ Lìn mẫu thân cũng là đối nó ôm lấy kỳ vọng. Bất quá không phải trở thành công chức, mà là trở thành một tên thành tín cha xứ. Trong lòng nàng, thậm chí ngay cả Sa hoàng làm việc như vậy, tựa hồ cũng không sánh được cha xứ. Không thể không nói, Sở Tạ Lìn mẫu thân tín ngưỡng là thật đầy đủ kiên định. Cho dù sinh hoạt nghèo rất mồng tơi, Khải có thể vẫn cố gắng để cho con của mình đến trường đọc sách. Tại Sở Tạ Lìn 10 tuổi một năm kia, Khải khắc đem hắn đưa vào ca bên trong giáo hội trường học người đời sau nằm rất khó tưởng tượng. Sở Tạ Lìn hồi nhỏ là giáo hội trường học học sinh ưu tú nhất. Ở đây, hắn dựa theo mẫu thân yêu cầu khắc khổ học tập, mỗi lần cầu nguyện thời điểm đều vô cùng thành kính, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ lần nào thánh lễ, còn có thể nhắc nhở đồng học thánh lễ tầm. Quan trọng hắn thiên tư thông minh, đọc sách cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Bởi vậy trong trường học thành tích học tập của hắn một mực đứng hàng đầu. Sở Tạ Lìn đang hát cùng đọc diễn cảm phương diện đặc biệt có thiên phú. Hắn là dàn đồng ca của nhà thờ thụ nhất lão sư yêu thích học sinh rất nhiều năm về sau, bạn học của hắn đều nhớ kỹ, bọn hắn nhìn thấy Sở Tạ Lìn mặc trường bào màu trắng, hai đầu gối quỳ xuống đất ngước nhìn phía chân trời, dùng như thiên sứ tiếng nói hát cầu nguyện. Buổi tối 18946 nguyện, Sở Tạ Lìn từ giáo hội tốt nghiệp tiểu học bởi vì hắn tốt nghiệp thành tích ưu dị, bởi vậy nhân viên nhà trường đem hắn cử đi đến Bí Lị Sĩ viện thần học cứ như vậy. 16 tuổi Sở Tạ Lìn một thân một mình bước lên đi tới Bí Lị Sĩ cầu học chi lộ. Bí Lị Sĩ tại lúc đó là rốt Gia thủ phủ, trẻ tuổi Sở Tạ Lìn tự mình đi ở Bí Lị Sĩ đầu đường, chung quanh người đến người đi. Phi thường náo nhiệt nhưng mà độc tại tha hương, Sở Tạ Lìn lại cảm nhận được một tia cô đơn như hắn. Bây giờ lại là càng thêm tự hào, cũng bị mình tại khoảng cách trở thành cha xứ trên đường lại tiến một bước cảm thấy cao hứng. Bí Lị Sĩ là một tòa màu mỡ và ngành mỏ thành thị tại chính giáo thánh khiết phía dưới ánh sáng, thời đại mới thủy triều bóng tối oanh minh, dân tộc chủ nghĩa xã hội tư tưởng đang tại xâm nhập mảnh đất này tại đủ loại tư tưởng va chạm phía dưới. Sở Tạ Lìn bắt đầu làm thơ, hắn đem chính mình đối với xã hội tự hỏi cùng huyễn tưởng dung nhập sánh vai, viết xuống rất nhiều thiên thơ ca hắn không cam lòng tự ngu tự nhạc. Nà là mang theo tác phẩm của mình tham hỏi hệ gì ạ báo tòa báo, đồng thời rất nhanh nhận lấy tòa báo biên tập ưu ái hắn lấy sổ dễ lộ bút danh trên báo chí phát biểu thơ ca. Những thứ này thơ ca tại rốt Gia đông đảo truyền động, phần lớn trở thành tác phẩm kinh điển, bị thu nhận tại đủ loại thi tập ở trong trên thực tế. Sớm tại Sở Tạ Lìn phía trước, sổ dễ lộ cái tên này liền đã bị thế nhân quen thuộc Sở Tạ Lìn ca hát. Cũng tăng thêm một bước, hắn giọng nam cao tiếp cận chuyên nghiệp ca sĩ trình độ, có thể nói Sở Tạ Lìn vốn là hoàn toàn có thể trở thành một cái thi nhân hoặc ca sĩ, không chỉ có là một người trung thực đáng kính giáo đồ, hơn nữa còn là một xuất sắc thi nhân, cao cấp ca sĩ. Những nhãn hiệu này đặt ở Sở Tạ Lìn trên thân, lại một liên tưởng ngân hàng tên cấp dạng này chứ. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Này làm sao nhìn, đều quá không hài hòa đơn giản. Bất quá, rất nhanh loại này hào hoa phong nhã nho nhã Sở Tạ Lìn phải biến mất, bởi vì hắn tiếp xúc đến một loại thay đổi hắn cả đời tư tưởng. Lúc này, chính là phản phong kiến dân chủ cách vận mệnh động tại các nước Âu Châu gió nổi mây phun niên đại, bởi vì các nước Âu Châu công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển cùng phong trào công nhân mạnh mẽ. Marxist bắt đầu đông đảo truyền bá mà Bí Lị Sĩ viện thần học chính là cách mệnh tư tưởng truyền bá cái nôi tiến vào viện thần học sau đó. Sở Tạ Lìn gia nhập dưới mặt đất hội đọc sách ở đây, hắn tiếp xúc đến bảng giặc, Hugo, đạo ý huỳnh đám người sáng tác hắn đọc đạo ý huỳnh một chủng. Khởi nguyên trong sách nội dung rung động thật sâu hắn, lật đổ hắn thế giới quan hắn cả đêm dài đọc, một đêm cũng không có ngủ theo hắn đọc sách càng ngày càng nhiều, hắn đối với thượng đế tín ngưỡng cũng càng ngày càng dao động từ đó về sau, Sở Tạc Lìn liền không còn tin tưởng giáo hội bộ kia lý do thoái thác, trong lòng của hắn, khoa học đã thay thế thần học, trở thành hắn kiên định tín ngưỡng bởi vậy tại trên lớp học có một vị đồng học nâng lên thượng đế lúc, Sở Tạc Lìn không chút do dự đánh gậy hắn nói, đó đều là dạy cho bọn hắn đang lừa gạt chúng ta, trên thế giới căn bản không có cái gì thượng đế. Thế giới này cùng ngươi tưởng tượng có sự bất đồng rất lớn, lời nói này đem hắn các bạn học đều sợ ngây người cùng Hải Nở khác biệt. Hải Nở nhân sinh quỹ tích phát sinh biến hóa, là bởi vì hắn ghi danh Mỹ thuật học viện thi rớt, cùng với gia đình biến cố để cho cuộc sống của hắn phát sinh thay đổi thật lớn. Lại thêm chi tự mình kinh nghiệm đức một trận chiến chiến bại. Các loại một loạt đi tới đến từ thực tế ngăn trở kích thích, mà Sở Tạ Liễn nhưng là từ trong quyển sách nhận lấy cách mệnh tư tưởng ảnh hưởng, từ đó đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Khi thấy đoạn nội dung này, studio bên trong, mấy vị ban giám khảo cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn biết, Sở Tạ Lìn nhân sinh bước ngoặt đến, ngoài cùng bên trái nhất trên bàn tiệc, Khương Vấn tự hỏi, đồng thời bắt đầu thử nghiệm phỏng đoán sau này kịch bản. Bây giờ kịch bản đã hết sức rõ, tại mở rộng tầm mắt, chịu đến mới tư tưởng hun đúc sau đó, Sở Tạ Lìn đã dần dần nhận thức được thế giới này chân tướng, mà xem như cố sự này nhân vật chính, xem như sau này liền sâu người thống trị cao nhất, hắn tiếp xuống con đường là không cần nói cũng biết. Ta cảm thấy bắt đầu từ nơi này, Phương Nguyên tuyển thủ liền sẽ thiết kế kịch bản, để cho Sở Tạ Lìn đi lên cách mệnh con đường, cuối cùng trải qua gian nguy, đi lên quyền hạn đỉnh phong. Một bên. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng gật đầu biểu thị đồng ý, mà lúc này lại quay đầu nhìn văn chương ban sơ ăn cơm án. Hắn cũng phát hiện không giống nhau chỗ. Ta chú ý tới tại trong ban sơ ngân hàng ăn cơm án có một cái bị ta coi nhẹ điểm. Các ngươi nhìn, tại đội xe chung quanh mai phục 20 tên cách mệnh giả, y phục của bọn hắn phía dưới cất giấu súng ống cùng lựu đạn, rất rõ ràng, cái này đồng thời bèn bèn cùng một chỗ đơn thuần ngân hàng ăn cơm án đơn giản như vậy, đây là một hồi cách mệnh. Là Sở Tạ Lìn phản kháng sự nghiệp bên trong một vòng. Đi qua Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo nhắc nhở, rất nhiều người cũng đều phát hiện điểm này. Tội phạm vẫn là, nhưng mà Sở Tạ Lìn là một tên có tín ngưỡng tội phạm. Ngoại trừ trong quyển sách tư tưởng, Sở Tạ Lìn tại Bí Lì Xì thấy được rất nhiều người giàu có ức hiếp người nghèo, thấy được nhà tư bản hợp người vô tình bóc lột hắn cảm nhận được sâu đậm mê mang. Hắn không biết nhân loại con đường tương lai ở phương nào. Một năm sau đó phát sinh một sự kiện, thêm một bước kích thích Sở Tạ Lìn nội tâm, đó là một mùa đông. Hắn cùng các bạn học cùng đi vây xem một hồi rào hình ba vị tù phạm bị miêu tả thành tội ác tày trời tội nhân, nhưng Sở Tạ Lìn cùng các bạn học hiểu được, bọn hắn không cách nào chịu đựng địa chủ bóc lột mà chạy trốn nông dân những thứ này, nông dân đào tẩu sau đó còn có thể trộm nhà địa chủ đồ vật, trợ giúp các nông dân dạng này, bọn hắn giành được quần chúng vây xem thông cảm, cũng làm cho bọn hắn trở thành Sở Tạ Lìn trong lòng cổ cả sật hảo hắn, mà Sở Tạ Lìn càng là bội phục bọn hắn, thì càng căm hận đem bọn hắn xử tử đế quốc Nga làm cục, hắn đồng dạng chán ghét đứng ở một bên cầu nguyện cha sứ giáo hội cùng chính. Phủ liên hợp lại, đem một hồi xử tử người phản kháng giáo hình trang phục thành một hồi vứt bỏ ác dương thiện. Giật mình tỉnh giấc thế nhân cảm hóa nghi thức xa hoàng chính phủ hắc ám cùng giáo hội giả nhân giảng nghĩa, kích thích Sở Tạ Lìn ý thức phản kháng của nội tâm, tất cả những điều này đều để Sở Tạ Lìn đối với chính mình vị trí xã hội cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, mê mang, nhưng hắn lại không biết chính xác lộ ở phương nào. Thẳng đến có một ngày hắn đọc Marx tư bản luận, cái này khiến cho hắn đại triệt đại ngộ, hiểu rồi xã hội nhân loại phương hướng phát triển. Từ đó về sau, Marx trở thành hắn đi tới trên đường hải đăng, chiếu sáng đi tới phương hướng. Sở Tạ Lìn cũng bởi vậy trở thành viện thần học Marx hội đọc sách lãnh đạo cốt cán, hắn hướng đại gia giảng giải đạo ý bình giống loài khởi nguyên, nghiên cứu thảo luận Marx tư bản luận, thảo luận xã hội nhân loại phương hướng. Đi tới không lâu sau đó, Sở Tạ Lìn liền gia nhập Sẻ Hủ Ai Đảng Dân Chủ dưới mặt đất tiểu tổ. Sở Tạ Lìn đã bắt đầu đi ra trường học, hắn hướng đi công nhân bên trong, hiểu rõ các công nhân việc làm cùng sinh hoạt, trợ giúp bọn họ cùng nhà tư bản tiến hành chống lại, tổ chức công nhân tiến hành bãi công. Trẻ tuổi Sở Tạ Lìn đã bắt đầu biểu hiện ra hắn lãnh tụ khí chất, nhưng làm sao tính được số trời. Đang lúc Sở Tạ Lìn tại học sinh cùng công nhân ở giữa tiến hành cách mạng hoạt động, bị lì xì viện thần học các lão sư cuối cùng nhịn không được, thế là Sở Tạ Lìn bị vinh quang đuổi từ nay. Về sau hắn cũng đã không thể thực hiện trở thành một tên cha sứ mộng tưởng, hắn chính là một cái vĩ đại cách mệnh giả tại phương nguyên dưới ngoài bút. Sở Tạ Lìn bị đuổi. Khi nhìn thấy cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết, hắn ly kinh bản đạo, sớm muộn cũng sẽ để cho hắn cáo biệt vốn có sinh hoạt. Kế tiếp hắn gặp được, mới là hắn nhân sinh trưởng thành bên trong trọng điểm. Trong lúc nhất thời, người xem vạn phần chờ mong tiếp xuống cố sự, mà phương nguyên cũng chính xác không có để cho bọn hắn thất vọng, bởi vì kế tiếp cố sự bên trong, Sở Tạ Lìn sắp gặp phải một người này coi như trong thế giới này cũng vẫn như cũ có cực cao nổi tiếng. Tên của hắn là Lenin, chương 63. Cô cả sợ đạo tặc. Sở Tạ Lìn cùng vĩ nhân lần đầu gặp gỡ. Thiết hắn lưu tình, người xem thổn thức. Ly khai trường học sau, Sở Tạ Lìn tìm một phần khí tượng viên việc làm mặt ngoài. Hắn chỉ là một cái bình thường khí tượng viên, nà ở sau lưng, Sở Tạ Lìn đã dấn thân vào tại chân chính cách mệnh hành động. Hắn liên lạc công nhân đoàn thể, hướng bọn hắn tuyên truyền Marxist, đồng thời mời bọn hắn gia nhập vào chỗ ở mình sẽ hù hại dân chủ công đảng. Sở Tạ Lìn lúc nào cũng đem chính mình làm cho bẩn thỉu, để dung nhập trong công nhân hắn vô cùng có lực hiệu triệu, đã cho thấy lãnh tụ khí chất. Hắn có thể tổ chức lên mấy trăm người hội nghị, đồng thời đứng tại trước mặt mọi người đọc diễn văn, hắn cổ vũ các công nhân bãi công, nhưng một số khác đồng chí không đồng ý. Bất quá các công nhân cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn, bọn hắn tín nhiệm Sở Tạ Lìn, đồng thời nguyện ý đuổi theo hắn. Khi thấy một đoạn này, khi thấy Sở Tạ Lìn đọc diễn văn cố sự nội dung, Khán giả không tự chủ được liền nghĩ tới trước đây liên quan tới Hải Nở cùng chủ trì hiệu cố sự. Chẳng lẽ nói, ở đây cũng muốn trọng điểm giới thiệu Sở Tạ Lìn diễn thuyết mới có thể? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trên thực tế, cũng không phải là Phương Nguyên đang cố ý cho bọn hắn gắn diễn thuyết cái này cùng tài năng, mà là phàm là xuất sắc chính trị gia, xuất sắc diễn thuyết năng lực cũng là bọn hắn cần chuẩn bị điểm giống nhau đặc điểm. Muốn thân cư quyền hạn cao vị, nhất thiết phải thu được rộng rãi ủng hộ. Mà diễn thuyết vừa vặn chính là giỏi nhất thu hoạch đông đảo ủng hộ phương thức. Bãi công thành công, Sở Tạ Lìn cũng thành công đưa tới Sa Hoàng chính phủ chú ý. Tên của hắn xuất hiện ở cảnh sát trong báo cáo. Đây là Sở Tạ Lìn tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử lưu lại thứ nhất ấn ký, mà cũng chính là ở thời điểm này Sở Tạ Lìn lần thứ nhất đọc được bút danh vì Tù Dĩnh tác giả văn chương. Hắn kích động cùng bằng hữu nói, Tù Dĩnh là một thiên tài, một dạng nhà cách mạng, ta 417 sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhìn thấy hắn. Lúc kia Sở Tạ Lìn liền Tù Dĩnh là ai cũng không biết, liền bị hắn thật sâu hấp dẫn. Về sau hắn mới biết được Tù Dĩnh chính là Vladimir Ilyich Ulyanov, đại danh đỉnh đỉnh Lenin. Khi thấy một đoạn này nội dung, nhìn thấy Sở Tạ Lìn nhân sinh quỹ tích cùng Lenin mở ra gặp nhau, trong lúc nhất thời Sở Studio bên trong tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Vì cái gì? Chỉ vì ở trong thời không này cũng có Lenin tồn tại. Mặc dù là thế giới song song, nhưng mà trong thế giới này Lenin cũng là tồn tại, cùng bốn có thế giới một dạng. Lenin cũng là nổi tiếng thế giới vĩ nhân, hắn thành lập đệ nhất thế giới cái xẻ hủ chủ nghĩa quốc gia, chỉ là cụ thể quá trình cùng khúc chết cùng kiếp trước khác biệt. Cho nên khi thấy một đoạn này, khi thấy trong thế giới này vốn là có nhân vật xuất hiện tại Phương Nguyên sáng tác giả lập cố sự bên trong, lập tức một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Ta thế nào cảm giác? Cố sự này càng xem càng không giống như là giả tưởng, ngược lại tốt giống như là chân thực phát sinh qua lịch sử. Bị dạ kỳ hạ theo bản năng lẩm bẩm một câu. Một bên đi cặp gì ổ nhưng là độ cao tán dương Phương Nguyên loại này sáng tác phương thức. Hắn thán thục đạo, rất cao minh sáng tác thủ pháp. Mặc dù là giả tưởng cố sự, nhưng mà tại cố sự bên trong, hắn đem giả lập cùng thực tế đem kết hợp, thật giống như là đem trong lịch sử một đoạn cắt giảm đi, ngược lại dùng chính mình sáng tác giả lập nội dung đem hắn liên tiếp, chuyện xưa cuối cùng lại trở về đến chân thực. Như thật như ảo, như huyễn giống như thật. Cái nực lớn tăng cường tác phẩm tính chân thực. Đi cặp gì ổ cũng không có nhận chạm qua như vậy tác phẩm. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại lập tức hiểu rồi loại này sáng tác phương thức có thể mang tới rõ rệt nhất hiệu quả, đó chính là chân thực. Bây giờ trở về quay đầu đi nhìn Phương Nguyên viết cố sự này, quay đầu lại nhìn coi là mình nhìn thấy cố sự này lúc phát ra phản ứng. Chẳng lẽ không phải đã sớm quên nó là giả tưởng sao? Chính xác như thế. Giáo đình cũng gia nhập thảo luận. Kỳ thực đối với loại này lớn lịch sử đề tài cố sự mà nói, đặc biệt là vẫn là tại căn cứ vào lịch sử trên cơ sở sáng tác, này liền vô cùng cần khảo nghiệm người sáng tác đối với tính chân thực khắc họa. Dù sao đi qua lịch sử, chúng ta đều hết sức rõ ràng. Mà Phương Nguyên tuyển thủ là tại trên cơ sở này hoàn toàn sáng tác một cái giả tưởng cố sự. Nếu như toàn bộ giá không mà nói, cái kia có phần sẽ mất đi chân thực cảm giác, cùng lịch sử phong phú tính chất. Nhưng là bây giờ hắn to gan tại cố sự bên trong gia nhập vào trong lịch sử tồn tại chân thực nhân vật, phản phất đem lịch sử cùng giả lập đều hỗn hợp lại với nhau, cho chúng ta cảm giác chính là đây là thiết thực phát sinh ở trong lịch sử một đoạn chúng ta không biết cố sự. Chân thực cùng trầm trọng lập tức liền bị nổi bật đi ra. 10 phần cao minh thủ pháp, mấy bị ban giám khảo xen lẫn nhau bày ra thảo luận. Đối với lẹn nhìn cái này một nguyên bản là tồn tại chân thực nhân vật gia nhập vào, càng là khen ngợi liên tục. Nhưng trên thực tế, bọn hắn có thể có loại này chân thực đại nhập cảm, cũng không phải là Phương Nguyên thiết kế, mà là đây vốn chính là chân thực. Chịu đến ảnh hưởng của Tù Dĩnh, thế là Sở Tạ Lìn không còn thỏa mãn với dẫn dắt công nhân bãi công dạng này việc nhỏ. Hắn ở trong lòng đã sinh ra khiêu chiến hơn nữa phá hủy Sa Hoàng Đế quốc ý nghĩa. 1905 năm, 26 tuổi Sở Tạ Lìn cuối cùng gặp được hắn sùng bái Tù Dĩnh. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Tù Dĩnh chính là trong truyền thuyết đạo sư Lẹn Nhìn. Sở Tạ Lìn nghe xong Lẹn Nhìn lời nói, muốn cách mệnh nhất định phải thiết lập một cái kiên cường tư tưởng thống nhất trên cấp cách mệnh. Chính đảng bất luận cái gì bãi bỏ bạo lực cách mệnh chủ trương cũng là nghiêm trọng phản bội. Sở Tạ Lìn nghe xong cảm giác sâu sắc đồng ý. Hai người hận gặp nhau trễ, trở thành chiến hữu thân mật nhất từ giờ khắc này. Sở Tạ Lìn trở thành Lẹn Nhìn tối kiên định người ủng hộ Lẹn Nhìn cách mạng vũ trang lý luận, cùng Sở Tạ Lìn tác phong là như thế phù hợp. Hắn ra đời tiểu trấn dân phong lưu hãn, trị an hỗn loạn. Sở Tạ Lìn từ nhỏ đã tại đầu đường đã luyện thành một thân đánh nhau bản lĩnh, còn có thể lãnh đạo một đám hải tử kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà bây giờ những thứ này bản lĩnh đều có đất dụng võ. Sở Tạ Lìn đối với hắn những người theo đuổi nói, nếu như chúng ta chết ở trên giường, đó là đối với chúng ta vũ nhục ta của mình. Mọi người đều bị hắn lời nói đả động, cách mệnh nhiệt huyết tại mỗi người trên thân sôi trào. Trong vòng mấy năm sau đó, vì ủng hộ Lẹn Nhìn cách mạng hoạt động, Sở Tạ Lìn dẫn dắt chính mình các đồng chí cùng đi cướp ngân hàng, bắt cóc lớn nhà tư bản. Vì Lẹn Nhìn cung cấp ủng hộ, bọn hắn trở thành cổ cả sở vùng núi sống động nhất cách mạng vũ trang đoàn thể. Bọn hắn tổ chức bãi công, tập kích nhà máy cùng ngục giam, cùng cảnh sát phát sinh xung đột đẫm máu. Sở Tạ Lìn xem như đoàn đội lãnh tụ tham dự chủ tính tuyệt đại bộ phận sự tình, đồng thời hắn cũng phi thường trọng thị tuyên truyền. Bọn hắn thông qua buôn lậu cùng trộm cướp thu được máy in, cùng sử dụng hắn chế tạo đại lượng truyền đơn cùng báo chí, đem cách mệnh chi hỏa đốt lượt. Bọn hắn đi qua mỗi cái chỗ đó là một cái kiểm chế và điên cuồng bảo thủ và lãng mạn niên đại. Trẻ tuổi nam nam nữ nữ bởi vì cùng hy vọng nà tụ họp, bọn hắn cải trang cất súng ngắn đi thi hành nhiệm vụ. Đang hành động sau khi thành công buổi tối, bọn hắn ca hát, khiêu vũ, uống rượu, làm vui, thỏa thích cuồng hoan, không có người để ý chính mình có thể ngày mai liền bị bắt lấy được hoặc chết đi. Bọn hắn phong vân tế hội, mỗi người đều biết đợi chờ mình là ngục giam cùng lưu vong, nhưng không sợ hãi, đồng thời coi đây là vinh trong nội dung. Sở Tạ Lin cùng Lẹn Nhìn gặp nhau, hơn nữa rất nhanh trở thành Lẹn Nhìn tối kiên định người ủng hộ. Mà lúc này, khán giả cũng rốt cuộc biết vì sao lại xuất hiện mở đầu một màn kia. Vì cái gì đường đường Liên Xô người lãnh đạo tối cao sẽ ở lúc tuổi còn trẻ trở thành cướp ngân hàng? Xem ra Sở Tạ Lin cố sự đã 10 phần rõ ràng. Hắn là Lẹn Nhìn tối kiên định người ủng hộ, hơn nữa tín ngưỡng kiên định, có rất nhiều tùy tùng. Hơn nữa quan trọng nhất là công lao của hắn rất lớn. Nhìn, hắn vì ủng hộ Lẹn Nhìn cách mệnh được làm, thậm chí đều tại cướp ngân hàng vì hắn cung cấp tài chính ủng hộ. Mặc dù Phương Nguyên tuyển thủ cũng không có minh xác nói hắn ủng hộ bao nhiêu, đối với Lẹn Mìn cách mệnh việc làm có bao lớn trợ giúp, nhưng nghĩ đến nhất định rất trọng yếu. Mà bởi vì những công lao này, ta cảm thấy, sau khi Lẹn Mìn, hắn trở thành người thừa kế, mới trở thành Liên Xô quyền hạn trưởng khống giả. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo dự đoán kịch bản đạo. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo dự đoán thu được rất nhiều đồng ý lúc này. Rất nhiều người xem cũng đều ôm giống như hắn cách nhìn, đối tiếp xuống kịch bản cách nhìn. Cùng hai nở khác biệt. Sở Tạ Lìn thân phận có thể tính bên trên là Liên Xô lập nghiệp tập đoàn nguyên lão. Mặc dù hắn cũng không phải thời kỳ đầu người lãnh đạo, nhưng cũng chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Mà chờ Lẹn Nhìn sau khi qua đời, từ hắn tiếp quản quốc gia này, cũng chính là vô cùng chuyện thuận lý thành trương. Thì ra là như thế lên trước. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng hái nở một dạng, cũng là tại quốc gia thiết lập về sau, dùng diễn thuyết hoặc dạng này phương thức như vậy, từng bước một leo lên quyền hạn đỉnh phong. Hóa ra hắn tử vừa mới bắt đầu chính là nguyên lão. Bất quá nội dung cốt truyện như vậy thiết trí, cũng là hợp lý, ngoại trừ kiên định tư tưởng cùng tham dự cách mệnh rất sớm, Sở Tạ Lìn cũng không có biểu hiện ra tài năng đặc thù gì, loại này chuyện đương nhiên dựa vào tư lịch lên chức tình tiết, tương đối bình thường hóa. Phía sau kia kịch bản cũng rất rõ ràng, hắn ủng hộ Lẹn Nhìn, cuối cùng Lẹn Nhìn thành lập Liên Xô, tiếp đó Lẹn Nhìn qua đời, hắn thuận lý thành trương trở thành tiếp ban. Không tệ, là như vậy. Mưa đạn nhau nhau. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ đã liệu định tiếp xuống hướng đi nội dung cốt truyện. Có thể. Thực sự như thế sao? Trong phòng, Phương Nguyên lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hoặc có lẽ là đang tại chọn lựa một đoạn kịch bản liên quan tới vợ hắn cố sự. Trong đoạn thời gian này, Sở Tạ Lìn ngoại trừ khai triển hoạt động cách mạng, ngoại trừ gặp phải Lẹn Nhìn, còn gặp một cái khác đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu người, đó chính là hắn thê tử Sở Vẹn Nị Tờ. Phương Nguyên tại chọn lựa, muốn hay không đem đoạn chuyện xưa này cũng viết vào. Châm trước sau một lát, Phương Nguyên quyết định viết. Chính như Thái Sơn không phải một ngày trồng chất thành Sở Tạ Lìn tính cách đắc nạn, hắn lưu cho hậu nhân cứng rắn, sắt thép, tâm như sắt đá các loại ấn tượng cũng không phải bẩm sinh. Chính là tại người khác sinh chung cái này rất nhiều gặp chắc trở, sáng lập hắn trở thành từ phụ, mà thê tử Sở Vẹn Nị Tờ qua đời, đối với hắn ảnh hưởng là cực lớn. Thế là Phương Nguyên đầu bút lông nhất chuyện, đem cố sự đưa vào Sở Tạ Lìn đời sống tình cảm. Tại mưa bom báo đạn cách mệnh trong sinh hoạt, Sở Tạ Lìn gặp hắn cả đời tình cảm chân thành. Các đời dìn Sở Vẹn Nị Tờ đây là một người phi thường xinh đẹp rốt di a nữ hải. Sở Tạ Lìn lúc nào cũng thân thiết xưng hô nàng là cả tổ, cả tổ là Sở Tạ Lìn chủ thuê nhà nữ nhi. Lúc đó Sở Tạ Lìn vì tránh né cảnh sát đuổi bắt, ở tại nhà bọn họ cả tổ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tạ Lìn thời điểm liền bị hắn mê hoặc, bọn hắn lúc nào cũng ở chung một chỗ. Sở Tạ Lìn sẽ cùng nàng giảng chê cười cùng cố sự tại gặp. Phải cả tổ phía trước, Sở Tạ Lìn từng có mấy đoạn cảm tình, hắn lúc nào cũng rất có nữ nhân duyên, nhưng lang bạt kỳ hồ cách mạng sinh hoạt cũng làm cho những cảm tình này rất khó lâu dài. Bất quá cả tổ rất đặc thù, liền xem như đang chạy trốn quá trình bên trong, Sở Tạ Lìn đều biết bước lên bị cảnh sát bắt phong hiểm đi cùng nàng hẹn hò, bọn hắn cuối cùng kết hôn vì tránh né cảnh sát, hôn lễ không thể không tại 2 giờ khuya cử hành, kịch bản đỗng nhiên chuyển biến, ngược lại tiến vào Sở Tạ Lìn đời sống tình cảm. Cái này nể nhờ khán giả có chút ngạc nhiên. Bất quá thiết hắn nhu tình, Sở Tạ Lìn cái này ngạnh hắn sau lưng ôn nhu một mặt, nhưng cũng làm bọn hắn rất có hứng thú nhìn xuống. Không nghĩ tới Sở Tạ Lìn vẫn còn có một mặt này. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn đầy trong đầu chỉ còn lại cách mạng. Bất quá nhân vật như vậy mới chân thực đi. Đối với Cato, Sở Tạ Lìn triển lãm hội hiện 10 phần ôn nhu một mặt, để cho đồng chí của hắn nhóm đều rất kinh ngạc, bởi vì chưa từng có ai từng thấy Sở Tạ Lìn dạng này. Hai người rất nhanh liền có một đứa con trai. Đáng tiếc là vào thời đại dung chuyển, đối với Sở Tạ Lìn dạng này cách mệnh giả tới nói, người một nhà lúc nào cũng rất khó yêu nhau gần nhau. Cả tổ mang theo hải tử đi theo Sở Tạ Lìn đi tới dầu thô thành thị bạc cụ, nhưng Sở Tạ Lìn lúc nào cũng không có nhà hắn, cả ngày vội vàng đi phát động bãi công cùng vũ trang đấu tranh, cả tổ chỉ có thể ngày qua ngày ở lại nhà, vì Sở Tạ Lìn lo lắng nàng tại bạc cụ không có một cái nào bằng hữu. Mà địa phương nóng bức, thời tiết cùng nghiêm trọng ô nhiễm không khí rất nhanh để cho bệnh nàng đổ. Chờ đến lúc Sở Tạ Lìn phát hiện bệnh tình của nàng vô cùng tệ hại, hết thảy đều đã chậm, nàng mắc phải bệnh thương hàn cùng lị 5.7 tận, chết ở Sở Tạ Lìn trong ngực cả tổ. Thời điểm chết chỉ có 22 tuổi, nàng và Sở Tạ Lìn chỉ là một năm vợ chồng. Sở Tạ Lìn cực kỳ bi thương, đích thân hắn đem cả tổ ánh mắt khép lại, sau đó khóc giống không thôi. Hắn cùng bằng hữu nói, ta rời nhà phía trước sẽ nói cho hắn biết không cần lo lắng cho ta, nhưng khi ta lúc về đến nhà, nàng còn ngồi ở chỗ đó chờ ta, hắn sẽ cả đêm không ngủ chờ ta hạ táng thời điểm. Sở Tạ Lìn nhìn xem quan tài một chút chìm vào trong đất, hắn cuối cùng hỏng mất, hắn cũng nhảy xuống theo, chung quanh bằng hưu chỉ có thể đem hắn liều mạng kéo trở về lúc tang lễ sắp kết thúc, cảnh sát xuất hiện, Sở Tạ Lìn chỉ có thể hốt hoảng thoát đi, hắn thậm chí không có cơ hội cùng mình vong thê ở lâu một lúc. Đi một năm kia Sở Tạ Lìn 29 tuổi, hắn rốt cuộc minh bạch tự mình đi lên một đầu con đường ra sao. Con đường này tràn đầy bi kịch cùng đau đớn, chú định để cho hắn mất đi quá nhiều. Hắn tâm giống sắt thép một loại cứng rắn. Hắn đối với bằng hưu nói, bây giờ trong tính mạng của ta chỉ còn lại sẽ hù hài chủ nghĩa, ta muốn đem cuộc đời của ta đều hiến tặng cho hắn. Lúc này Khán giả tựa hồ biết rõ Phương Nguyên viết đoạn kịch bản này ý nghĩa. Ngạnh Hán cũng là người, hơn nữa không phải ai sinh ra cũng là Ngạnh Hán, mà cũng chính là những thứ này cách mệnh trên đường phát sinh bi kịch, chỗ trải qua ma luyện, mới đúc nên cái kia phát ra lệnh 270 bạo quân. Trong lúc nhất thời, studio bên trong có chút thổ thức. Lúc này bọn hắn tựa hồ càng thêm có thể hiểu được Sở Tạ Lìn. Đối với dạng này một cái đem hết thảy đều giao cho tín ngưỡng người, tựa hồ cũng càng có thể hiểu được hắn vì Liên Xô như thế nào lại quan tâm cánh mạng của binh lính. Hắn thậm chí ngay cả con của mình đều nguyện ý mất đi. Mà lúc này, khi thấy đoạn kịch bản này, a, Giáo Linh bỗng nhiên ngạc nhiên ổ lên một tiếng. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Chương 64. Lưu Vong Sải Bờ gì ạ? Sắt thép Sở Tạ Lìn trở về. Tiểu Lý Tử phát hiện. Vương ngoặt. A, đứa con trai này sẽ không phải chính là bị Đức quân tù binh chết ở trại tù binh cái kia. Lúc này, Giáo Linh chợt nhớ tới trước mặt nội dung, khi Đức quân muốn dùng Sở Tạ Lìn nhi tử trao đổi tù binh lúc, Sở Tạ Lìn quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng, con của hắn tại trong trại tù binh tự sát. Nguyên bản đám người đối với đoạn kịch bản này cảm giác tối đa chỉ có thể cảm nhận được Sở Tạ Lìn khắc nghiệt lanh khốc, liền xem như con của mình cũng không thể làm hắn mở một mặt lưới. Nhưng là bây giờ, kết hợp hắn cùng với cả tổ đoạn kịch bản này, hắn sâu như vậy yêu mình thế tử, thậm chí tại hạ táng lúc đều sụp đổ đi theo nhảy đi xuống. Giáo Linh hít sâu một hơi. Lúc này, nàng tựa hồ càng thêm cảm nhận được Sở Tạ Lìn là một người như thế nào. Như thế bị yêu quý thế tử, bọn hắn duy nhất một đứa bé, cũng không thể dao động quyết tâm của hắn nửa bước. Có thể thấy được, tại nhiều năm về sau, hắn đã biến thành như thế nào băng lãnh cứng rắn một người. Trong lòng của hắn đã chỉ có quốc gia. Chính như tại vợ hắn sau khi qua đời nói tới một dạng, bây giờ tính mạng của ta chỉ còn lại sẽ hù ai chủ nghĩa, ta muốn đem cuộc đời của ta đều hiến tặng cho. Như vậy, lại là biến thành dạng này. Ở phía sau cố sự bên trong, lại xảy ra chuyện gì, thúc đẩy biến thành dạng này. Nhìn xem màn hình lớn, Giáo Linh đối với kế tiếp cố sự càng ngày càng hiếu kỳ. Tại thê tử sau khi qua đời, Sở Tạ Lìn tham dự tổ chức nhiều lần vũ trang ăn cướp, hành động của bọn họ một lần so một lần lớn mật ăn cướp ngân hàng cùng tàu chở dầu, xông vào nhà tư bản trong nhà, hướng đòi bảo hộ phí, sau đó đem đại bộ phận tiền đều gửi cho lẹn mìn. Hành động của bọn họ trở thành buồn kệ bị chủ yếu nhất nguồn kinh tế một trong đảng viên không thích dạng này phi pháp bạo lực hoạt động, để cho nhìn xem tất cả đều là thổ phỉ lẹn mìn mặt ngoài đáp ứng sẽ lại không làm. Chuyện như vậy, nhưng lại trong bóng tối hiệp trợ Sở Tạ Lìn tiếp tục hành động cũng là tại thời kỳ này, Sở Tạ Lìn trở thành lẹn mìn phụ tá đắc lực tại lẹn mìn dưới chỉ thị, bắt đầu khởi đầu tờ dạ đã 26 đồng bạn hợp tác mua lô tô. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt Sở Tạ Lìn lần đầu biểu diễn, liền đem múa lộ tô bội phục đầu giảm xuống đất. Ngày thứ hai múa lộ tổ cho bằng hưu, cái kỳ nhân từ trong đến ngoài tản ra cách mệnh đảng người mị lực, cho nên khi múa lộ tổ lần thứ hai cùng Sở Tạ Lìn lúc gặp mặt, hai người bọn họ trở thành bằng hưu. Dài đến 41 năm vĩ đại hưu nghị liền như vậy bắt đầu tại tờ dạ đã khởi đầu sau khi thành công. Sở Tạ Lìn ở phía trên phát biểu mạ xịt cùng vấn đề dân tộc một văn lần thứ nhất sử dụng Sở Tạ Lìn cái này bức danh, ý là sắt thép người, cái tên này như thế đúng mức tại Sở Tạ Lìn quãng đời còn lại mệnh, trải qua cực khổ, bi thương cùng tôi luyện, chỗ lộ ra như sắt thép ý chí cùng cổ tay, không có chỗ nào mà không phải là tại hô ưng cái tên này. Rất nhanh, vận mệnh đối với sắt thép người khảo nghiệm rất nhanh lì yếu nửa 21135, bởi vì phản đồ bản đứng, Sở Tạ Lìn bị bắt, bị lưu đẩy tới Sải Bờ gì ạ. Trên thực tế, đây không phải Sở Tạ Lìn lần thứ nhất bị lưu vong, nhưng lần này so đều đi càng xa, bị lưu đẩy tới vòng cực bắc phủ cận một cái thôn xóm, cú rẹt cả đó là một cái rét lạnh, để cho người ta tuyệt vọng địa ngục, nhiệt độ năng lực kém nhất đạt đến âm 60 độ, nơi đó chỉ có 8 gian phòng ốc, 67 cá nhân, tất cả mọi người đều trải qua nguyên thủy đi săn sinh hoạt một cái bị loài người văn minh quên mất thế giới, gần nhất tiểu trấn cũng tại trên 100 km bên ngoài, Sở Tạ Lìn không chỗ có thể trốn ở nơi đó vượt qua dòng giã 3 năm, cùng băng tuyết làm bạn, trải qua hoang dã thợ săn tầm thường sinh hoạt, học xong đi săn cùng bắt cá, nuôi một con chó, tiếp xuống kịch bản có chút ra người xem dự kiến. Lúc cách mệnh tiến hành khí thế hừng hực, tại trong đảng địa vị không ngừng lên cao thời điểm, hắn bị lưu đày, hơn nữa còn là bị lưu đày tới Sải Bờ Di A loại địa phương kia, trải qua người nguyên thủy tầm thường sinh hoạt. Khi nhìn thấy một đoạn này, vô số người nhất thời có chút ngạc nhiên. Kịch bản hướng đi tựa hồ càng ngày càng khó bề phân biệt. Lúc này, Thương Vấn chợt nhớ tới, tại dĩ vãng bên trong nội dung cốt truyện, bọn hắn tựa hồ dự đoán không được Phương Nguyên dưới ngòi bút kịch bản, đặc biệt là tại liên quan tới nhân vật chuyện xưa thời điểm, liền không có một lần chính xác. Chẳng lẽ nói, Sở Tạ Lìn thượng vị chi lộ lại sẽ xuất có ta dự kiến? Hắn không phải là bởi vì tại trong đảng địa vị, thuận lý thành chương trở thành lẹn mìn người nối nghiệp. Thương Vấn có chút không tự tin trước đây dự đoán, mà giống như hắn, các ban giám khảo cũng nghĩ đến loại khả năng này. Một bên, Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng phát ra lo lắng âm thanh. Xem ra chúng ta tựa hồ lại muốn dự đoán sai kịch bản phát triển. Mặc dù Phương Nguyên tuyển thủ tại trong một đoạn này viết rất rõ ràng, Sở Tạ Lìn chỉ ở Sải Bờ Di ạ chờ đợi 3 năm mà thôi. 3 năm, nhìn tựa hồ không hề dài, nhưng mà 3 năm đối với một tổ chức, đặc biệt giống như là lẹn mìn dẫn đầu chủng cách mệnh tổ chức, phát triển như thế cấp tốc. 3 năm đầy đủ xuất hiện biến hóa quá nhiều. Không chừng chờ Sở Tạ Lìn quay về thời điểm, đã trở thành nhân vật râu ria. Đối với Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo lo nghĩ, Giáo Lĩnh công nhận. Không tệ. Cho dù đối với tổ chức mở rộng, Sở Tạ Lìn bỏ ra, nhưng là từ trước mặt nội dung, nhìn, nàng chỉ vào nội dung tiền văn. Các ngươi nhìn, mặc dù công văn lớn lao, nhưng mà tại nội bộ tổ chức kỳ thật vẫn là có rất nhiều người cũng không đồng ý Sở Tạ Lìn hành vi, cho là hắn bạo lực cử động để cho nhìn giống một đám cường đạo. Vị dạ dạ kỳ hạ áo lao sư nói biên giới hóa tình huống, ta cảm thấy rất có thể xuất hiện. So với sở tạ lìn 3 năm về sau một lần nữa quay về tổ chức lúc, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ba tên ban giám khảo đều có giống nhau lo nghĩ. Mà đi cặp gì ổ tựa hồ cũng không thèm để ý đương nhiên. Chính xác cũng không đáng phải để ý dù sao đã sớm biết kết cục. Biết được sở tạ lìn nhất định đem chấp trưởng quốc gia này, không phải sao? Cho nên, so với các ban giám khảo mà nói, đi cặp gì ổ càng thêm chú ý là đoạn trải qua này bản thân. Sau khi đã mất đi người yêu, sở tạ lìn lại mất đi sự nghiệp. Mặc dù chúng ta biết chỉ cần ở lại trong này mấy năm liền có thể một lần nữa trở lại xã hội loài người, có thể trở lại trong công việc của mình đi, nhưng lúc này sở tạ lìn không biết. Làm bạn chỉ có băng thiên tuyết địa, chỉ có một con chó. Chỉ có giống như xã hội nguyên thủy tầm thường nguyên thủy sinh hoạt. Có thể tưởng tượng được, ở trong môi trường này, đối với hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Đi cặp gì ổ vừa nói. Trong lòng cũng mười phần bội phục Phương Nguyên đối với sở tạ lìn nhân vật này đáp nạn. Không có nhân sinh tâm như sắt đá, lãnh huyết vô tình. Sở tạ lìn cũng giống như thế. Mà xem ra đến bây giờ. Một lần người yêu qua đời, một lần lưu vong xài bờ gì ạ. Cái nơi hai đoạn kịch bản cũng có thể mười phần hữu hiệu đáp nạn sở tạ lìn nhân vật tính cách. Đây là rất hữu hiệu kịch bản. Sở studio bên trong. Vài tên ban giám khảo chú ý thảo luận kịch bản. Mà tại thảo luận đồng thời. Phương Nguyên liên quan tới cố sự này thu phát cũng không có dừng lại. Đối mặt băng tuyết trắng xóa sai bờ gì ạ bình nguyên, sở tạ lìn cũng không có giống những người khác lựa chọn tự vận tương phản, vì sinh hoạt phải giống như người nguyên thủy cùng thiên nhiên vật lộn, vì trong lòng cách mạng hỏa diễm muốn cùng rét lạnh đêm đông bác đấu cho dù ở dạng này khó khăn tình huống phía dưới, sở tạ lìn vẫn như cũ cùng lèn mìn bảo trì thông tin, vẫn như cũ vì tợ dạ đã không ngừng mà sáng tác văn chương a. Khi thấy một đoạn này, Thương vấn ba người không khỏi lông mày nhướng lên. Đây tựa hồ là đang phủ định trước đây suy đoán. Mặc dù bị lưu đày, lúc đó sở tạ lìn tựa hồ cũng không có vì vậy bị lãng quên, tương phản vẫn như cũ cùng lèn mìn duy trì liên hệ. Cái này hạ không, 3 năm sau đó, hắn vẫn như cũ còn có thể có cơ hội giữ lại trong đảng địa vị, không bị biên giới hóa. 1914, đại chiến thế giới thứ nhất bộc phát, châu Âu bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thế giới long trời lở đất, nhưng những thứ này đều cùng sở tạ lìn không có quan hệ, chỉ muốn nhiều chảo hai đầu cá, cố gắng sống đến ngày mai lại là 2 năm qua đi thế giới này cuối cùng vẫn là không có quên, bởi vì sao hoàng chính phủ nguồn mộ lính vô cùng gấp gáp, không thể không từ trong tù nhân bị đi đẩy trưng binh sở tạ lìn cũng bị chiêu mộ cuối cùng rời đi mảnh này băng thiên tuyết địa. Nhưng sái bờ gì ạ vĩnh viễn lưu tại trong lòng của hắn rời đi băng thiên tuyết địa sái bờ gì ạ. Sở tạ lìn một lần nữa về tới cách mệnh trong đội ngũ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lần này trở về so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn băng lãnh, trầm mặc và cường ngạnh vô cùng, đây chính là lẹn nhìn cần có, sẽ cho xa hoàng một kích cuối cùng cách màn hình. Đám người phảng phất thấy được dạng này một cái sở tạ lìn. Thê tử qua đời phong ấn hắn tâm, sái bờ gì ạ băng tuyết cũng không có để cho của hắn tín ngưỡng để nguội, ngược lại tại trong máu chảy xuôi đến càng thêm nóng bỏng. Hắn lênh gốc quanh năm trầm tĩnh. Hắn trầm mặc, không nói cười tùy tiện. Hắn cường ngạnh, giống như ngàn năm không thay đổi sải bờ gì ạ đất đông cứng. Đến lúc này, hắn cuối cùng trở thành sở tạ lìn, sát thép người. 1917 năm tiếp qua 1000 năm, mọi người cũng còn có thể nhớ kỹ 1917 năm tháng 2 cách mệnh một tiếng pháo nổ, dỗ mạ nọ vương triều bị kết thúc giai cấp tư sản chính phủ lâm thời trở thành quốc gia này chúa tể cùng năm 1025 ngày, kèm theo A phủ nhạc ngươi hào tuần dương hạ một tiếng pháo nổ, lẹn nhìn dẫn theo giai cấp vô sản vũ trang chiếm lĩnh đông cùng, giai cấp tư sản chính phủ lâm thời bị lật đổ, buồn kệ vị lấy được cách mạng thắng lợi tại trải qua mấy chục năm. Đấu tranh, giam cầm, lưu vong sau đó, lẹn nhìn, sở tạ lìn, cho kỳ. Này một đám cách mệnh giả cuối cùng thực hiện khẩu hiệu của mình, thành lập trên thế giới thứ nhất chuyên chính vô sản quốc gia tại sau khi thắng lợi, sở tạ lìn cũng tiến nhập quyền lực hạch tâm, 4 người cụ, có quyền lợi quyết định quốc gia này tất cả khẩn cấp vấn đề khi thấy sở tạ lìn bị lưu đày tới sải bờ gì ạ. Cũng vẫn như cũ cùng lẹn nhìn có thể giữ liên lạc. Khi đó Khương Vấn liền biết, chính mình suy đoán bị biên giới hóa sự tình có lẽ sẽ không xuất hiện. Cho nên khi đoạn nội dung này xuất hiện, không thể nghi ngờ là triệt để đã chứng minh vừa đoán. Sở tạ lìn cũng không có trở thành tổ chức nhân vật dâu ria, mà là trở thành một trong nhân vật trọng yếu. Như vậy xem ra mà nói, cố sự lại lần nữa về tới chúng ta ban sơ suy đoán cái hướng kia. Bằng vào mình tại cách mệnh trung công lao, sở tạ lìn tiến nhập Liên Xô cái này quốc gia mới quyền hạn trung khu. Mà ở phía sau, chắc hẳn cũng là bởi vì kế thừa lẹn nhìn vị trí, cho nên mới trở thành Liên Xô cao nhất lãnh tụ. Thương vẫn gật đầu bình luận. Như vậy xem ra, bọn hắn dự đoán tại trên đại phương hướng không có sai. Cố sự vẫn là tiến hành như thế. Ý niệm tới đây, Thương vẫn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ thất vọng. Thứ nơi này cố sự bên trong đến xem, liên quan tới sở tạ lìn đắp nặng, Phương Nguyên chính xác cống hiến một cái không tệ chuyện ký cố sự. Nhưng bây giờ quay đầu đi xem, tựa hồ lại lộ ra dường như là có một chút như vậy bình thản. Vì cái gì bình thản? Thương Vấn mới đầu có chút cũng tại buồn bực tại sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhanh hiểu rồi, không có chuyển ngoặt. Đúng vậy, không có chuyển ngoặt. Tại hai nở cố sự bên trong, bởi vì một lần dự đoán sai lầm, hai nở cố sự thoạt nhìn là trầm động chập trùng như thế, quỷ dị khó lường, hoàn toàn không có người có thể phỏng đoán đến kế tiếp bước tiến triển. Nhưng tại trong sở tạ lìn cố sự này, mặc dù nửa đường chợt có ký bút, nhưng nói tóm lại, mấy vị ban giám khảo dự đoán là đúng. Sở tạ lìn đúng là dựa theo đoán loại phương thức kia lên trước. Nên như thế nào hình dung Khương Vấn bây giờ loại thất vọng này đâu? Đại khái thật giống như, ngươi phía trước một cái đuổi nữ hải tử, dùng sức tất cả vốn liếng, trải qua 9981 nạn, cuối cùng đuổi tới tay. Mặc dù trải qua khúc chiết, nhưng kinh nghiệm phong phú là làm người khắc sâu ấn tượng. Mà tại trong sở Tạ Lìn, ngươi đã sớm biết được mình có thể thành công, cho nên hết thảy đều tiến triển thuận lợi, không có phát sinh để cho ứng phó không kịp cố sự, quá mức thuận lợi, đến mức chút tình cảm này lộ ra bình thản như vậy. Khương Vấn ở trong lòng cho Phương Nguyên đắp nặn đoạn chuyện xưa này đánh một cái 7-8 phần đánh giá, chỉ có thể nói là trung thượng, bởi vì trong lòng hắn, sau này đã không có gì đáng giá làm hắn mong đợi điểm. Nhưng cũng không phải là tất cả giám khảo cũng là cảm thấy như vậy. Thì như đi cặp gì ồ, chẳng lẽ cố sự này cứ như vậy, Sở Tạ Lìn cứ như vậy không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi đổi kiếp, trở thành Liên Xô lãnh tụ. Ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Đi cặp gì ồ có chút hoài nghi, loại này hoài nghi không có lý do gì, hoặc có lẽ là chỉ có một cái lý do. Trong mắt hắn, Phương Nguyên cố sự không phải như thế. Hắn nhất định sẽ cho mình kinh hỉ, nhất định sẽ tại tất cả mọi người đều chắc chắn một cái kết quả thời điểm, sau đó dùng một cái không tưởng tượng được chuyển ngoặt, tới để cho cố sự trở nên khó bề phân biệt. Cho nên, từ góc độ này xuất phát, đi cặp gì ổ luôn có một loại cảm giác, cố sự này sẽ không chỉ đơn giản như vậy dựa theo đoán kịch bản đẩy ra tiến. Nhưng mà, nếu như không như thế tiến lên, chuyển ngoặt lại ở nơi nào đâu? Hắn lập tức lại có chút mê mang. Mê mang lấy, hắn bắt đầu đọc qua trước đây nội dung, mỗi cái ban giám khảo trong tay đều có một cái duyệt đọc khí, có thể đọc qua trước đây nội dung. Mà đào đạo, hắn đương nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì chợt nhìn thấy một cái trước đây đám người tựa hồ cũng không có coi nhẹ điểm, mà tại trong đoạn đó cho có một đoạn miêu tả vừa vặn cùng Sở Tạ Lìn có liên quan, hơn nữa cái điểm này cũng tại trình độ nào đó kịch thấu tiếp xuống kịch bản. Ta đã biết, thả xuống duyệt độc khí, đi cặp gì ố nhất thời cả người có chút kích động, bất thình lình động tĩnh để cho những thứ khác ba tên ban giám khảo sợ hết hồn. Cái gì? Biết ân, đám người nhao nhao nhìn lại, mà đối mặt ba người ánh mắt tò mò, chỉ thấy đi cặp gì ố cao thâm mặt chắc cười. Lập tức, hắn mở miệng nói ra. Chương 65. Nội chiến. Trấn thủ xem xét bên trong tân, tương lai Sở Tạ Lìn ra. Sở Tạ Lìn lập gia đình lại. Đi cặp gì ồ đột nhiên phản ứng dọa đám người nhảy một cái. Bị điệt phải gì? Giáo lình xoay đầu lại. Lại một lần hỏi. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò. Lại chỉ gặp. Đi cặp gì ồ mỉm cười. Tiếp tục xem tiếp A. Ta có một loại dự cảm. Tiếp xuống kịch bản, sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Hơn nữa vượt qua chúng ta suy đoán. Đi cặp gì ồ cũng không có nói thẳng. Ngược lại thừa nước đục thả câu. Cái này không chỉ có không có để cho đám người giải hoặc, ngược lại càng làm bọn hắn hơn tò mò. Bất quá vô luận truy vấn, đi cặp gì ổ trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ta đã biết, nhưng ta chính là không nói tiện hề hề nụ cười. Trong lúc nhất thời cho mọi người khiến cho vạn phần bất đắc dĩ. Trên màn hình, Phương Nguyên biết nội dung vẫn còn tiếp tục. Trên thực tế, bây giờ bắt đầu dự đoán Sở Tạ Lìn sẽ lấy loại phương thức nào từ lẹn nhìn trong tay tiếp nhận quyền hạn. Thật sự là quá vượt mức quy định. Hoặc có lẽ là không cần dùng cân nhắc xa xưa như vậy sự tình. Bởi vì đối với lúc này Sở Tạ Lìn, hoặc đối với tân sinh buồn kệ vị chính quyền, bọn hắn còn có một cái càng thêm trọng đại cần đối mặt vấn đề, đó chính là như thế nào sinh tồn tiếp. Tại tháng 10 cách mệnh đêm ấy, Sở Tạ Lìn cùng các đồng chí thân phận xảy ra cực lớn chuyển biến một ngày trước, quốc gia này tội phạm truy nã hàng đầu, hôm nay lại trở thành quốc gia này lãnh tụ sau khi vui sướng cùng hưng phấn, phát hiện mình chạy tới cộng sản sự nghiệp khu không người trong lịch sử chưa bao giờ một cái không xẻng giai cấp chính quyền giống như bọn họ, nắm giữ lấy khổng lồ như thế lãnh thổ, nhân khẩu, tài nguyên xưa nay chưa từng có mang ý nghĩa cũng đã không. Thể tại trong sử sách tìm được đáp án, nhất thiết phải sáng tạo thuộc về mình lịch sử tại tháng 10 cách mệnh bộc phát 1917 năm, đại chiến thế giới thứ nhất còn đang tiến hành đối với tiền tuyến nước Nga binh sĩ, một năm này không thể nghi ngờ là hỗn loạn 1917 năm vừa mới bắt đầu, còn đang vì sa hoàng chiến, Đức quân đội tiến công để cho khó mà chống đỡ tại bại lui thời điểm, quốc nội cũng bạo phát tháng 2 cách mệnh, chỉ huy bọn hắn người đã biến thành giai cấp tư sản chính. Phủ Lâm thời chính phủ Lâm thời để cho không có chút ý nghĩa nào hướng Đức quân khởi xướng tiến công, kết quả không cần nói cũng biết, thua đoàn mệnh chính phủ Lâm thời chỉ tồn tại mấy tháng bị Sở Tạ Lìn đẩy ngã chờ 1917 năm mùa đông, buồn kệ bị tiếp nhận chi quân đội này thời điểm, bất lực ngăn cản Đức quân thế công báo cáo từ tiền tuyến đưa đến lẹn nhìn trong tay, quyết định nghị hòa, ra khỏi trận này chủ nghĩa đế quốc ở giữa chiến tranh, bảo toàn tân sinh buồn kệ vị chính quyền. Nhưng nghị hòa cũng liền mang ý nghĩa muốn cắt đất bồi thường, tại đảng bên trong đưa tới cực lớn tranh luận lấy bù khả dìn cầm đầu đại đa số người kiên quyết phản đối nghị hòa, chủ trương cùng Đức người chết chiến đến cùng. Dù cho này lại dẫn đến Sổ Việt chính quyền hủy diệt cho rằng giai cấp vô sản không nên tại bất cứ lúc nào hướng chủ nghĩa đế quốc thỏa hiệp, mềm yếu tượng trưng, đối với thế giới cách mệnh phản bội nếu như Sổ Việt chính quyền đang phản kháng Đức xâm lấn quá trình. Bên trong hủy diệt, vậy thì hủy diệt ra. Loại này hủy diệt sẽ khích lệ toàn thế giới khác không xẻng giai cấp phấn khởi phản kháng, đây là một loại tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng sắc thái tuấn đạo giả ý nghĩ, nhưng Sở Tạ Lìn muốn thực tế hơn ủng hộ Lenin, không xác định thế giới cách mạng có thể hay không phát sinh, nhưng nước Nga cách mệnh xảy ra, hẳn là bảo vệ nước Nga cách mệnh thành quả chọt kỳ nói lên loại thứ ba quan điểm. Không chiến không cùng chủ trương ngưng chiến, nhưng lại không cùng Đức người ký kết, vẫn kéo lấy chờ đợi có thể chuyển cơ. Cái này chuyển cơ Đức quốc bên trong cách mệnh buộc phát rủ xì ạ chính phủ tiến hành biểu quyết, ủng hộ bù khả dìn có 32 người, ủng hộ chọt kỳ có 16 người, ủng hộ lẹn nhìn nhân số ít nhất, chỉ có 15 người lẹn nhìn chủ trương không thể thông qua, nhưng tin tưởng vững chắc chính xác cố sự bên trong. Phương Nguyên bút pháp hơi đổi, đem tự sự góc nhìn từ Sở Tạ Lìn trên thân thoáng chết đi. đi tới dưới mắt trọng yếu hơn liên quan tới cái này tân sinh chính quyền như thế sống còn bên trên. Khi nhìn thấy một bộ phận này giản thuật, studio trong ngoài, ban giám khảo cùng khán giả cũng theo đó phát biểu kiến giải. Mặc dù Sở Tạ Lìn thành công trở thành quốc gia này chủ nhân, nhưng mà cục diện không thể nghi ngờ là bết bát hơn. Giáo Linh nói, đúng vậy, bọn hắn khởi sự thời cơ rất tồi tệ. Lúc thu hoạch quyền lực chính là quốc gia này ở vào chiến tranh thời điểm. Hơn nữa bết bát nhất, chiến tranh cũng ở vào bất lợi giai đoạn. Nếu như không thể dẫn dắt quốc gia bình yên trải qua trận chiến tranh này, dù là thất bại không phải trách nhiệm của bọn hắn, dù sao vừa mới trở thành quốc gia chủ nhân, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ trở thành người chống lại công kích lý do của bọn hắn. Bị dạ dạ kỳ hay ảo nói, Phương Nguyên biết rất rõ ràng, thời cuộc tình trạng liếc qua thấy ngay, cho nên bất luận là ai, đều có thể nhìn ra được Sở Tạ Lìn bây giờ đối mặt khốn cùng. Đương nhiên, bởi vì đã biết Sở Tạ Lìn sau này, bọn hắn biết buồn kệ vị cái này tân sinh chính quyền có thể gắng gượng qua lần này gian khổ, nhưng cũng giữ vững trình độ nhất định lạc quan. Tình huống rất tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt bị. Bất quá lén nhìn lộ tuyến phe thiểu số, chỉ thu được ít nhất ủng hộ. Như vậy đây có phải hay không sẽ mang ý nghĩa quyền lực của hắn cũng không củng cố, có bị lật đổ phong hiểm. Tiến tới, Sở Tạ Lìn thượng vị phương thức cũng không phải chúng ta dự đoán như thế. Vị dạ dạ kỳ hạ ảo nghĩ như vậy, tiếp tục xem hướng màn hình lớn. Tại chót ký đi cùng Đức người đàm phán phía trước, lén nhìn cùng hắn hẹn định, nếu như Đức người hạ tối hậu thư, như vậy thì tiếp nhận hiệp ước Đức người quả nhiên làm như vậy, yêu cầu thu được Ba Lan, Lithuania, Estonia bộ phận lãnh thổ, Latvia, vỡ la rút toàn bộ lãnh thổ cùng với 30 nước rút bồi thường, bằng không Đức quân khôi phục tiến công. Lẹn nhìn phát điện báo chỉ thị chọt kỳ tiếp nhận Đức người toàn bộ điều kiện, nhưng chọt kỳ không có làm như vậy, tự tuyệt ký kết. Chọt kỳ có hai phương diện cân nhắc, một là đối mặt tối hậu thư cũng không khuất phục, tính toán đợi bị Đức đánh không có cách nào lại ký kết, loại thái độ này có thể thu được quốc nội dân chúng cùng quốc gia khác không sẻng giai cấp càng nhiều lý giải cùng ủng hộ. Hai là Đức chính phủ nếu như tiếp tục chiến tranh, có thể dẫn bạo nước Đức quốc nội phản chiến cảm xúc, trở thành cách mệnh dây dẫn nổ ý nghĩ của hắn tốt, nhưng Đức quốc bên trong cách mệnh bộc phát thời cơ còn không có tới. Đức quân khôi phục rất nhanh tiến công, hơn nữa một đường thế như trẻ tre, buồn kệ vì không có thời gian lại trở về trên bàn đàm phán. Nhưng lần này đối mặt một cái càng thêm hà khắc điều ước, lẹn nhìn cùng Sở Tạ Lìn chán ghét tranh luận, đều hy vọng mau chóng đạt tới hiệp ước vì để cho đề nghị của bọn hắn có thể thông qua. Sở Tạ Lìn thẳng thắn chỉ ra tất cả tình cảnh, không có khác biện pháp gì, hoặc là thu được thời gian thở dốc, hoặc là đối mặt cách mạng thất bại. Lẹn nhìn càng là trực tiếp lấy từ trước xem như uy hiếp cuối cùng chọt kỳ làm ra nhượng bộ, ngược lại ủng hộ lẹn nhìn hiệp ước cuối cùng đã đạt thành. Nhưng đại giới cũng là cực kỳ thê thảm, dù xì ạ đã mất đi 126 vạn km thổ địa, 34 nhân khẩu, 54 công nghiệp, 73 mỏ thiết và 75 mỏ than. Hiệp ước đã đạt thành, cuối cùng vẫn là lẹn nhìn lộ tuyến trở thành tân sinh chính quyền lựa chọn. Kết quả này cũng không có để cho bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao sức mạnh so sánh còn tại đó, trả giá đắt để đổi lấy tạm thời ngưng chiến kết quả tốt nhất. Mặc dù trải qua một chút khúc chiết, nhưng bọn hắn đi ở con đường chính xác bên trên. Vị dạ dạ kỳ hạ ảo gật đầu một cái, nội dung cốt truyện như vậy phát triển không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn nói, hơn nữa bây giờ đối với tại lẹn mìn cùng Sở Tạ Lìn, cũng là kết quả tốt nhất. Bọn hắn để cho lộ tuyến của mình trở thành quốc gia này lựa chọn, để cho duy trì cái này tân sinh chính quyền sống còn, quan trọng nhất là, lại một lần nữa đã chứng minh bản thân có thể lãnh đạo quốc gia này năng lực. Đây đối với lẹn mìn, không thể nghi ngờ sẽ để cho địa vị của hắn càng thêm củng cố. Một bên, Giáo Lĩnh cũng gật đầu biểu thị đồng ý đúng vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở trong quá trình này, Sở Tạ Lìn y nguyên vẫn là hoàn toàn như trước đây ủng hộ lẹn mìn, mà kèm theo lẹn mìn quyền hạn củng cố, Sở Tạ Lìn tại quyền hạn nồng cốt địa vị cũng biết tăng thêm một bước. Nay liền càng có lợi hơn với hắn sau này tiếp nhận quyền hạn. Khi thấy một bộ phận này nội dung, đám người lại một lần nữa khẳng định ý tưởng trước đây. Sở Tạ Lìn không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tại lẹn mìn ra khỏi hoặc sau khi qua đời, thuận lợi trở thành lẹn mìn người nối nghiệp mị dạ dạ kỳ hay ảo, Khương Vấn, Giáp Đỉnh, cùng với rất nhiều người xem. Bây giờ cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có Đỉ Cặp Di Ổ vẫn như cũ còn mang theo trên mặt cái kia ý vị thâm trường cười, phảng phất có cách nhìn không giống nhau. Hắn đâu? Bây giờ không có người biết, cũng không biết ở phía trước trong nội dung, đến cùng phát hiện phục bút. Hiệp ước hoàn thành nhưng mà đế quốc Nga thời đại quý tộc sĩ quan cùng nhà tư bản bây giờ có một cái phản đối buồn kệ vị tuyệt diệu lý do, đó chính là chủ nghĩa yêu nước cùng dân tộc chủ nghĩa lên án mạnh mẽ buồn kệ việc bán đứng quốc gia cùng dân tộc lợi ích, giận dữ mắng mỏ quỷ gối cầu hòa quân bán nước, để cho đang gầy dựng bạch vệ phát động bên trong thời gian chiến tranh thu được càng nhiều ủng hộ một trận chiến bên trong, cùng nước Nga ở vào cùng một trận doanh khác hiệp ước. Quốc cũng đối hiệp ước rất là bất mãn, phía trước Đức một mực là lạm tuyến chiến đấu, nhưng bây giờ nước Nga đơn phương rời khỏi chiến tranh, Đức liền có thể đem binh lực từ đông tuyến điều đi ra, toàn lực đối kháng tây tuyến Anh cùng Pháp, đồng thời cũng lo lắng chủ nghĩa cộng sản cách mệnh sẽ theo nước Nga hướng toàn thế giới lan tràn, cho nên bọn họ quyết định trợ giúp bạch vệ, can thiệp nước Nga nội chiến, dập tắt cách mệnh hỏa chủng, ngoại trừ những tai họa ngầm này. Hiệp ước chính diện tác dụng đồng dạng không thể coi thường, nếu như không có hiệp ước này, đó cũng không có về sau cái kia tên là Liên Xô quốc gia. Lúc đó Đức quân một trận đánh tới SCT thì tơ bậc Nam Bộ, buồn kệ vị chính phủ tại ký kết sau đó còn muốn rời đô Moscow. Tại loại này tình thế nghiêm trọng phía dưới, Lý Ninh cùng Sở Tạ Lìn phái này mạch suy nghĩ rõ ràng, đó chính là dùng không gian đổi thời gian ưu tiên cam đoan chính quyền sống sót, miễn là còn sống lúc nào cũng có hy vọng. Nhưng diệt vong cũng bị mất, chuyện phát sinh phía sau cũng đã chứng minh phán đoán của bọn hắn. Đức tại 8 tháng sau thua mất một trận chiến, chính phủ suy sụp, điều ước hết hiệu lực dù xỉ ạ thu phục bộ phận mất đất, còn thừa mất đất bên trong đại bộ phận cũng không có biến thành nước lãnh thổ, trở thành độc lập quốc gia, đồng thời tại 21 năm sau trong chiến tranh thế giới thứ 2 bị sở tạ lỉn dưới sự lãnh đạo Liên Xô nhất cử chiếm đoạt. Bất quá đây đều là nói sau, bây giờ để chúng ta trở lại 1918. Năm tại ký hiệp ước ra khỏi đánh một trận xong, Xô Viết chính quyền còn muốn đối mặt một hồi không thể ra khỏi cũng không thể thất bại chiến tranh, dài đến 5 năm nước Nga nội chiến, một hồi màu đỏ cùng màu trắng chiến tranh giai cấp tư sản bảo hoàng phái, cũ quý tộc, đế quốc Nga sĩ quan. Hết thể muốn trở về thời đại trước phản động thế lực cùng muốn sáng tạo thời đại mới nhà cách mạng ở giữa chiến tranh thuộc về chọt kỳ cao quang thời khắc đảm nhiệm cao nhất hội đồng ủy viên quân sự trụ châu ngồi, bằng tốc độ kinh người thành lập nên một chi tên là Hồng quân binh sĩ đại lượng phân công xa hoàng thời kỳ sĩ quan đến giải quyết chuyên nghiệp quân sự vấn đề, lại tại trong quân đội thiết lập chính ủy chỉ đạo tư tưởng cùng giám sát kỷ luật tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Từ công nhân cùng nông dân tạo thành Hồng quân dần dần trưởng thành lên thành một chi bền chắc không thể gãy quân đội tại chọt kỳ đi tới đi lui tại mỗi chiến tuyến chỉ huy quân đội thời điểm. Sở Tạ Lìn bị phái đi xem xét bên trong Tân Cam Đoan cung ứng lương thực theo hắn tham dự bí thư nạ để đạp vì thê tử của hắn. Tại vợ trước qua đời 11 năm sau, Sở Tạ Lìn cuối cùng lần nữa bước vào hôn nhân điện đường liên quan tới tại hiệp ước sau đó chuyện xảy ra. Bởi vì sớm biết được sau này Liên Xô cùng với Sở Tạ Lìn tương lai, cho nên khán giả đại thể đều ôm một loại sớm biết được tương lai bình thản quan sát sự tình phát triển tâm tính đối đãi. Tại trên cảm xúc cũng không có bao nhiêu ba động. Chỉ là khi thấy Sở Tạ Lìn lại một lần kết hôn, mọi người mới có một chút phản ứng. Dù sao trước đây Sở Tạ Lìn đối với vợ trước thâm tình, bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Sở Tạ Lìn tái hôn, quả thật có chút ra bất ngờ của bọn họ. Sở Tạ Lìn chỗ cần đến xem xét bên trong Tân yếu địa chiến lược, giao thông đầu mối then chốt phương Nam lương thực trải qua xem xét bên trong Tân liên tục không ngừng mang đến Moscow. Sở Tạ Lìn muốn để chi này lương thực kia nước nhỏ biến thành quần quận dòng lũ nắm hết quyền hành, vô tình chấn áp bạch vệ thế lực, nghiêm túc kỷ luật, thiết lập trật tự cùng làm việc với nhau phục dỗ xí lộ về sau nhớ lại nói, ra gì xin diện mạo rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người đều cảm thấy một chi. Kiên cường cách mạng chi thủ tại dẫn dắt đối mặt cổ sặc binh sĩ vây công, Sở Tạ Lìn liên tục mấy ngày không ngủ được, chấn định chỉ huy Hồng quân tiến hành phòng ngự, cuối cùng thành công giữ được xem xét bên trong Tân. Sở Tạ Lìn sẽ không nghĩ tới, 24 sau còn phải lại một lần giữ vững thành phố này, khi đó xem xét bên trong Tân có một cái tên mới, Sở Tạ Lìn giả Sở Tạ Lìn giả, lấy Sở Tạ Lìn tên mệnh danh. Khi thấy sau cùng một câu nói kia, vô số mắt người con mắt lập tức sáng lên. Một cái trọng yếu địa chiến lược, một cái Sở Tạ Lìn chiến đấu qua giao thông đầu mối then chốt, cuối cùng lại trở thành lấy tên của hắn mệnh danh thành thị. Tựa hồ đã nói rõ, chẳng lẽ nói Sở Tạ Lìn cuối cùng là ở đây chiến thắng hai nở? Thương vấn bỗng nhiên náo động mở rộng, nghĩ tới loại khả năng này, hắn cảm giác thông qua đoạn này miêu tả, tựa hồ lại tiến một bước nắm lấy sau này kịch bản biến hóa, đang ở tình huống nào sẽ lấy tên của một người mệnh danh. Ở đây, đương nhiên là Sở Tạ Lìn dẫn dắt quốc gia đánh thắng trọng yếu chiến tranh. Như vậy cái này há chẳng phải là liền càng thêm lời thuyết minh? Sở Tạ Lìn mới là cuối cùng chiến thắng hai nở cái kia chính năng lượng nhân vật chính. Không chỉ là Khương Vấn bây giờ sinh ra ý nghĩ như vậy, khi thấy Sở Tạ Lìn giặt cái tên này, vô số người cũng đều có tương tự đối với tương lai kịch bản dự cảm. Đến lúc này, Sở Tạ Lìn nhân vật chính thân phận, tựa hồ đã kiên định không thể sửa đổi sự thật, trở thành đại đa số người ý tưởng nhất trí khăn. Lúc này, cái này một số người không chút nào biết, Sở Tạ Lìn giặt cái tên này đại biểu cho, càng không biết, hắn suy đoán trận kia phát sinh tại đây bên trong chiến dịch, sẽ có cỡ nào huyết tinh. Chương 66, lập quốc chi chiến. Sở Tạ Lìn độc tài khuynh hướng, chân lý chỉ nắm ở số ít người trong tay. Sở Tạ Lìn giặt chiến dịch, một hồi nhìn chung toàn bộ thế giới chiến tranh lịch sử, tại huyết tinh trên trình độ đều ít có chiến dịch. Lúc này, khán giả cũng không biết, đối với bọn hắn tới nói, Sở Tạ Lìn giặt vẫn là một cái bình thường tên. Tại sau đó nước Nga trong nội chiến, Sở Tạ Lìn giống đội viên cứu hỏa bị điều đi cả nước các nơi xử lý đủ loại khó giải quyết sự vụ tại SCT-Tiberg, hắn trấn áp phản loạn, đánh lui rủ ở nịt đại quân tại phương Nam chiến tuyến, hắn thành lập đệ nhất kỵ binh quân đoàn trưởng Dù Cổ, sư trưởng Tì Mồ Sèn Cổ, Dù Cổ Sơ Kỳ, pháo binh chủ nhiệm Cú Lý, chính ủy phục Dù Sì Lộ, quân trưởng Bù Ý Ôn Nhi, cái này 6 vị tương lai Liên Xô nguyên soái, lúc đó tại trong cái này một chi quân đội chi. Nay truyền kỳ quân đội đánh bại một trận sở hướng phi Mỹ bạch vệ tướng lĩnh đi nghỉ kỳ hóa giải bạch vệ đối với Moscow uy hiếp, nhưng ngay tại tình thế dần dần hướng về đối với Hồng quân có lợi phương hướng phát triển lúc, Ba Lan đột nhiên tham chiến. Ba Lan nghĩ thừa dịp trong nước Nga thời gian chiến tranh tướng lĩnh thổ mở rộng, hiệp ước quốc cũng nghĩ tại bạch vệ đại thế đã mất sau, nâng đỡ một cái thế lực mới tiếp tục đối kháng Xô Viết chính quyền, cả hai ăn nhịp với nhau. Hiệp ước quốc xuất tiền, Ba Lan xuất lực 1919 năm 2 nguyệt Ba Lan xâm lấn Rủ Sĩ ạ, Liên Xô Ba Lan chiến tranh bộc phát, Ba Lan quân đội ngay từ đầu chiếm thượng phong, một trận chiếm lĩnh Kiev nhưng ở Hồng quân tập kết hảo sau đó, lại bị Hồng quân một đường đẩy ngược lui về Ba Lan cảnh nội. Đối với muốn hay không vượt qua biên cảnh, tiếp tục tiến đánh Ba Lan, Rủ Sĩ ạ cao tầng sinh ra bất đồng, Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ đều phản đối tiến đánh Ba Lan, bọn hắn cho rằng Hồng quân đã mười phần mọi mệnh, tiếp tục tiến công sẽ dẫn đến đường tiếp tế quá dài, chiến tranh tính chất cũng biết từ tự vệ biến thành xâm lấn, nhưng lẹn nhìn có khác biệt ý nghĩ. Hắn nghĩ là thế giới cách mạng ở thế giới cách mạng miêu tả bản kế hoạch bên trong, toàn thế giới tất cả không sẻn giai cấp sẽ liên hợp lại cùng lật đổ giai cấp tư sản, trước tiên cướp đoạt chính quyền không sẻn giai cấp, lại trợ giúp khác còn bị chèn ép không sẻn giai cấp thu được giải phóng, cách mạng phong bạo bao phủ toàn cầu, đỏ kỳ xuyên khắp thế giới, đấu tranh giai cấp vĩnh viễn không thôi, thẳng đến cái cuối cùng tư cách Ben nghĩa quốc gia cũng đi lên gom sẻn trụ con đường làm Hồng quân đến Liên Xô Ba Lan biên cảnh lúc. Lẹn nhìn cùng rất nhiều người cũng cảm giác mình vô cùng tiếp cận giấc mộng này, bọn hắn nghĩ là thừa thắng xông lên, công chiếm Bosnia giải phóng Ba Lan, như vậy thì có thể đi vào Đức, trợ giúp Đức cách mạng. Nếu như ngay cả Đức cũng biến thành gọng sẻn trụ quốc gia, còn có cái gì? 533 có thể ngăn cản bọn họ đâu? Kế tiếp chính là Anh, Pháp, toàn thế giới đều sẽ bị màu đỏ thủy triều bao phủ tại trong đoạn chuyện xưa này. Tại sở Tạ Lìn đám người dưới sự lãnh đạo, bọn hắn chia vào quốc nội thế lực phản công, giữ gìn xuống cách mệnh trái cây, bảo vệ tân sinh buồn kệ Việt chính quyền. Nhưng tại lúc đó, như thế một cái quốc tế trong hoàn cảnh, xem như thế giới quốc gia bên trong các loại, bọn hắn muốn gặp phải không đơn thuần là quốc nội phản đối, càng có đến từ quốc tế phương diện bên trên áp lực. Thế là quốc nội phản đối không có thành tựu, nhưng từ chủ nghĩa đế quốc ủng hộ Ba Lan lại đối bọn hắn phát khởi tiến công. Bất quá buồn kệ Việt chính quyền sức chiến đấu là cường đại, bọn hắn không chỉ có chia vào đến từ Ba Lan công kích, thậm chí còn một đường đem chiến tuyến đẩy trở về, nắm giữ bảy già phản công năng lực. Mà tới được lúc này, bất đồng lại một lần xuất hiện, mà lần này bất đồng là xuất hiện ở Lẹn Nhìn cùng Sở Tạ Lìn ở giữa. Cái này không khỏi đưa tới đám người chú ý, Sở Tạ Lìn lần này không có đứng tại Lẹn Nhìn bên người biểu thị ủng hộ, mà là lựa chọn một đầu cùng hắn con đường ngược lại. Ta cảm thấy đây có lẽ là đang vì về sau kịch bản làm nền. Lẹn Nhìn thất bại, là Sở Tạ Lìn kiên trì là đúng. Cái này không thể nghi ngờ càng sẽ vì về sau hắn thu được ủng hộ, thuận lợi thừa bị, cung cấp căn cứ. Tại đã có kết luận trên cơ sở, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo làm hết thẻ phân tích cũng là đặt chân ở Sở Tạ Lìn sẽ trở thành Lẹn Nhìn người nối nghiệp. Cái này nhìn qua điểm, cho nên muốn cũng không nghĩ liền đạt được một kết luận như vậy. Không tệ. Mà một bên thường vấn, tựa hồ cũng cùng hắn ôm lấy giống nhau ý kiến. Hắn chỉ vào màn hình lớn. Từ phía trước chúng ta có thể nhìn thấy, Chọt Kỳ cùng Sở Tạ Lìn cùng là quyền hạn nồng cốt quyết sách tầng lớp, nhưng ở trước đây, bọn hắn một ít con đường là tồn tại bất đồng. Mà bây giờ, bọn hắn đối với tổ chức con đường ôm giống nhau thái độ. Cái nữa hồ cũng tại nói rõ, Sở Tạ Lìn tại trừ bỏ có Lẹn Nhìn tín nhiệm bên ngoài, đã bắt đầu thu hoạch càng nhiều ủng hộ, có càng nhiều cùng hắn chung một chí hướng đồng chí. Cái này đem càng có lợi hơn với hắn thuận lợi tiếp trưởng quyền hạn. Bởi vì chuyện xưa chủ đề là Sở Tạ Lìn, cho nên đám người độ chú ý tựa hồ lúc nào cũng tập trung ở Sở Tạ Lìn trên thân. Đối với thế cục, đối với chiến tranh, hết thảy đều là Sở Tạ Lìn, GGFM, cái này hạch tâm bên ngoài phụ thuộc phẩm. Lộ ra cũng không phải như thế chú ý buồn kệ vì khó mà kháng cự ước mơ như vậy, bọn hắn đối với Ba Lan khởi xướng tiến công hoặc dọa chiến dịch bắt đầu, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện lý tưởng cùng hiện thực là cách biệt, chỉ có tại tất cả tư cách bên chủ nghĩa quốc gia đều đi tới mặt lộ. Giai cấp mâu thuẫn đã xa xa lớn hơn dân tộc mâu thuẫn, tất cả không xẻng giai cấp đều bị một loại mãnh liệt chủ nghĩa quốc tế tinh thần đoàn kết lại với nhau thời điểm, thế giới cách mạng mới có thể thực hiện. Mà khi Hồng quân để giải phóng chi danh tiến công Ba Lan lúc, bọn hắn thất vọng phát hiện Ba Lan công nhân, nông dân, binh sĩ cũng không có đứng tại bọn hắn nước Nga không xẻng giai cấp minh đệ bên này, nào là bị dân tộc chủ nghĩa cùng chủ nghĩa yêu nước kích phát, đoàn kết tại Ba Lan kẻ thống trị chung quanh. Đây thật ra là một cái chuyện rất bình thường. Ba Lan người hoàn toàn có lý do hoài nghi người Nga đến cùng là tới xâm lấn bọn hắn vẫn là giải phóng bọn hắn. Nếu như Hồng quân chiếm lĩnh Ba Lan, tại người Nga dưới sự giúp đỡ thiết lập Ba Lan không xẻng giai cấp chính quyền là độc lập tự chủ sao? Ba Lan Đảng Cộng sản cùng nước Nga Đảng Cộng sản là bình đẳng sao? Những vấn đề này còn có thể tại sau đó Liên Xô thời kỳ, tại Liên Xô khác gia nhập liên bang trên thân lập đi lập lại xuất hiện, một bên là Ba Lan người ương ngạnh chống cự, bên kia Hồng quân lại gặp phải một loạt biến cố. Đầu tiên là bọn hắn ra đi ô mã hóa bị Ba Lan người phá giải, để cho Ba Lan người đối với Hồng quân kế hoạch tác chiến rõ như lòng bàn tay, đồng thời có thể tính nhắm vào thiết kế cái bẫy xem như. Hồng quân Tây tuyến tư lệnh khảo cỡ đợi kỳ ngộ phán Ba Lan quân đội chủ lực chỗ, không nhìn Ba Lan tiếp viện đã đến, Hồng quân nghiêm trọng giảm quân số tình huống, lựa chọn cường công một doa, tạo thành hậu quả nặng nề. Sở Tạ Lìn muốn đối chiến bại thua một định trách nhiệm, hắn không có cân đối đệ nhất kỵ binh quân kịp thời trợ giúp khảo cỡ đợi kỳ chuỗi này sai lầm, cuối cùng dẫn đến Hồng quân binh bại một doa, dù xì ạ cùng Ba Lan cũng không đủ sức tái chiến, chỉ có thể bãi binh giảng hòa. Nhưng Sở Tạ Lìn không có quên Ba Lan xâm lấn tại 18 năm sau trong chiến tranh thế giới thứ hai, hắn chia cắt Ba Lan chế tạo tạm đỉnh thảm án. Hướng Ba Lan người thể hiện ra chính mình lãnh khốc vô tình một mặt, sự thật lại một lần đã chứng minh Sở Tạ Lìn tính chính xác. Lần này, hắn đứng ở Lẹn Nhìn mặt đối lập, đối với chiến tranh lựa chọn ôm khác biệt ý kiến. Cuối cùng, Lẹn Nhìn thất bại. Sở Tạ Lìn nắm giữ lộ tuyến là chính xác. Cái này không thể nghi ngờ lại thêm một bước sâu hơn đám người đối với tình tiết nội dung cốt truyện hướng đi cách nhìn, Sở Tạ Lìn sẽ thu được càng nhiều ủng hộ. Tại Liên Xô Ba Lan sau khi chiến tranh kết thúc, Hồng quân đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở quốc nội còn sót lại bạch vệ thế lực. Bạch vệ so sánh Hồng quân vốn là có rất nhiều ưu thế, bọn hắn có càng chuyên nghiệp quân nhân, còn có đến từ ngoại quốc kinh tế và quân sự viện trợ, nhưng những thứ này chưa bao giờ là thắng bại mấu chốt. Thắng bại mấu chốt ở chỗ lòng người ủng hộ hay phản đối bạch vệ thực hành chính là cái gì chính sách. Bọn hắn khôi phục đế quốc Nga pháp luật, thừa nhận thổ địa chế độ tư hữu, đem thổ địa giao cho địa chủ mà không phải nông dân. Bọn hắn còn đóng chung tại Verbeck bách tính đi nghỉ kín về sau nhớ lại nói, bạo lực cùng cướp đoạt bao phủ chiến tranh trong nước mỗi cái chiến trường, tại lấy được thắng lợi sau, bạch vệ các binh sĩ đem song trào chun vại tràn đầy đoàn tàu. Cho dù bạch vệ nắm giữ kiệt xuất nhất sĩ quan, hoàn mỹ nhất vũ khí, nhưng mỗi lần chiến tranh bọn hắn thiệt hại một điểm liền khó mà được bổ sung. Mà Hồng quân mặc dù nhẫn cơ chịu đói, trang bị kém, nhưng bọn hắn đội ngũ lại càng ngày càng lớn mạnh. Những cái kia bị bạch vệ cướp đoạt nghiền ép nông dân cùng công nhân trở thành mới Hồng quân, liền bạch vệ sĩ quan chính mình cũng thừa nhận, nhân dân không hướng về bạch vệ, nông dân không tin tưởng chúng ta đi nghỉ kín cùng cố nỗ cường đại quân đội, là bị hậu phương khói lửa nổi lên bốn phía quần chúng chiến tranh vô tình tiêu diệt. 1922 năm 1025 ngày, cuối cùng một chi bạch vệ bị diệt, Hồng quân đánh thắng trận này lập quốc chi chiến tại 2 tháng sau Xô Viết lần đầu đại biểu trên đại hội, Xô Viết sẽ hủ chủ nghĩa Cộng hòa Hội quốc Liên minh tuyên bố thành lập, cái này tên là Liên Xô quốc gia liền như vậy leo lên quốc tế sân khấu, nó chú định thay đổi thế giới khi thấy một đoạn này nội dung. Chẳng biết tại sao, khán giả nhao nhao thở dài một hơi. Mặc dù biết rõ Liên Xô cuối cùng sẽ còn sống sót, hơn nữa tại nhiều năm về sau tại Sở Tạ Lìn dưới sự lãnh đạo, cùng Hải Nở dẫn đầu Nạ Dị Đức bày ra chiến đấu. Nhưng mà thẳng đến lúc này nhìn thấy Liên Xô tại đủ loại trong ngoài dưới áp lực đánh thắng lập quốc chi chiến, mới rốt cục có một loại an tâm rơi xuống đất cảm giác. Bây giờ lập quốc chi chiến đánh thắng, Liên Xô cũng thành lập, ta cảm thấy tiếp xuống cái bản, hẳn là muốn đi vào trọng đầu hí, viết Sở Tạ Lìn lại như thế nào lên trước a. Đúng rồi, hẳn là dạng này, Liên Xô đã đứng bước chân, dưới mắt cần phải làm là phát triển như thế nào, cùng với tại trên quyền lực bàn giao. Sở Tạ Lìn cuối cùng sẽ trở thành lẹn mín người nối nghiệp, cái này không thể nghi ngờ, dù sao Liên Xô thành lập quá trình bên trong, hắn có thể nói là cư công chí vĩ, một lần lại một lần tại lịch sử mở rộng chi nhánh giao lộ, hắn đều lựa chọn chính xác nhất con đường kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thuận lợi tiếp nhận quyền hạn. Theo lý thuyết đúng là dạng này, nhưng mà ta lại cảm thấy dựa theo nguyên thần biết chuyện xưa cái này liệu tính, sẽ như vậy đơn giản sao? Tuyệt đại đa số người xem vẫn như cũng nhận định Sở Tạ Lìn sẽ thuận lợi tiếp nhận quyền hạn, trở thành lẹn mìn người nối nghiệp. Nhưng từ cuộc tranh tài ngay từ đầu truy cảng Phương Nguyên đuổi tới bây giờ người, tựa hồ đã dần dần nắm rõ ràng rồi Phương Nguyên sáng tác tập tính. Mỗi lần làm bọn hắn nhận định kịch bản có thể như vậy phát triển lúc, hắn lúc nào cũng sẽ đến một cái chuyển ngoặt, để cho cố sự thoát ly đại gia dự đoán. Như vậy lần này còn có thể cùng phía trước như thế lại đảo ngược sao? Có người cảm thấy rất có khả năng. Trọng đầu hí một tới, mà tại trên ghế giám khảo, khi thấy đây hết thảy, nhìn thấy lớn phương diện bên trên liên quan tới Liên Xô nội dung kết thúc, kịch bản tựa hồ lập tức sẽ tiến vào bọn hắn chú ý nhất Sở Tạ Lìn cùng quyền lực bộ phận. Đi cặp Di Ổ cũng tới tinh thần, ngắm nhìn bốn phía, trông thấy khác ba tên ban giám khảo đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong lời nói tựa hồ còn ổn định trước đây thái độ, không cảm thấy có chút chờ mong. Kịch bản hẳn là chính mình tưởng tượng như vậy đi. Cho nên khi đảo ngược xuất hiện, Đi cặp Di Ổ khoe miệng hiện ra một vòng đường cong. Hắn càng ngày càng chờ mong nhìn thấy một màn kia xuất hiện. Cách mạng tháng 10 sau cái này 5 năm tuyến nguyện, khắc sâu ảnh hưởng tới Sở Tạ Lìn từ Đức đến Áo lại đến Hungary, hắn mắt thấy châu Âu gong sẻn trụ thủy triều là như thế nào hưng khởi lại là như thế nào tiêu tán trừ nước Nga bên ngoài. Tất cả châu Âu quốc gia gom sẻn trụ cách mạng đều thất bại, Hồng quân Mên Ngông hành trình cũng dừng bước tại bột dọa thành phía dưới, để cho Sở Tạ Lìn đối với thế giới cách mạng tương lai sinh ra hoài nghi. Ý hắn biết đến từ cách bèn nghĩa tại rất nhiều quốc gia còn có sinh mệnh lực, là cách mạng tháng 10 thành công là may mắn, hiếm thấy so sánh không ngừng đối ngoại thu phát cách mạng, Sở Tạ Lìn bắt đầu càng chú ý buồn quốc xây dựng, cuối cùng đưa ra một nước sẽ hủ chủ nghĩa luận. Hắn cho rằng sẽ hủ chủ nghĩa có thể đầu tiên tại một quốc gia bên trong xây thành, cái này cùng chọt kỵ không ngừng cách mạng luận hoàn toàn tương phản, vì hai người về sau xung đột chôn xuống phục bút Sở Tạ Lìn tập quyền cùng độc tài khuyên hướng cũng tăng cường. Hắn quên không được cùng Đức ký hiệp ước lúc thu được nhiều nhất ủng hộ là Bù Khả Dìn. Ý hắn biết đến chân lý cũng không lúc nào cũng nắm ở trong tay đa số người, nếu quả thật theo bỏ phiếu kết quả thi hành, bọn hắn cũng đã chết. Còn nếu như có thể theo hắn cùng lẹn mìn phái này quan điểm, tại lần thứ nhất hòa đàm thời điểm liền ký kết hiệp ước điều khoản cũng biết càng có lợi hơn một chút. Sở Tạ Lìn chán ghét tranh luận, tại trong xem xét tân hắn đoạt được địa phương quyền hạn tối cao, chính đảng quân bộ một cái, kết quả nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hắn bảo đảm cung ứng lương thực, cũng giữ được xem xét bên trong tân, để cho Sở Tạ Lìn càng ngày càng tin tưởng hắn so đại đa số người càng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tại cái này 5 năm trong chiến tranh, Sở Tạ Lìn cũng tích lũy phong phú đấu tranh kinh nghiệm cùng rất nhiều người mạnh, mà hết thể này đều đem trợ giúp hắn kế tiếp quyền hạn tranh đấu bên trong lấy được thắng lợi. Lẹn Nhìn đã bệnh nặng, Liên Xô cần một cái lĩnh tụ mới. Lẹn Nhìn đã bệnh nặng, Liên Xô cần một cái lĩnh tụ mới. Khi thấy một đoạn này nội dung, đám người đôi mắt nhao nhao vì đó sáng lên. Sở Tạ Lìn thượng vị tựa hồ đã trong tầm tay, xem ra chúng ta đều đã đoán đúng. Lẹn Nhìn bệnh nặng, trước khi chết muốn chọn định người thừa kế, là người thừa kế này từ trước mắt đến xem hẳn là Sở Tạ Lìn. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo đội vàng cong lên, khi thấy đoạn nội dung này một câu cuối cùng, lập tức liền nói ra phán đoán của mình. Lúc này hắn tựa hồ thở dài một hơi, đoán nhiều lần như vậy nhưng chung quy là để cho hắn đoán đúng một lần hướng đi nội dung cốt truyện. Có thể thật sự đoán chung sao? Thật sự có thể như vậy sao? Một bên Thương Vấn lại là bỗng nhiên có chút chần chờ, bởi vì hắn chú ý tới văn chung mặt khác một câu. Hắn cho rằng sẽ hủ chủ nghĩa có thể đầu tiên tại một quốc gia bên trong xây thành, cái này cùng chọt kỳ không ngừng cách mạng luận hoàn toàn tương phản, vì hai người về sau xung đột chôn xuống phục bút. Đúng vậy, phục bút. A, kế tiếp trong nội dung, hai người tất nhiên sẽ buộc phát xung đột. Hơn nữa Sở Tạ Lìn chuyển biến, ý hắn biết đến chân lý thường thường lúc nào cũng nắm ở trong tay số ít người. Hắn tập quyền cùng độc tài khuynh hướng cũng tăng cường. Tất cả những điều này tựa hồ cũng đang nói rõ, chuyện xưa hướng đi, có lẽ cũng không phải là sẽ giống bọn hắn suy đoán như thế. Mang theo loại này chần chờ, Khương Vấn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại tại trên màn hình. Kế tiếp xuất hiện nội dung mới, nhất thời để cho trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng. Chương 67, kéo một nhóm, đánh một nhóm. Sở Tạ Lìn thượng bị, ngại cảm ánh mắt, vì chiến tranh làm chuẩn bị. Lẹn Nhìn bệnh nặng, Liên Xô cần một cái lĩnh tụ mới. Sở Tạ Lìn mẫu thân từng phát ra nghi vấn như vậy, ta không rõ vì cái gì con của ta liền không thể cùng chọt kỳ chia sẻ quyền lợi trên màn hình lớn. Văn kiện bên trong xuất hiện hai câu như vậy, khi thấy một đoạn này, trong lòng Khương Vấn lập tức lộn bộ một tiếng. Hắn biết, lại đoán sai. Chẳng lẽ Lẹn Nhìn sẽ không lựa chọn Sở Tạ Lìn xem như người nối nghiệp, mà là cho kỳ? Không chỉ có là Khương Vấn nghĩ như vậy, những thứ khác rất nhiều người lúc này cũng đều nghĩ tới. Đến nỗi Sở Tạ Lìn mẫu thân nói tới cùng hưởng quyền hạn, cơ hồ không có người cho rằng loại chuyện này sẽ phát sinh. Cho nên tiếp đó sẽ phát sinh kịch bản chỉ có một cái, Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ tranh đấu lập tức sẽ xuất hiện. Xem ra Sở Tạ Lìn thượng vị chi lộ cũng sẽ không chúng ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Hơn nữa Giáo Lĩnh cao mày nói, hơn nữa một khi chờ Lẹn Mỉn qua đời, Sở Tạ Lìn sợ rằng sẽ cùng Chọt Kỳ bộc phát đấu tranh. Đối với Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ đấu tranh, tựa hồ không có ai sẽ cảm thấy nó sẽ không phát sinh. Lúc trước trong nội dung đã không chỉ một lần biểu hiện giữa bọn họ bất đồng. Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ không có khả năng chia sẻ quyền hạn, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ căn vốn cũng không phải là một loại người, một cái lại lý luận, một cái lại thật kiện thắng 10 cách mệnh phía trước. Chọt Kỳ phần lớn thời gian đều ở nước ngoài viết văn, làm lý luận nghiên cứu. Sở Tạ Lìn một mực tại quốc nội xử lý công tác ngầm, làm lấy đủ loại công việc bẩn thỉu bệnh nhỏ khác biệt kinh nghiệm sáng tạo ra khác biệt khí chất. Chọt Kỳ giống như là một cái ngăn nắp xinh đẹp phần tử trí thức, Sở Tạ Lìn nhưng là một cái trầm mặc ít nói thô ráp đại hán. Hai người bọn họ từ lần thứ nhất gặp mặt vẫn nhìn nhau không dậy nổi. Chọt Kỳ đối với Sở Tạ Lìn đánh giá là chúng ta đảng kiệt xuất nhất tầm thường, Sở Tạ Lìn đối với Chọt Kỳ đánh giá cũng không khách khí, một cái xinh đẹp nhưng không chỗ dùng chút nào người đối với Liên Xô tương lai phát triển có hoàn toàn khác biệt quan điểm, ai cũng không thể nào tiếp thu được một cái không thích cũng xem thường người, đem chút xuống suốt đời tâm huyết sự nghiệp mang hướng một cái cho rằng là sai lầm phương hướng phát triển. Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ xung đột căn nguyên Lẹn Nhìn trước khi chết ý thức được hai người chia ra cực lớn tổn hại, nhưng đã không có thời gian cũng không khả năng ngăn cản loại này nứt ra, tại sau khi hắn chết lưu lại một cái cực lớn quyền hạn chân không, tại cái này chân không bên cạnh hai cái thủy hỏa bất dung nhưng lại người quyền cao chức trọng. Quyền lực như vậy đấu tranh chú định có tàn khốc quá trình cùng tính chất bi kịch, phần cuối không riêng gì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thậm chí chính đương sự cũng rõ ràng. Lẹn Nhìn tại trước khi chết ý thức được giữa hai người mâu thuẫn, phân liệt. Hắn dự liệu được sau khi hắn chết sẽ phát sinh tàn khốc đấu tranh. Chót Kỳ cùng Sở Tạ Lìn đấu tranh không thể tránh né. Giữa hai người tất có một trận chiến. Bị Dạ Dạ Kỳ hạ ảo gật đầu phân tích. Bất quá, so với Chót Kỳ, Sở Tạ Lìn không thể nghi ngờ là càng có ưu thế. Nửa đời trước của hắn từng có quá nhiều phong phú đấu tranh kinh nghiệm. Đây đều là Chót Kỳ không có ưu thế. Ta thắng bại hết sức rõ ràng, kỳ thực đều dùng không được Mị Dạ Dạ Kỳ hay ảo phân tích. Dù sao có phía trước những cái kia thiên chương nội dung, bọn hắn đã biết được Sở Tạ Lìn sẽ trở thành người thắng sau cùng, sẽ dẫn dắt quốc gia này bày ra cùng hải nở chiến tranh, mà duy chỉ có thể làm bọn hắn hơi có vẻ hiếu kỳ. Chẳng qua là Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ đấu tranh quá trình, hắn là thế nào giành được trận này quyền lực tranh đấu? Muốn tới, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều hơi có vẻ hiếu kỳ. Cùng bọn hắn so sánh, đi cặp gì ổ tựa hồ lộ ra có cực lớn hứng thú. Khi thấy một đoạn này, hắn càng là vô ý thức làm chỉnh ngay ngắn cơ thể, một bộ trò hay lập tức liền muốn mở màn dáng vẻ. Cái này cùng trước đây phát hiện có liên quan, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền Văn nói tới nội chiến cùng Đại Thanh Tẩy, ngay tại lúc này đi. Đi cặp gì ổ ánh mắt sáng quắc, phản phất đối với kế tiếp đấu tranh quá trình có chỗ đoán trước. Đúng vậy, nội chiến, Đại Thanh Tẩy, đây chính là hắn phía trước phát hiện điểm mù. Hắn nhớ tới liên quan tới Liên Xô Phần Lan chiến tranh bộ phận nội dung. Tại bộ phận kia trong nội dung, Phương Nguyên giải thích vì cái gì quân Liên Xô sức chiến đấu thấp như vậy phía dưới, hơn nữa đưa ra giải thích. Quân Liên Xô trải qua một hồi đại thanh tẩy, cho nên tại đỉ cặp di ổ trong lòng, trận này Sở Tạ Lìn cùng Chọt Kỳ ở giữa bộc phát xung đột, chính là trận này đại thanh tẩy bộc phát. Nhìn màn ảnh, nhìn xem cái kia lập tức liền muốn bắt đầu đấu tranh kịch bản, đỉ cặp di ổ càng ngày càng chờ mong, nghiệm chứng đoán thời điểm cũng nhanh phải đến. Như vậy, trận này đấu tranh quá trình là thật không nữa như suy đoán như thế đâu. Trên màn hình lớn, mới nội dung chậm rãi xuất hiện. Bây giờ, để chúng ta nhìn một chút Liên Xô cao tầng đều có người nào. Sở Tạ Lìn, Sino vẽ ca mạn nẹ bù khả dịn, Chọt Kỳ. Sở Tạ Lìn từ vừa mới bắt đầu liền có rõ ràng đấu tranh mạch suy nghĩ, tuyệt không đơn độc chiến đấu, lúc nào cũng tổ hảo đội lại hành động. Chọt Kỳ không có Chọt Kỳ cậy tài khinh người, xem thường những người khác, tại đảng bên trong nhân duyên không tốt. Sở Tạ Lìn đầu tiên lôi kéo Sino vẽ cùng ca mạn nẹ hợp thành ba kéo xe ngựa, trong này Chọt Kỳ còn giúp đội vàng xuất hiện cận kề cái chết sau viết liền nhau hai thiên văn chương phê phán. Xì nổ mẹ cùng cả mạ nẹ thúc đẩy hai người cùng Sở Tạ Lìn kết minh ba kéo xe ngựa, đơn độc một người nào đó cũng là không có khả năng chiến thắng Đà Lạt tỷ cơ, nhưng bọn hắn họp thành đội tình huống khác nhiều, ba người liên thủ tiến công, phát biểu văn chương xưng Chọt Kỳ chủ nghĩa không phải chân chính chủ nghĩa Lenin. Sở Tạ Lìn thậm chí đảng nhiệm vụ chính là muốn chôn Chọt Kỳ chủ nghĩa. Chọt Kỳ cấp tốc tai nạn bị giải trừ cách mệnh hội đồng ủy viên quân sự trụ chức vụ kế tiếp. Sở Tạ Lìn tìm tới mới đồng đội Bù Khả Dịn, quay đầu tiến công lão đồng đội Xì Nổ Vẹ cùng Cả Mạ Nẹ. Nếu như lúc này Chọt Kỳ có thể đứng ở Xì Nổ Vẹ cùng Cả Mạ Nẹ bên này mà nói, vậy hắn vẫn có phần thắng, nhưng Chọt Kỳ cái sao đều không làm, chỉ là ở một bên nhìn xem mấy người một năm sau mới cùng Xì Nổ Vẹ kết minh, mà lúc này đây đã không có gì quyền thế, kết quả không ngoài dự liệu, thua không còn một mảnh, tất cả đều bị khai trừ đảng tịch. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Sở Tạ Lìn cùng Bù Khả Dịn. Bù Khả Dịn là hoàn toàn không có khả năng cùng Sở Tạ Lìn chống lại, nhưng đầu sắt tại lương thực thu thập về vấn đề cùng Sở Tạ Lìn công khai đối kháng, rất nhanh cũng bị đá ra chính trị cục. Cứ như vậy, dựa vào kéo một bộ đánh một bộ, Sở Tạ Lìn đánh bại tất cả bổn kệ vị nguyên lao thuộc về Sở Tạ Lìn thời đại lại tới tại trong văn kiện. Phương Nguyên cực kỳ đơn giản, dùng ít nhất văn tự rõ ràng giới thiệu Sở Tạ Lìn là như thế nào lên trước. Trên thực tế, đoạn nội dung này cũng không phức tạp, nhiều năm tiền tuyến kinh nghiệm chiến đấu, để cho Sở Tạ Lìn có viễn siêu tại khác cao tầng đấu tranh năng lực. Vẹn vẹn kéo một nhóm đánh một nhóm dạng này phương pháp, để cho cười cuối cùng trở thành người thắng cuối cùng. Xem ra cùng chúng ta dự đoán không tệ. Cùng Sở Tạ Lìn so sánh, mấy người khác đấu tranh kinh nghiệm quá non nớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Khi nhìn thấy đoạn nội dung này, Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ hài lòng gật đầu một cái. Cái này cùng dự đoán không sai chút nào. Đương nhiên, loại kịch tình này cũng không biết ra được cái gì khác hoa văn đi ra. Là như vậy, mặc dù không có thuận lợi hoàn thành quyền hạn bàn giao, nhưng không có chỉ định người nối nghiệp, cơ hồ đem cái này vị trí đưa cho Sở Tạ Lìn. Dù sao dựa vào tranh, ai có thể tranh Sở Tạ Lìn đâu? Một bên Giáo Lĩnh cũng cười bổ sung một câu, mà nói lấy, khỏe mắt nàng thoáng nhìn, chú ý tới một bên Đi Cặp Di Ô biểu lộ có chút kỳ quái, không khỏi nghi vấn hỏi, Leonardo tiên sinh, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đi Cặp Di Ô ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, biểu lộ có chút kinh ngạc, rất rõ ràng là đối với đoạn kịch bản này cảm thấy ngoài ý liệu phản ứng. Thấy vậy, đám người cũng nhao nhao nhìn lại. Nghe vậy, Đi Cặp Di Ô lấy lại tinh thần, khu khu, hắn ho khan một tiếng điều chỉnh biểu lộ, là như vậy hắn không có cái gì ngượng ngùng, đem phía trước làm ngờ tới nói ra. Nguyên lai vừa rồi nói phát hiện, chỉ cái này. Giáo Linh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiểu rồi, vì cái gì trước đây Đi Cặp Di Ô một bộ dáng phảng phất phát hiện, cao thâm mặt chắc, hóa ra là sớm phát hiện Sở Tạ Lìn thượng vị quá trình sẽ phát sinh đại thánh tẩy. Giáo Linh cười nói, xem ra chúng ta phương nguyên tuyển thủ lại một lần để cho Leonardo tiên sinh làm ra dự đoán sai lầm. Nàng chế nhạo một tiếng. Thấy thế, Đi Cặp Di Ô cũng không giận, bởi vì lúc này nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Tất nhiên tại lên trước quá trình bên trong không có phát sinh đại thánh tẩy, như vậy Tiền Văn nói tới đại thánh tẩy lại là phát sinh ở lúc nào, hoặc có lẽ là không có ý định viết đoạn kịch bản này. Đi Cặp Di Ô càng hiếu kỳ hơn, nhận được nhắc nhở, vô số người xem cũng đều nhớ tới trước đây chỗ đề cập qua đại thánh tẩy. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người bên trong cũng đều chôn xuống một cái dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ phía sau cố sự còn có khó khăn chắc trở? Khi Sở Tạ Lìn trở thành Liên Xô người lãnh đạo tối cao, đó lấy một cái triệt để cục diện rối rắm từ 1853 năm bắt đầu, nước Nga liên tiếp thua mất chiến tranh cờ Crimea, chiến tranh Nga Nhật, đại chiến thế giới thứ nhất, trở thành có tiếng mà không có miếng cường quốc, chủ nghĩa đế quốc bạc nhược một vòng 5 năm bên trong chiến càng là tạo thành kinh tế xã hội toàn diện sụp đổ, rút đổi USD tỷ suất hối đoái từ 21 nhảy cầu 1201, chiến hậu công nghiệp giá trị sản lượng hạ xuống vì trước trận. Chiến 17, nông nghiệp giá trị sản lượng hạ xuống vì 1.3 đồng thời, Liên Xô hoàn cảnh bên ngoài cũng không thể lạc quan 1925, Anh đoạn tuyệt Anh Xô quan hệ, sẽ bỏ mậu dịch hiệp định, đồng thời tại lục quốc ngoại trưởng trong hội nghị tuyên bố muốn cùng Trung Chan Tế làm đấu tranh liền tại đây dạng nội ưu ngoại hoạn bấp bênh dưới cục diện, Sở Tạ Lìn dẫn dắt Liên Xô đi lên một đầu rất có sẽ hủ chủ ý đặc sắc cường quốc chi lộ bén nhạy phát giác được một trận chiến sau hệ thống. Thế giới không ổn định, Liên Xô nếu muốn ở tương lai một vòng mới trong đại chiến giành thắng lợi, bí quyết cũng chỉ có một chữ, nhanh đưa ra chỉ hoãn tốc độ rất lại phía sau. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh chúng ta so quốc gia phát đạt rơi ở phía sau 50.100 năm, chúng ta hẳn là tại 10 năm bên trong chạy xong đoạn khoảng cách này, hoặc là chúng ta làm đến điểm này, hoặc là chúng ta bị địch nhân đánh ngã. Sở Tạ Lìn đoạn văn này thời điểm 1931 năm, khoảng cách 1941 năm bộ phát xô Đức chiến tranh vừa vặn còn kém 10 năm lúc đại bộ phận châu Âu chính khách đắm chìm tại hòa bình chủ nghĩa hoàng lương trong mộng đẹp, Sở Tạ Lìn đối với tương lai có tinh chuẩn phán đoán, đồng thời đang liều mạng đuổi theo nhưng mà, truy đâu, Sở Tạ Lìn đáp án dĩ nhiên là nhanh chóng phát triển công nghiệp nặng chỉ ra, không có công nghiệp nặng chúng ta không có hết thể hiện đại hóa quốc phòng vũ khí. Nhưng Sở Tạ Lìn còn muốn trả lời một cái rất mấu chốt vấn đề, đó chính là phát triển công nghiệp tiền từ đâu tới đây, công nghiệp hóa cần đầu nhập đại lượng tài chính, phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia thông qua cướp đoạt thuộc địa thu được tích lũy ban đầu, nhưng Liên Xô không có thuộc địa, hiển nhiên là đi không được con đường này. Sở Tạ Lìn đáp án dĩ nhiên là công việc nông nghiệp biểu đồ tỷ giá, làm kinh tế có kế hoạch tước, chính phủ định giá cả hàng hóa, chính phủ giá thấp từ nông dân trong tay thu mua nông sản phẩm, giá cao nữa hướng nông dân bán đi hàng công nghiệp, cuối cùng đem trong quá trình này thu được lợi nhuận vùi đầu vào trong phát triển kỹ nghệ. Phương pháp này là muốn hy sinh nông dân lợi ích, nông dân đương nhiên không vui, rất nhiều người cự tuyệt đem lương thực bán cho chính phủ. Đối mặt loại tình huống này, Sở Tạ Lìn thêm một bước đưa ra nông nghiệp tập thể hóa, đem tất cả nông dân tập trung tập thể nông trường bên trong, tất cả tư liệu sản xuất đều thu về công hữu. Nông dân có thể ra khỏi tập thể nông trường, nhưng chỉ có thể tịnh thân ra nhà, không thể mang đi vốn có tư liệu sản xuất cùng công cụ sản xuất. Nông dân cứ như vậy bị trói buộc ở tập thể nông trường bên trong, bị thúc ép tiếp nhận chính phủ mua thấp bán cao. Nông nghiệp tập thể hóa có rất nhiều điểm tốt, đem kinh tế nông nghiệp cá thể cải tạo vì sẽ hủ chủ nghĩa kinh tế tập thể, đem phân tán tiểu nông trường tụ tập vì lớn nông trường công nghiệp nhận được phát triển sau cũng biết trả lại nông nghiệp, vì nông nghiệp cung cấp phân hóa học cùng máy kéo, cuối cùng lợi dụng quy mô hiệu ứng cùng cơ giới hóa đến để cao sản xuất nông nghiệp lực. Sở Tạ Lìn mạch suy nghĩ tổng kết ra, vì quốc gia chỉnh thể phát triển, trước tiên hy sinh hết một nhóm người lợi ích, đem đại lượng tài nguyên hướng công nghiệp ưu tiên, nhanh chóng thực hiện công nghiệp hóa, chỉ có công nghiệp hóa mới có thể mở rộng Liên Xô quốc phòng sức mạnh, cam đoan Liên Xô tại một vòng mới trong thế chiến giành thắng lợi. Công nghiệp hóa cũng biết mang đến sức sản xuất toàn diện đề thăng, cuối cùng ban ơn cho tất cả mọi người. Từ phía sau lịch sử tiến trình đến xem, Liên Xô công nghiệp cơ sở phạm là bạc nhược một điểm, trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng là rất khó ngăn trở Đức quân, toàn bộ thế giới phản pháp ít chiến tranh kết quả cũng có thể cải thiện tại lịch sử ngã tư đường. Sở Tạ Lìn lựa chọn duy nhất chính xác một con đường sau khi thượng vị. Sở Tạ Lìn ánh mắt mười phần nhạy cảm, ý hắn nhận ra bây giờ quốc tế trật tự là cực kỳ không ổn định, cho nên phải nắm chặt thời gian phát triển công nghiệp nặng, vì về sau có thể chiến tranh làm chuẩn bị. Khi thấy Sở Tạ Lìn chắc tuyệt ánh mắt, mọi người không khỏi thán phục. Đã thấy thế chiến thứ hai bộc phát tự nhiên là biết Sở Tạ Lìn dự đoán là đúng. Bây giờ Sở Tạ Lìn quyền hạn củng cố, hơn nữa Liên Xô trên tay hắn cũng phát triển hết sức nhanh chóng. Kế tiếp muốn xuất hiện, đoán chừng chính là muốn kết nối trở về hải nợ kịch bản, đi cặp Di Ổ cắt tỉa kịch bản. Đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn âm thầm thầm nghĩ, xem ra chính xác không có ý định biết đại thanh tẩy kịch bản, cho nhảy bậc qua. Nhưng trong lúc hắn nghĩ như vậy, trên màn hình lớn, Phương Nguyên sáng tác nội dung lại nổi lên truyền ngạn. Đi cặp Di Ổ mong đợi kịch bản. Xuất hiện một